Lão Dương nhếch miệng, nhịn không được nhắc nhở, dám một thân một mình tại ban đêm xông vào Hoa Sơn, nhưng lại có thể ở trong núi rừng, tới lui tự nhiên, thậm chí ở trong hoàn cảnh hắc ám, còn có thể làm ra những thứ này phản trinh sát cử động, cái này nhân loại không thể khinh thường. Nói đến đây, Lão Dương mới rõ ràng. Hoàng Nham khiến hắn đến lục soát, chỉ sợ cũng cùng Hoàng Nham giống nhau, là một gã thực lực mạnh mẽ võ giả, nếu không lấy Hoàng Nham thế lực, làm sao có thể khiến một người bình thường chạy đến Hoa Sơn trong đi. Trong bóng tối, có thể đem y phục buộc chặt không cầm quyền heo trên đuôi người, tại sao có thể là người thường. Tiếp tục lục soát, ngày hôm nay phải tìm ra hắn cho ta. Hoàng Nham hít mắt, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hắn cũng thật không ngờ, Đỗ Trọng ra thực lực mạnh mẽ ở ngoài, lại còn biết phản trinh sát chiêu thức ấy. Phát sinh ở Đỗ Trọng trên người sự tình, luôn luôn lần nữa nằm ngoài sự dự liệu của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn đối với Đỗ Trọng phẫn hận, càng thêm nồng đậm lên. Từ tình huống hiện tại xem ra, Đỗ Trọng vẫn luôn đang đùa hắn. Không sai. Đầu tiên là khiến Tử Yên Hồng đám người an toàn ly khai, sau đó lại đang hắn dưới mí mắt ly khai thị khu, còn Minh Mục Trương đảm đem hành tung tiết lộ cho Hoàng Nham. Đem người đưa tới sau đó, dùng lợi dụng lợn rừng tiến hành phản trinh sát. Đỗ Trọng làm tất cả, khiến Hoàng Nham cảm giác được, hắn tất cả hành động, cũng không có tạo được chút nào tác dụng. Cái loại cảm giác này, hãy cùng Đỗ Trọng lúc giao thủ giống nhau. Vô lực. Tiếp tục thăm dò. Tại Hoàng Nham dưới sự yêu cầu, võ cảnh bộ đội tiếp tục triển khai thăm dò. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, mọi người như trước nhất vô sở hạch. Ra phát hiện mấy con heo rừng cùng vài món lam lũ ăn mặc ở ngoài, một chút xíu đầu mối hữu dụng đều không có tìm được. Thậm chí, ngay cả Đỗ Trọng tung tích, cũng đều hoàn toàn biến mất. 6 giờ sáng, cùng thăm dò suốt một đêm Lão Dương, đột nhiên thu được trong bộ đội chuyển tới tập hợp thông chi. Lão Hoàng, người này chọc không được, chí ít trong rừng chọc không được. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Cuối cùng cho Hoàng Nham đề tỉnh, Lão Dương liền trực tiếp dẫn người ly khai. Mà nghe được Lão Dương mà nói, Hoàng Nham vốn là xanh mét sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Đỗ Trọng, ngươi một ngày đêm không có ly khai Tây Linh tỉnh, ta sẽ tìm ngươi một ngày đêm, coi như là đảo ba thước đất, ta cũng muốn tìm ra ngươi, không tìm được ngươi, ta Hoàng Nham thể không làm người. Tức giận điên cuồng hét lên âm thanh, vang dội. Ở trong dãy núi quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời, lần sái đại địa. Trong rừng cây rậm rạp, sinh cơ rạt rào. Chít chít kỷ. Gió nhẹ thổi tới, kèm theo vài tiếng chim nhỏ hót. Hoa lập lạp. Xanh biếc trong bụi cây rậm rạp, chuyển đến gây rối. Chỉ thấy, một bàn tay từ đầy cây có gai trong bụi cây rậm rạp vươn ra, sau đó đè một cái, đem lùm cây kéo ra một vết thương, một bóng người từ đó nhảy ra. Một cái dính không ít bùn thổ nhiều màu sắc quần, nhất kiện thiếp ngực bạch sắc hán áo lót. Ngắn ngủn tấc trên tóc, còn treo móc một ít khô héo cành cây cỏ dại. Đây chính là Đỗ Trọng bây giờ dáng dấp. Ở trong dãy núi chạy một đêm, Đỗ Trọng như trước sinh long hoạt hổ, ra mang tới mấy bộ quần áo đều bị lộng không coi ở ngoài, một cái chứa đầu rồng hai vai túi, cũng tổn hại phải không còn hình dáng, bị Đỗ Trọng cho nhưng ở trong núi. Rơi vào đường cùng, Đỗ Trọng chỉ có thể ôm long đầu, một đường đi tới. Cũng may, hướng đông không bao lâu, Đỗ Trọng ngay giữa sườn núi, nhìn thấy một cái trấn nhỏ. Người thật nhiều a. Từ trong bụi cỏ đi tới, nhìn tiền phương trong trấn nhỏ dòng người, Đỗ Trọng hơi nhíu nhíu. Trấn nhỏ chỗ Hoa Sơn núi non hai bên trái phải, tự nhiên cũng là thuộc về Tây Linh tỉnh. Hơn nữa, tại loại này cũng không tính lạc hậu trong trấn nhỏ, sẽ có hay không có phong vân tổ chức cơ sở ngầm. Nếu như có, Minh Mục Trương đảm ôm long đầu đi vào, chẳng phải là biết bại lộ hành tung. Hơi chút trầm tư một hồi, Đỗ Trọng trực tiếp cởi hán áo lót, đem long đầu nghiêm nghiêm thật thật bao vây lại. Đây liền không thành vấn đề. Nhếch miệng cười, Đỗ Trọng trực tiếp bước chân, hướng trấn trên đi tới. Bởi vì trong trấn nhỏ dòng người tương đối nhiều duyên cớ, Đỗ Trọng rất nhanh tìm được một tiệm nhỏ, ở trong đó mua một cái hai vai túi. Đem long đầu bỏ vào trong bao. Đỗ Trọng một lần nữa mặc xong quần áo, cất bước hướng trấn nhỏ đi ra bên ngoài. Cái trấn nhỏ này lượng người đi không nhỏ, từ trang phục nhìn lên, những người này cũng đều là đến du lịch. Nói cách khác, nơi này là một cái tiến nhập Hoa Sơn trọng yếu quan khẩu, coi như là địa điểm du lịch. Ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày đêm, cũng không có vấn đề. Vừa đi, Đỗ Trọng một bên âm thầm suy nghĩ. Bởi vì lượng người đi quan hệ rất lớn, mặc dù trong trấn nhỏ có gió vân thành viên của tổ chức, cũng không nhất định có thể phát hiện Đỗ Trọng, hơn nữa nơi này thông nhau tiện lợi, mặc dù bị phát hiện, Đỗ Trọng cũng có thể ngay đầu tiên ly khai. Huống chi, trấn nhỏ liền theo sát Hoa Sơn núi non. Dầu gì, cũng còn có thể trốn vào. Mặc dù cũng không có vẻ vải, thế nhưng suốt một đêm chạy trốn, cũng tiêu hao Đỗ Trọng không ít thể lực. Không nghỉ ngơi một chút, sao được? Nghĩ đến liền làm. Đi ở trấn nhỏ chủ đạo thượng, Đỗ Trọng quay đầu liếc nhìn đường hai bên cửa hàng. Nhưng mà, ngay Đỗ Trọng tìm kiếm khắp nơi tân quán thời điểm, từng cái kinh thiên tiếng còi xe cảnh sát, đông nhiên từ ngoài trấn chuyển tới. Chuyện gì xảy ra? Thân là quân nhân, Đỗ Trọng đối với tiếng còi xe cảnh sát tương đối mẫn cảm. Tiếng còi xe cảnh sát mới truyền tới trong nháy mắt, Đỗ Trọng liền nhanh chóng hướng thanh âm đầu nguồn chạy tới. Đó là sâu đậm loại ở đáy lòng vinh dự, cùng trách nhiệm. Lại tới, lại. Ông trời à, ngươi còn có nhường hay không chúng ta sống, hảo địa phương tốt, làm sao tiếp nhị liền tam gia loại sự tình này à? Những cảnh sát này cũng thật vô dụng, đều ra nhiều. Thế này sự tình, ngay cả một manh mối cũng không tra được. Lần này cần là sẽ giải quyết không, đất này ta cũng không dám đợi. Chính là a, ai biết vận rủi có thể hay không phủ xuống tại trên đầu chúng ta. Vừa mới chạy đến cửa thôn, Đỗ Trọng liền phát hiện cửa thôn chỗ tụ tập một đám người, những người này trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, trong lời nói càng là lộng phải lòng người bàng hoàng. Đại thúc, đây là xảy ra chuyện gì? Đi tới một gã sắc mặt sầu khổ lao hán bên cạnh, Đỗ Trọng nghi ngờ trương miệng hỏi. Nghe vậy, lao hán cau mày, dương mắt xem Đỗ Trọng liếc mắt. Nhìn thấy Đỗ Trọng có hai vai túi, cùng với thân dưới mặc nhiều màu sắc khố, mới thật dài thở dài. Tiểu tử, ngươi là đến leo núi chứ? Lao hán thiêu mi hỏi. Ừ. Đỗ Trọng gật đầu. Hắn bây giờ dáng dấp, hoàn toàn chính xác như là đi ra tìm kích thích Lư Hiếu. Ngươi hay là đi mau đi, nơi này không thể đợi. Lao hán lắc đầu, hướng Đỗ Trọng làm đi thôi thủ thế. Đại thúc, ta là làm lính, nơi đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta xem có thể giúp hay không. Thấy lao hán dáng dấp, Đỗ Trọng vội vàng trương miệng hỏi. Thấy này xe cảnh sát sao? Nghe vậy, lao hán hơi lộ ra hết ý liếc Đỗ Trọng liếc mắt, chợt mới nhúng tay chỉ hướng xa xa, đang hướng ngoài trấn nhỏ một con đường khác lái đi xe cảnh sát. Ừ. Đỗ Trọng quay đầu nhìn xe cảnh sát, gật đầu. Thời gian 5 tháng, cái này xe cảnh sát sẽ 5 chuyến, mỗi tới một lần đều có thể mang đi một cỗ thi thể. Lao hán sắc mặt sợ hãi, hé mồm nói, nơi đây phát sinh liên hoàn vụ án giết người. Mỗi tháng đều có thể chết một người, ngươi hay là đi mau đi, ai biết kế tiếp sẽ là ai. Đỗ Trọng trong nháy mắt nhíu chặt lông mày. Liên hoàn vụ án giết người. Mỗi tháng đều có thể chết một người. Trách không được làm lòng người bàng hoàng. Tạ ơn, đại thúc. Tâm niệm vừa động, Đỗ Trọng nói lời cảm tạ một tiếng, đó là xoay người đưa tới một chiếc chờ ở cửa thôn xe taxi. Đi đâu? Vừa lên xe, tài xế xe taxi lại hỏi. Theo xe cảnh sát chạy. Đỗ Trọng mở miệng nói. Hử. Tài xế xe taxi sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Đỗ Trọng. Phía trước không phải có cảnh sát sao, đi thôi. Đỗ Trọng biết, cái này tài xế xe taxi tựa hồ là có chút sợ. Vô luận ở trong thành, hay là đang ở nông thôn, không ai nguyện ý tới gần nơi này loại quỷ dị vụ án phát sinh địa điểm. Huống chi, đây là cùng nhau liên hoàn vụ án giết người. Tại Đỗ Trọng dưới sự trấn an, tài xế xe taxi ngẩng đầu nhìn một chút liên tiếp xe cảnh sát, chợt mới khẽ cắn môi, đạp chân ga. Là tả. Sau 5 phút, xe cảnh sát đứng ở một mảnh đất rừng trong. Chu vi, tiếng gió rít gào. Đỗ Trọng mới trả hết tiền, tài xế xe taxi liền nhanh chóng ly khai. Ngay Đỗ Trọng lúc xuống xe, phía trước một khối khu vực đã bị rất nhiều cảnh sát bao vây lại, thậm chí còn kéo cảnh giới tuyến. Đi tới cảnh giới tuyến hai bên trái phải, Đỗ Trọng đưa mắt vừa nhìn. Phía trước, một gã pháp y cùng lưỡng tên cảnh sát đang ngồi chồm hổm dưới đất vây quanh một cỗ thi thể còn chưa kịp đắp lên vải trắng. Sở dĩ Đỗ Trọng có thể thấy rất rõ đó là một nữ nhân thi. Bén nhạy phân tích lực lập tức khiến hắn đạt được một ít tin tức. Nhìn cái gì chứ? Ngay Đỗ Trọng nhìn về phía nữ nhân thi thời điểm, một người cảnh sát đột nhiên đi tới, ngăn trở Đỗ Trọng ánh mắt. Chương 197, tìm được Đỗ Trọng. Tỷ của ta ngày hôm qua thất tung, người ở bên trong là không là tỷ ta. Tỷ của ta có phải hay không chết? Đỗ Trọng lập tức giả trang ra một bộ vội vàng dáng dấp, cầu khẩn hỏi. Chỉ dựa vào một cái chấn nhỏ cảnh sát phá hoạch liên hoàn vụ án giết người, cơ bản không có khả năng, tuy là long đầu rất trọng yếu, thế nhưng hắn quyết định vẫn là quyết định xuất thủ. Nhưng đầu tiên hắn phải cẩn thận quan sát một chút thi thể, tìm được bản thân cần manh mối. Nghe vậy, cảnh nhướng mày. Nhìn phía Đỗ Trọng sắc mặt của, cũng biến thành hòa hoãn lại, mang theo một tia đồng tình. Chị ngươi bao lớn? Cảnh sát thận trọng hỏi. 33 tuổi. Đỗ Trọng vẻ mặt thống khổ hé mồm nói. Vào đi, ta mang ngươi tới. Vừa nghe niên linh, cảnh sát than nhẹ một tiếng, nhất thời thật cao kéo cảnh giới tuyến, đem Đỗ Trọng bỏ vào. Đi theo ở cảnh sát phía sau, Đỗ Trọng rất nhanh sẽ đến thi thể hai bên trái phải. Nhìn kỹ, người chết là một gã nữ tính, chừng 30 tuổi răng rấp, trên cổ có rõ ràng vết bóp, xem ra hẳn là bị người rõ ràng bóp chết đấy. Người chết chung quanh trên mặt đất, không có chút nào rẽ rùa vết tích. Nói cách khác, nơi đây cũng không phải thứ nhất hiện trường phát hiện án. Người chết là bị người bóp chết sau đó, mới đưa tới nơi này. Nàng là chị ngươi sao? Ngay Đỗ Trọng trầm tư thời điểm, tên kia cảnh sát xoay đầu lại, nhỏ giọng hỏi.
Không phải.
Đỗ Trọng thở dài một hơi, một bên xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bên lắc đầu.
Nếu không phải, hãy mau ly khai, đừng ở chỗ này gây trở ngại chúng ta phá án.
Cảnh sát thúc giục, nếu như lại không liên lạc được chị ngươi, liền nhanh lên báo án, gần nhất trấn trên không yên ổn à.
Ừ.
Ân. Cảm tạ nhân dân hảo cảnh sát. Đỗ Trọng liên tục thủ lĩnh, vội vã rời khỏi cảnh giới tuyến. Mặt đất trên cỏ có dày vết. Túi đầu nhìn chằm chằm mặt đất tình huống, Đỗ Trọng chợt phát hiện, không có bị cảnh sát giẫm đạp lên địa phương, hơi khác thường. Bởi vì trong lòng đất có rất nhiều núi đá duyên cớ, mặt đất vô cùng cứng rắn, ít biết lưu lại bất luận cái gì hành đi qua vết tích, duy nhất có thể lưu lại dấu vết, đó là ngoan cường cỏ nhỏ. Bị cảnh sát giẫm đạp lên mặt đất, cỏ nhỏ đều bị gắt gao áp trên mặt đất. Tại nơi chút không có bị cảnh sát không có giẫm đạp lên địa phương, ngoan cường cỏ nhỏ sinh trưởng phải thẳng, không có một chút tổn hại, cùng ép xuống tình huống. Loại tình huống này, trên cơ bản có thể phán định không có có đầu mối có thể tìm ra. Bất quá, Đỗ Trọng lại không cho là như vậy. Túi đầu trong lúc đi, Đỗ Trọng hít mắt, cẩn thận liếc nhìn chung quanh thảo diệp.
Có.
Giữa lúc Đỗ Trọng đi tới cảnh giới tuyến bên cạnh thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng ngời, một cái chừng đầu ngón tay điểm đen đống nhiên đập vào con mắt. Đây là một viên một trưởng cao cỏ nhỏ, thảo diệp rất rộng, hầu như có lớn chừng ngón cái. Tại trên lá cây, Đỗ Trọng thấy rõ ràng hai cái sắp hàng tại trên một sợi dây điểm đen, loại này điểm đen chắc là cự lực áp chế mà tạo thành. Ngồi xổm xuống, Đỗ Trọng một bên đi qua cảnh giới tuyến, một bên quan sát cẩn thận. Cỏ nhỏ gốc rễ đều gãy vết tích. Nhưng là bởi vì thịnh vượng sinh mệnh lực, loại này gãy vết tích đã sắp muốn tiêu thất. Hiển nhiên, cái này khỏa tiểu thảo tại thật lâu trước khi bị người giẫm đạp lên. Một người bình thường trọng lượng, tịnh không đủ để tại trên lá cây lưu lại sâu như vậy điểm đen. Nói cách khác, thải đạp cỏ nhỏ hẳn không phải là một người, mà là hai cái. Lớn như vậy trọng lượng đặt ở trên lá cây, duy nhất nguyên nhân, chắc là thải đạp cỏ nhỏ người, còn ôm một người khác. Từ hệ dễ bị áp loan gậy cỏ nhỏ, đều đã một lần nữa rất đứng lên, xem ra hung thủ rời đi thời gian cũng không ngắn. Trong lòng mặc niệm một tiếng, Đỗ Trọng trực tiếp đi ra cảnh giới tuyến. Đứng dậy sau đó, hai mắt như trước chặt híp chảnh trên mặt đất, chậm rãi đi lại. Bên này, rất nhanh, Đỗ Trọng tìm được mặt khác một gốc cây bị giẫm đạp lên cỏ nhỏ. Theo vết tích, Đỗ Trọng một đường trực hành. Rất nhanh, trở về đến trấn nhỏ. Đi tới cửa thôn thời điểm, bởi vì không có cỏ cây đất, Đỗ Trọng hoàn toàn mất đi manh mối. Thế nhưng, ở chung quanh cẩn thận tìm kiếm một vòng mấy lúc sau, Đỗ Trọng thình lình tại thông hướng trấn nhỏ trên đường, phát hiện cùng trên lá cây hoàn toàn tương tự dấu chân. Rất nhạt, nhưng đối với Đỗ Trọng mà nói đủ để thấy rõ. Chẳng những đế giày văn lộ tương đồng, ngay cả giày cao thấp cũng là giống nhau như lúc. Theo dấu giày, Đỗ Trọng một đường đi tới trong trấn nhỏ một nhà khách cửa. Đi vào khách sạn, Đỗ Trọng phát hiện dấu giày, cư nhiên một đường đi vào sau quầy trong phòng. Trước quầy, đang ngồi là một cái 40 tuổi ra mặt hán tử trung niên, tướng mạo trung hậu thành thật, thân thể cực kỳ thân thể cường tráng, thậm chí có thể từ hắn mặc hán áo lót thượng, chứng kiến bắp thịt đường nét. Xem ra, cái này nhân loại phải là nhà này tân quán lão bản. Mướn phòng sao? Nhìn thấy Đỗ Trọng, khách sạn lão bản đứng dậy, vẻ mặt hiền hòa cười hỏi. Đỗ Trọng đột nhiên cười gật đầu, đem chứng minh nhân dân đưa lên. Một cái tiêu chuẩn gian. Một người. Tiếp nhận Đỗ Trọng đưa tới chứng minh nhân dân, lão bản cẩn thận liếc mắt nhìn, chợt ngẩng đầu hướng Đỗ Trọng phía sau liếc mắt nhìn.
Đúng, ở một đêm đã đi.
Theo đuôi lão bản ánh mắt, Đỗ Trọng nghi ngờ xoay người liếc một cái, mới gật đầu nói.
Ừ.
Lão bản vẻ mặt hiền lành gật đầu, mỉm cười cho Đỗ Trọng truyền đạt một cái chìa khóa. Tiếp nhận chìa khóa, Đỗ Trọng nhíu nhíu mày.
314, muốn ngươi chết.
Phòng này hào thật là điểm xấu. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, Đỗ Trọng cũng không có đổi phòng dự định, ngược lại trực tiếp đi lên lầu. Nghe được Đỗ Trọng mà nói, khách sạn lão bản lúng túng cười.
Trấn nhỏ, phái ra phòng.
Bên trong phòng làm việc, cả người cảnh phục, sắc mặt tiểu tụy, trên môi mới có đợi hồ cha quốc một dạng khuôn mặt nam nhân, nhíu mày thật chặt.
Long cục, việc này đã 5 tháng, một điểm manh mối cũng không có, trấn trên đã lòng người bàng hoàng, lần này cần là lại phá không án à, trấn trên cư dân không muốn kích khởi kêu ca đến.
Tại mặt chữ quốc nam nhân đối diện, là một cái chừng 30 tuổi, vóc người cao gầy to lớn, màu da xanh đen thanh niên.
Hán, là Hoa Bắc trấn phái ra phòng phó sở trưởng, Lý Vân Long.
Tại Lý Vân Long đối diện, còn lại là Hoa Bắc trấn phái ra phòng sở trưởng, Long Hưng Thắng.
Ta đương nhiên biết, không phát hiện ta mấy tháng này đều bể đầu sức chán sao.
Nghe được Lý Vân Long giọng nói, Long Hưng Thắng nhất thời vỗ bàn một cái,
miệng to thở dốc vài tiếng, phảng phất là kiềm nén thật lâu, mới rốt cục buộc phát ra tựa như. Cái này hung thủ giết người, cũng quá càn rỡ. Lý Vân Long sâu đậm hít hơi, vẻ mặt tức giận quát, khẩu khí này ta nghẹn nhanh năm tháng, nếu để cho ta bắt được hắn, ta cần phải đem hắn đánh cho tàn phế không thể. Vô vô vô, có dễ dàng như vậy sao? Long Hưng Thắng sắc mặt tái xanh, nói ra, treo giải thưởng 10 vạn nguyên bố cáo đều thiếp đi ra ngoài 2 tháng, một điểm thí dụng manh mối cũng không có thu được, vậy làm sao chảo? Long Cục, ta biết ngươi áp lực lớn. Lý Vân Long thở dài, nói ra, thế nhưng, mặt trên biết chúng ta nơi đây ra án mạng, hơn nữa còn là liên hoàn án mạng, rất sợ cư dân khủng hoảng, trực tiếp liền cho chúng ta đặt hàng 10 ngày đích ngày quy định, trong vòng 10 ngày nếu như phá không án A, chúng ta khả năng liền phải cùng nhau thu dọn đồ đạc, rời đi. Sáng sớm hôm nay xuống thông chi, ngươi cũng thu được. Long Hưng Thắng hỏi. Lý Vân Long gật đầu, thở dài. Việc này là ta báo lên. Long Hưng Thắng hẽ mồm nói. Cái gì? Lý Vân Long nhất thời ngây người. Hắn biết vụ án này ảnh hưởng bao lớn, thân là phái gia chỗ phó sở trưởng, hắn có thể nghĩ tới chính là chọn lượng đem vụ án này cho đè xuống. Lợi dụng ngăn chặn vụ án trong khoảng thời gian này, toàn lực phá án. Coi như đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, mặt trên sở dĩ biết coi trọng vụ án này, nguyên nhân lại là Long Hưng Thắng chủ động cho lên mặt báo cáo. Là do ta viết báo cáo. Long Hưng Thắng cau mày, nói ra, chuyện này không có biện pháp giấu giếm, càng sớm báo lên càng tốt, bằng không áp lực chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thế nhưng ngươi cái này vừa báo, chúng ta cũng chỉ có thời gian 10 ngày. Lý Vân Long cười khổ nói. Chúng ta chỉ là Hoa Bắc trấn cảnh sát, ngồi dạng gì vị trí làm dạng gì sự tình. Long Hưng Thắng lắc đầu, nói ra, chúng ta một cái nho nhỏ trấn trên cảnh sát, có thể có bao nhiêu lợi hại, loại này liên hoàn vụ án giết người hung thủ, muốn giỏi bắt được sớm đã bị bắt được, bây giờ nhìn rõ ràng không phải người bình thường có thể bắt được, ra thỉnh thị mặt trên phái người, chúng ta còn có thể thế nào. Tiếp tục cần giấu đi. Kết quả sau cùng còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, báo lên, chúng ta còn có một cơ hội, chí ít chúng ta đối với cư dân phụ trách. Mặt trên nói như thế nào? Lý Vân Long thoải mái gật đầu, hỏi. Mặt trên đáp lại phái người qua đây, hiện tại đang chạy về đằng này đây, nếu như không có ngoài ý muốn, sáng sớm ngày mai liền đến. Long Hưng Thắng đạo. Thực sự. Nghe vậy, Lý Vân Long vui vẻ, hé mồm nói, nếu mặt trên phái người đến, vậy không thành vấn đề. Đến lúc đó coi như phá không án kiện, cũng theo chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Ta đây phải đi an bài tiếp đãi và chỗ ở công việc. Dứt lời, Lý Vân Long trực tiếp xoay người đi ra phòng làm việc. Ngồi ở trong phòng làm việc, Long Hưng Thắng như trước chau mày. Tây Ninh, thành phố sân vận động. Alo. Ngồi ở trong phòng làm việc, vẻ mặt xanh mét Hoàng Nham, chuyển được một chiếc điện thoại. Hoàng Lão Đại, nghe nói ngươi gần nhất đang tìm một người. Điện thoại bên kia, truyền tới một cười nhạt hỏi rõ. Ngươi có ý tứ? Hoàng Nham trầm giọng hỏi. Cái này nhân loại, niên linh chừng 20, màu da ngăm đen, mang theo một khối hồng ngọc khắc hình rồng, đúng không? Bên đầu điện thoại kia, lạnh nhạt tiếng tiếp tục truyền đến. Ngươi biết hắn ở đâu? Hoàng Nham ngẩn ra, mặt lộ vẻ vui mừng. Không sai, thủ hạ của ta gặp qua hắn, hơn nữa cũng biết hắn vị trí hiện tại. Bên đầu điện thoại kia truyền đến cười ha ha âm thanh. Nói. Hoàng Nham phục dụng lệnh vậy giọng đạo. Lần trước ta đề cập với ngươi chuyện. Chân chờ tiếng truyền đến. Nói cho ta biết hắn tại vị trí nào, chuyện này liền một bút xóa bỏ. Hoàng Nham hẽ mồm nói. Được. Tiếng cười to truyền đến, điện thoại bên kia tiếp tục nói, nếu Hoàng Lao Đại khoái nhân khoái ngữ, ta cũng sẽ không nét mực. Sáng sớm hôm nay người của ta phát hiện, hắn xuất hiện ở Hoa Bắc Trấn, hơn nữa bây giờ đang ở trấn trên. 3. Hoàng Nham cúp điện thoại. Giang giác. Lúc này, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, Mã Quyền vẻ mặt nụ cười đi tới. Có tin tức. Đi tới Hoàng Nham bên người, Mã Quyền trương miệng hỏi. Không sai, hắn bây giờ đang ở Hoa Bắc Trấn. Đối với Mã Quyền đột nhiên xuất hiện, Hoàng Nham cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hai người phòng làm việc của thì ở cách vách, hắn vừa nói, Mã Quyền là có thể nghe được. Hoa Sơn phía bắc nhập khẩu. Mã Quyền híp híp mắt, nói ra, hắn thật đúng là biết chọn vị trí, một ngày chúng ta xuất hiện, là hắn có thể cấp tốc trốn vào trong núi, tiếp tục dẫn chúng ta đùa vòng tròn. Từ lần trước đến xem, hắn phản trinh sát năng lực. Cùng tại hoang dã năng lực tác chiến cũng không yếu. Thật không biết tiểu tử này từ đâu xuất hiện, đã vậy còn quá lợi hại. Hoàng Nham gật đầu, nói bổ sung, nếu như chúng ta cứ như vậy quá khứ, rất có thể biết tay không mà về. Nghe vậy, Mã Quyền phụ họa gật đầu, rơi vào trầm tư. Ngay Hoàng Nham khó khăn thời điểm, một bên Mã Quyền đỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, trong con ngươi hiện lên một tia tinh mang. Tiêu Lâm. Mã Quyền há mồm nói ra một cái tên. Chương 198, tìm được hung thủ giết người. Đúng vậy. Hoàng Nham vua hót một cái, chợt ha ha cười nói, ta làm sao sẽ đem Tiêu Lâm quên, mấy ngày hôm trước nghe nói hắn vừa lúc nghỉ ngơi phải về nhà thăm người thân, có hắn tại, còn buồn bắt không được Đỗ Trọng. Đang khi nói chuyện, Hoàng Nham vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, gọi điện thoại. Tiêu Lâm lão đệ. Điện thoại truyền được, Hoàng Nham há mồm thân thiết hô một tiếng. Hoàng Thử Lang, đã lâu không gặp. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một vui đùa âm thanh. Ngươi không phải muốn trở về thăm người thân sao, lúc nào đến, ta cho ngươi đón gió tẩy trần. Hoàng Nham cười ha ha, những người khác gọi hắn biệt hiệu, tuyệt đối sẽ làm cho hắn giận dữ, nhưng là người này không giống với. Đến cái gì đến? Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một oán giận âm thanh, nói ra, thật vất vả thả ta mấy ngày nghỉ trở về thăm người thân, kết quả còn trên chăn an bài nhiệm vụ, hay là chờ ta trước tiên đem nhiệm vụ giải quyết rồi hay nói. Nhiệm vụ gì? Hoàng Nham sửng sốt. Bảo mật điều khoản, ngươi hiểu. Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một tiếng cười khẽ. Tiêu Lâm, 23 tuổi, quân nhân. Chỗ bộ đội, không rõ. Vừa nghĩ tới thân phận của Tiêu Lâm, Hoàng Nham nhất thời liền lúng túng cười. Cái tên này gọi Tiêu Lâm ra hỏa, là Hoàng Nham hảo bằng hữu, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Chỉ bất quá, đến 18 tuổi sau đó, Tiêu Lâm phải đi tổng quân. Hai người tuy là rất ít gặp mặt, nhưng quan hệ lại từ không có đổi thành mới lạ quá. Cũng chính bởi vì loại này thiết ca môn quan hệ, Hoàng Nham mới dám há mồm hỏi Tiêu Lâm nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì. Đúng, Hoàng Thử Lang. Ngay Hoàng Nham cực kỳ lung túng thời điểm, Tiêu Lâm đột nhiên há mồm, hỏi ta đã nhiều năm không có về nhà, có chút lộ đều quên, ngươi biết Hoa Bắc Trấn đi như thế nào sao? Sở dĩ hỏi câu này, thứ nhất là Tiêu Lâm thực sự không nhớ rõ đi Hoa Bắc Trấn lộ. Thứ hai, cũng là âm thầm nói cho Hoàng Nham, hắn muốn đi chấp hành nhiệm vụ địa phương, là Hoa Bắc Trấn. Bởi vì Hoa Bắc Trấn phát sinh liên hoàn án mạng thời gian đã huyên sôi sùng sục, sở dĩ Tiêu Lâm lời này, ngược lại cũng không thuộc về vi quy tiết bí mật một loại. Hoa Bắc Trấn. Vừa nghe cái địa danh này, Hoàng Nham nhất thời sững sờ, lập tức trên mặt ngay lập tức sẽ cười nở hoa. Hắn không nghĩ tới, trên thế giới cư nhiên sẽ có như thế ngẫu nhiên sự tình. Không sai, chính là Hoa Bắc Trấn. Thanh âm lười biếng, từ bên đầu điện thoại kia truyền đến. Được, ngươi trở về Tây Ninh, sáng sớm ngày mai ta khiến người ta đưa ngươi đi. Hoàng Nham lúc này há mồm lên tiếng trả lời, sau đó lại bổ sung, bất quá, nếu đến, ta nghĩ mời thuận tiện giúp ta một việc. Có việc nói sự tình, không trái với điều lệ là được. Tiêu Lâm nói rằng, ta nghĩ để cho ngươi giúp ta đối phó một người. Hoàng Nham lập tức nói rằng, chính ngươi đối phó không? Ngươi đều đối phó không tìm ta làm cái gì? Tiêu Lâm rất là nghi hoặc. Ngươi chỉ cần cho ta theo dõi hắn là được, hắn cụ bị rất mạnh dã ngoại sinh tồn và phản trinh sát năng lượng, bất quá ta nghĩ bằng bản lĩnh của ngươi, hắn nhất định chạy không. Hoàng Nham lập tức há mồm trả lời. Nhỉ? Còn có người như vậy? Hắn là ai vậy? Tiêu Lâm có chút ngạc nhiên. Có thể để cho Hoàng Nham nhức đầu người, có ý tứ. Hấp dẫn. Hoàng Nham trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, hắn gọi Đỗ Trọng, trong tay ta cái kia đại biểu cho thanh niên võ lâm đại hội danh ngạch long đầu, không nghĩ qua là đã bị hắn cướp đi, ta hy vọng ngươi có thể bằng thủ đoạn của ngươi giúp ta đem long đầu mang về, cho dù không thể nói cho chúng ta biết vị trí cũng có thể. Có vị trí, ta tìm người đi đối phó. Đỗ Trọng. Tiêu Lâm nhếch miệng, nói ra, chưa nghe nói qua như thế nhất hảo người à, hắn bây giờ đang ở cái nào, có thể cho ngươi bất lực, ta thật muốn gặp một lần hắn hình dạng thế nào. Ha ha. Nghe vậy, Hoàng Nham nhất thời liền nở nụ cười khổ, bất quá đối với Tiêu Lâm có thể đáp lại, trong lòng hắn một tảng đá cũng coi như hơi để xuống. Ta nhận được tin tức, hắn cũng ở đây Hoa Bắc Trấn. Cũng ở đây Hoa Bắc Trấn. Trùng hợp như vậy. Tiêu Lâm sững sờ, chợt nói chuyện cười, nói rằng, được chưa, nếu thuận lợi, ta liền nhất định giúp ngươi theo dõi hắn, có thể không ra tay liền không ra tay, dù sao điều lệ tại nơi bày đặt đây. Không thành vấn đề. Kỳ thực ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới ngươi muốn đi Hoa Bắc Trấn, đây không phải là không có nghĩ đến cái gì sẽ cái gì không. Hoàng Nham cười lớn, cảm tạ một câu, tạ ơn. Ngươi câu này cảm tạ nói xong cũng quá sớm. Tiêu Lâm nhíu môi, vui đùa vậy há mồm đạo, ta bây giờ đang ở Tây Ninh trên xe đây, ngươi đem người muốn tìm tư liệu chuẩn bị xong, ta đến sau đó trực tiếp đem tư liệu cho ta, lần này coi như ngươi thiếu ta. Được. Nghe vậy, Hoàng Nham vui mừng quá đỗi, trực tiếp hé mồm nói, hai ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Của ta chính là của ngươi, ta thiếu ngươi cũng là của ngươi. Ta đây khắc sẽ chờ ngươi cho ta đón gió tẩy trần. Tiêu Lâm há mồm đáp lời, trong lời nói đều là thỏa mãn. Nhất định. Hoàng Nham lúc này gật đầu đáp lại, nói bổ sung, ta đây khả năng liền chờ tin tức tốt của ngươi. Chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có. Tự tin vô cùng mà nói chuyện đến. Hoa Bắc Trấn. Tiến nhập khách sạn sau đó, Đỗ Trọng vùi đầu đi nằm ngủ. Vừa nhắm mắt vừa mở, liền đến 11 giờ đêm. Là thời điểm. Từ trên giường đứng lên, Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, thật to duỗi người một cái, sau đó lại hoạt động tay chân một chút, sau đó liền trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài. Muốn đi ra ngoài à? Mới vừa đi tới lầu một thời điểm, khách sạn lão bản thanh âm liền chuyển tới. Buồn bực một ngày đêm, đi ra đi một chút. Đỗ Trọng mỉm cười, trực tiếp đi tới tân quán trước quầy, cùng khách sạn lão bản rỗi danh trò chuyện. Ở chỗ này mở khách sạn, sinh ý hẳn là rất không tệ chứ? Đỗ Trọng trương miệng hỏi. Tốt cái gì, ta tân quán này quá nhỏ, đến du lịch khách nhân đều coi thường. Lão bản cười khổ một tiếng, nói ra, hai năm qua đều thâm hụt tiền, ta dự định tân quán thời hạn mướn vừa đến, liền đổi một mua bán làm. Hả, ngươi tân quán này là cho thuê? Đỗ Trọng nghi vấn hỏi. Đương nhiên là cho thuê, đừng xem cái này thôn trấn tuy nhỏ, các loại đất giá cả thế nhưng cao dọa người. Lão bản vẻ mặt bất mãn hé mồm nói. Khách sạn mở bao lâu? Đỗ Trọng hỏi. Liền gần một năm. Lão bản đáp. Một năm a? Đỗ Trọng đột nhiên cười cười, tiếp tục hỏi nghe nói, nơi đây phát sinh liên hoàn vụ án giết người, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không? Ta một cái tiểu hộ cá thể, còn có thể có ý kiến gì không? Lão bản vẻ mặt đau khổ nói ra, người của trấn trên, người nào không hy vọng cảnh sát cản tóm chặt lấy hung thủ, đỡ phải tất cả mọi người lo lắng hãi hùng, ai? Ngươi không biết, việc này vừa, du lịch người thiếu, sinh ý cũng càng ngày càng khó làm. Ta nghe nói, ngày hôm nay đây đã là điều thứ 5 án mạng. Đỗ Trọng ánh mắt nhìn chằm chằm vào lão bản, sắc mặt lo lắng nói ra, đều thời gian 5 tháng, cảnh sát ngay cả một điểm manh mối đều không có tìm được, sợ rằng vụ án này là phá không. Ai biết được, những thứ này cảnh sát bạch tan không ngồi rồi, toàn đợi hầm cầu không gậy phân. Lão bản trong thanh âm tràn đầy oán giận cùng bất mãn, hơi cúi đầu, khoe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh. Hiển nhiên, hắn thì không muốn khiến Đỗ Trọng chứng kiến vẻ mặt của hắn. Nhưng mà, đây hết thể lại tất cả đều rơi vào Đỗ Trọng trong mắt. Là cảnh sát quá yếu, còn là hung thủ quá mạnh mẽ. Đỗ Trọng niết miệng, đem đầu đụng lên đi, ở bên tai của hắn nhẹ giọng hỏi. Đỗ Trọng động tác, đem khách sạn lão bản sợ giật mình. Đều có đi. Khách sạn lão bản rất nhanh chấn định lại nói rằng, nếu như ta là cảnh sát, sớm bắt được hung thủ. Tuy là cực lực cẩn giấu, nhưng Đỗ Trọng vẫn là trong mắt hắn, phát hiện vẻ đắc ý thần sắc. Có thể. Đỗ Trọng như có điều suy nghĩ gật đầu, chợt xoay người đi vào quầy hàng, đứng ở khách sạn lão bản trước người, đột nhiên cười, ta rất muốn biết, giết người cảm giác là dạng gì, có phải hay không rất kích thích, rất huyết tinh. Tiếng vừa ra khỏi miệng, Đỗ Trọng liền rõ lộ vẻ phát hiện khách sạn lão bản đồng tử, đột nhiên thu có rúm người lại. Ta đây nào biết. Khách sạn lão bản dường như thường nhân một dạng đột nhiên sợ một cái, có chút sợ nói rằng, ta ngay cả gà vịt cần đều chưa từng giết. Vừa mới nói được nửa câu, khách sạn lão bản đột nhiên phát hiện Đỗ Trọng nhìn ánh mắt của hắn có chút nghi ngờ, lập tức dừng lại, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi có ý tứ? Ý của ta, ngươi rất rõ ràng. Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, nói rất khẳng định đạo, không nên trang, ngươi chính là liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Khách sạn lão bản nghe vậy toàn thân chợt cứng đờ, lập tức thư giãn xuống tới, một bộ dáng vẻ kinh hoàng nói ra, chuyện cười này có thể không mở ra được, biết hại chết nhân. Vừa nói, còn nhìn chung quanh một chút, xác định không ai hơi thở phào. Đây không phải là vui đùa. Đỗ Trọng lắc đầu, nhìn khách sạn lão bản, ngươi che giấu tốt, trước khi chúng ta nói chuyện ngươi hết thảy phản ứng đều cùng người bình thường phản ứng không khác nhau gì cả, bao quát mới vừa kinh hoàng, đều là ứng với nên xuất hiện phản ứng. Nếu như là những người khác nhất định sẽ bị biểu hiện của ngươi cho lừa dối, thật bất hạnh, ngươi gặp phải là ta. Ta hỏi ngươi cảnh sát cùng hung thủ ai mạnh ai yếu thời điểm, ngươi nói đều có, ánh mắt của ngươi ra bán ngươi, hiểu được ý, ta tin tưởng một cái chấn nhỏ buồn phận cư dân biết có biểu hiện như thế. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Khách sạn lão bản vẻ mặt mờ mịt cùng ủy khuất lắc đầu phủ nhận. Còn có. Đỗ Trọng không có một chút xíu dừng lại ý tứ, cười lạnh nói, ngươi nếu không phải là tâm lý có quỷ, ta hỏi ngươi sát nhân là cảm giác gì thời điểm, cũng sẽ không đồng tử co rút lại. Khách sạn lão bản thần sắc như trước không thay đổi. Điểm trọng yếu nhất là, ta là từ hiện trường phát hiện án trực tiếp truy tung đến nơi đây, mà trước ngươi biểu hiện xác minh suy đoán của ta. Đỗ Trọng lạnh giọng cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hé mồm nói, ngày hôm nay cảnh sát tại đất rừng trong phát hiện cỗ thi thể kia, là ngươi giết chứ? Khách sạn lão bản rốt cục phát sinh biến hóa, tựa hồ minh bạch cái gì giống như, thanh âm run rẩy, chỉ vào Đỗ Trọng nói ra. Ngươi là hung thủ giết người. Ngươi nghĩ vu hãm ta đúng hay không? Chợt cả người trở nên sợ hãi đứng lên. Không nên. Ta cam đoan không biết mật báo đấy. Khách sạn lão bản một bên vẻ mặt sợ hãi giúp thân thể nói rằng, một bên từng điểm di chuyển cước bộ, đi ra quầy hàng. Đừng nói, trong lòng của ngươi tố chất thật đúng là được. Đỗ Trọng cảm thán một tiếng, nói ra, không hổ là giết người không chớp mắt ra hỏa. Ngươi mới là hung thủ, ngươi là hung thủ. Đột nhiên, khách sạn lão bản đứng thẳng người, chợt chạy tới cửa, đưa tay liền đem thật cao quần quận nổi lên cửa cuốn cho kéo xuống. Không phải chạy trốn, ngược lại là trực tiếp đem khách sạn môn cho kéo chết. Chó cùng rất dậu. Thấy thế, Đỗ Trọng sợi không hoảng hốt chút nào, khẽ mỉm cười nói, nếu như ta thật là hung thủ, ngươi còn dám đem ta nhốt ở chỗ này. Hừ. Đỗ Trọng hỏi giọng nói vừa dứt hạ, khách sạn lao bản liền lạnh rên một tiếng, quay mặt lại, trên mặt nào còn có phía trước sợ hãi, vẻ mặt lạnh lùng trừng mắt Đỗ Trọng. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Chương 199, vậy ngươi hãy chết đi. Hiện tại ngươi rốt cục thừa nhận. Đỗ Trọng cười nhìn khách sạn lão bản. Khách sạn lão bản lạnh rên một tiếng không có trả lời. Kỳ thực rất đơn giản. Đỗ Trọng thu liễm nụ cười, nói rằng. Ta đã thấy thi thể người chết, thi thể trên cổ của có vết bóp không nhẹ không nặng, nói rõ hung thủ thân thể tố chất được, về phương diện khác cũng nói, hung thủ là cái luyện gia tử. Thứ hai, ta tử quan sát kỹ quá, thi thể trên móng tay có vết máu, chứng minh người chết trước khi chết dãy rủa quá, hung thủ phơi bày trên da nhất định có vết chảo, hoặc là thủ hoặc là cổ và khuôn mặt, tình hình chung là thủ, mà vừa may trên mu bàn tay của ngươi có rõ ràng vết chảo. Đệ tam, ngươi có phải hay không nhận thức là tốt nhất ném thi địa điểm, là cái kia bề mặt quả đất cứng rắn, không còn cách nào lưu lại dấu chân đất rừng. Nói đến đây, Đỗ Trọng cười lạnh một tiếng, chỗ đó, chỉ cần dọn dẹp được, hoàn toàn chính xác không biết lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Bất quá cái này xem đối với người nào mà nói. Ngoài ra ngươi thanh lý có chuyện, ngày hôm qua lúc giết người, ngươi mặc chính là một đôi giày đã hoa văn là bán cầu trạng giày chứ. Khách sạn lão bản nhãn thần phát lạnh, túi đầu nhìn về phía mình giày. Tuy là trên đường ngươi che giấu vết tích, hơn nữa từ bãi cỏ chuyển đến trên mặt đất thời điểm còn đổi giày, thế nhưng bất luận cái gì che giấu đều là không trọn vẹn, có thể ngươi không có phát hiện, ngươi đổi đôi giày kia với ngươi ăn mặc giết người một đôi giày đế giày, là hoàn toàn tương tự, hơn nữa cao thấp số đo cũng hoàn toàn tương đồng. Dứt lời, Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm khách sạn lão bản. Sở dĩ, ngươi bại lộ. Hơn nữa vừa rồi ngươi cũng thừa nhận. Ta đã nói với ngươi, ta không biết ngươi là có ý gì. Ngươi một lòng nhận định ta là hung thủ, việc này quá hoang đường, ta chính là một cái bình thường khách sạn lão bản, tại sao có thể là trong miệng ngươi cái kia hung thủ giết người không nháy mắt. Khách sạn lão bản dùng vô tội giọng nói vừa nói, dĩ nhiên lần thứ hai phủ nhận, trên mặt cũng bịt kín một tầng vẻ hung ác. Không phải là không thể, mà là nhất định là. Đỗ Trọng lắc đầu, cười lạnh hỏi ngươi bây giờ là không phải muốn đem ta sát, chế tạo tự sát hiện trường, sau đó đem hung thủ tội danh chuyển rời đến trên đầu của ta đến. Bản thân xa chạy cao bay. Hừ. Khách sạn lão bản lạnh rên một tiếng. Hắn đích xác là muốn như vậy. Trong mắt hắn, Đỗ Trọng chính là một cái bình thường phải không thể bình thường hơn lữ khách. Nếu Đỗ Trọng đã phát hiện bí mật của hắn, lại dám một mình tiến lên đây cùng hắn giằng co, vậy chứng minh Đỗ Trọng hữu sở y để ý vào, xem Đỗ Trọng trẻ tuổi răng rớp, bản không giống như là có bản lãnh người. Sở dĩ, khách sạn lão bản từ vừa mới bắt đầu liền cho rằng Đỗ Trọng đã báo nguy. Đỗ Trọng báo nguy. Cho dù hắn trốn cũng sẽ toàn quốc phát lệnh truy nã hắn. Duy nhất đem mình trích cách đi ra ngoài, chính là tại cảnh sát đến trước khi tới, đem Đỗ Trọng sát, sau đó đem liên hoàn vụ án giết người tội danh nhét vào Đỗ Trọng trên người. Giả tạo chứng cứ gì gì đó, với hắn mà nói, quả thực dễ dàng. Ta nói rồi, ngươi không cần ẩn giấu. Ngay khách sạn lão bản tiếng hừ lạnh hạ xuống xong, Đỗ Trọng đột nhiên động. Thậm chí ngay cả khách sạn lão bản đều không phản ứng kịp, dẫn đầu xuất thủ, chỉ một quả đấm liền trực tiếp hướng hầu lung đập tới. Đỗ Trọng cái này đột nhiên động một cái, cư nhiên liền trực tiếp hạ tử thủ. Không kịp phản ứng phía dưới, khách sạn lão bản chợt nhúng tay cùng Đỗ Trọng đối với một quyền, sau đó nhanh chóng lắc mình né tránh Đỗ Trọng tấn công lần thứ hai. Còn là một luyện gia tử. Khách sạn lão bản đột nhiên cười rộ lên, khóe miệng có một khát máu ý, hé mồm nói, trách không được dám trực tiếp cùng ta giằng co. Ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao muốn quản chuyện của ta? Khách sạn lão bản đột nhiên cười lạnh hỏi. Ta. Đỗ Trọng khẽ mỉm cười nói. Dám làm việc nghĩa người. Hừ. Khách sạn lão bản lạnh giọng hừ một cái, khép mắt, vẻ mặt sát khí hé mồm nói, dám quản ta nhàn sự, ta để ngươi chết phải rất khó nhìn đấy. Hung tàn bản tính, rốt cục lộ ra. Đỗ Trọng đạm nhiên cười nói. Ngươi nói, phân tích một chút cũng không có sai lầm. Khách sạn lãnh bản cười lạnh nhìn chằm chằm Đỗ Trọng, nguyên bản, ta cũng định chạy, không nghĩ tới thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn hết lần này tới lần khác xông vào trong, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nếu như sáng nay ta lúc trở lại không nhìn lầm, ngươi còn mang theo một khối giá trị liên thành hồng ngọc long đầu, đúng không? Đỗ Trọng trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. điểm này hắn vẫn thật không nghĩ tới. Hoàn toàn chính xác, sáng sớm mới từ ngọn núi lúc đi ra, long đầu đã bị hắn ôm ở trong tay, sau lại mới dùng hán áo lót bao vây lại. Không nghĩ tới, ngắn ngủi lưỡng phút trong, biết vừa vặn bị hắn chứng kiến. Càng xảo chính là bọn hắn trước khi liền đã gặp. Lúc này ta cũng không sợ nói thật cho ngươi biết, nếu như ngươi chưa từng xuất hiện mà nói, ta hiện tại đã ly khai. Là sự xuất hiện của ngươi cải biến ý nghĩ của ta, hắc hắc, như là đã sát năm, vậy không để bụng giết nhiều một cái, huống chi trên người ngươi cái vật kia, so với bọn hắn năm người vật sở hữu cộng lại, đều đáng tiền hơn nhiều lắm. Khách sạn lão bản đưa đầu lưỡi liếm liếm môi, nói ra, nguyên bản, chuẩn bị ban đêm lấy cái mạng nhỏ ngươi, tìm được Hồng Ngọc Long Đầu đi liền, không nghĩ tới, ngươi tự rót là đưa tới cửa. Cái này càng không thể bỏ qua ngươi. Độ trọng sắc mặt của trở nên âm lạnh xuống. Dĩ nhiên sát năm người sau đó còn nghĩ rực tiền sát nhân. Hơn nữa bất luận cái gì muốn đánh nhau Long Đầu chủ ý người, đều không thể bỏ qua. Đúng hợp ý ta, giết ngươi, ta liền rời đi nơi này, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ai có thể tìm được ta. Khách sạn lão bản đột nhiên điên cuồng cười ha hả, trong mắt hắn, Đỗ Trọng lại tựa như có lẽ đã thành một cỗ thi thể. Hắn thậm chí chứng kiến giá trị liên thành Hồng Ngọc Long Đầu, đang ở hướng hắn ngoắc. Ngươi mới vừa mới rốt cục bằng lòng thừa nhận, liên hoàn vụ án giết người là ngươi làm. Đỗ Trọng mặt coi thường, giọng nói càng là cực độ khinh miệt, há mồm rêu cực nói. Không sai, là ta làm. Khách sạn lão bản vẻ mặt đắc ý há mồm nói ra, thế nhưng, vậy thì thế nào? Muốn trách cũng chỉ có thể trách những thứ này cảnh sát vô năng, một điểm thí dụng cũng không có. Tốt. Đỗ Trọng mỉm cười gật đầu, nhúng tay từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, đóng ghi âm. Kỳ thực, từ dưới lầu một khắc kia bắt đầu, Đỗ Trọng cũng đã đang lợi dụng điện thoại ghi âm. Hắn biết khách sạn lão bản là hung thủ, nhưng hắn không có chứng cứ, mặc dù xuất thủ đem khách sạn lão bản bắt giao cho phái gia phòng, cũng nhiều lắm bị tính thành nghi phạm, giam giữ 24h. Duy nhất có thể chứng minh khách sạn lão bản chính là liên hoàn vụ án giết người hung thủ phương pháp, chính là khiến chính hắn nói ra nói thật đến. Sở dĩ, Đỗ Trọng mới tuyển chọn cùng đối phương nói chuyện thiếm, từ bình thản trong lời nói từng bước tìm ra khách sạn lão bản kẽ hở, sau đó sẽ dùng bức bách tinh cái hướng dẫn tính ngôn ngữ, khiến tự đi thừa nhận. Không có có ngoài ý muốn, sự tình phát triển cùng Đỗ Trọng suy đoán độc nhất vô nhị. Đỗ Trọng lấy điện thoại di động ra trong nháy mắt, khách sạn lão bản sắc mặt đại biến, đôi mắt co rụt lại. Trong nháy mắt lẻn đến Đỗ Trọng trước người, xuất thủ cấp giật. Ngươi nếu là không đem điện thoại lấy ra, cố gắng còn có cơ hội khiến này vô năng cảnh sát tìm được một điểm manh mối. Ngươi đã lấy ra, vậy thì chết đi. Bạch. Tay phải cướp giật điện thoại di động đồng thời, khách sạn lao bản thâm độc đợi bên phải duỗi tay ra, trực tiếp bóp bắt thành quyền, hung hăng hướng Đỗ Trọng huyệt thái dương đập xuống. Đỗ Trọng có thể thấy rõ ràng, quả đấm đối phương lên ngón giữa đốt ngón tay trước người đợi, giống là một cây cái đinh. To lớn lực đạo bị bám một trận ô minh thanh. Ngoan độc. Đỗ Trọng lạnh giọng hừ một cái, nhanh chóng lui bước đi ra ngoài. Bạch. Lui bước gian, đầu đi phía trái phía diện, chặt tiếp đợi đối phương quyền độc, tránh thoát đi. Vừa ra tay chính là sát chiêu, xem ra, từ ở trên tay ngươi người, sợ là không ngừng năm. Tránh quải điệu một kích, Đỗ Trọng thân hình lóe lên, liền rời khỏi công kích của đối phương phạm vi. Hiện tại đang sợ, đã trễ. Khách sạn lão bản hai vai khẽ động, dây rủa cánh tay. Từng bước một hướng Đỗ Trọng dựa đi tới, vừa đi vừa nói, đem ghi âm cùng Hồng Ngọc Long Đầu giao ra đây, ta liền tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không. Nghe lời này một cái, Đỗ Trọng nhất thời liền nhếch miệng cười rộ lên. Giết người không chớp mắt ma đầu, biết tha cánh mạng người. Đỗ Trọng có thể không tin. Hơn nữa, hắn có bản lĩnh kia sao? Ta nếu là không giao đây. Đỗ Trọng khỏe miệng nhất câu, hài hước hỏi. Khách sạn lão bản híp đôi mắt một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đỗ Trọng. Trên mặt có một tia thần sắc không tự nhiên. Không có bất kỳ viện thủ, Đỗ Trọng lại dám như thế nói chuyện với hắn. Này rõ ràng chính là khiêu khích. Không có bất kỳ viện thủ, Đỗ Trọng cũng dám khiêu khích hắn. Khách sạn lão bản vẻ mặt lạnh lạnh. Miệng một phát, cắn chặt hàm răng đợi, hung tàn phun ra vài, vậy ngươi hãy chết đi. Bạch. Tiếng rơi xuống đồng thời, bước đến Đỗ Trọng phụ cận khách sạn lão bản đột nhiên động. Chỉ thấy bên ngoài hai chân một khúc đạp một cái, như là trong rừng liệp báo một dạng, trong lúc bất chợt nhảy tới. Hai tay bóc quyền, thình lình đập về phía Đỗ Trọng đầu. Môi động một cái, đều là tử thủ. Người đó chết có thể không nhất định. Thấy đối phương từng bước ép sát, Đỗ Trọng đôi lông mày nhíu lại, thuận tại bên người thủ bắt chợt bóp thành quả đấm, thân thể nghiêng về trước đồng thời, một quyền nên đón. Ầm. Tốc độ ánh sáng. Tiếng va chạm mới vừa truyền đến, thân thể của đối phương liền mau lẹ lui ra ngoài. Dựa thế kỷ. Xuất kỳ, một cái va chạm sau đó, hai người dĩ nhiên đồng thời há mồm. Không sai, Đỗ Trọng thực lực đang mượn thế kỷ. Thực lực của đối phương, đồng dạng ở trong tối tinh thần dựa thế kỷ. Cảm giác được trên nắm tay truyền tới lực đạo, cùng với một cổ nút trong bóng tối ám kình ba động, Đỗ Trọng hơi nheo cặp mắt lại đến. Có ám kình dựa thế kỷ thế lực, cái này còn. Lấy hắn loại thật lực này, sát nhân không thể nghi ngờ là chuyện dễ dàng. Bên kia, nhận thấy được Đỗ Trọng thực lực, khách sạn mặt của lão bản bữa trước lúc liền toát ra một vẻ kinh ngạc cùng vẻ ngưng trọng. Hắn vốn tưởng rằng Đỗ Trọng chính là một cái bình thường võ thuật người yêu thích, thực lực có mạnh hơn nữa cũng cường không đi nơi nào, cho nên mới phải nếu muốn giết Đỗ Trọng, sau đó đem hung thủ tên giá họa tại Đỗ Trọng trên người. Không nghĩ tới chính là, Đỗ Trọng lại có với hắn giống nhau thực lực. Xem ra, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Đỗ Trọng nhếch miệng cười. Ha ha. Nghe vậy, khách sạn lão bản đỗng nhiên nói chuyện cười ha hả, trên mặt có vẻ hưng phấn, trong con ngươi càng là lóe ra khát máu quan mang. Chỉ bằng ngươi. Đang khi nói chuyện, khách sạn lão bản ngoác miệng ra, chợt xông lên. Ngày hôm nay, ngươi phải chết. Điên cuồng cười to, kèm theo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Trong chớp mắt, khách sạn lão bản liền xuất hiện ở Đỗ Trọng trước người của. Quyền cước đều xuất hiện. Một quyền đập về phía Đỗ Trọng hầu lung đồng thời, chân trái chợt đá một cái, không gì sánh được can đảm bay thẳng đến Đỗ Trọng giữa hai chân đá vào. Thấy thế, Đỗ Trọng đôi mắt co rụt lại. Người này quá âm hiểm. Âm hiểm phải có chút biến thái. Phảng phất sát nhân chính là của hắn lạc thú một dạng, vừa nhắc tới sát nhân, đó là biết hưng phấn. Hơn nữa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay cả người thường tất cả mọi người chẳng đáng sử dụng, được gọi là hạ lưu nhất chiêu thức, trong tay hắn cư nhiên dùng như thế quang danh chính đại, hoàn toàn không có một chút xíu do dự. Đỗ Trọng vẫn là lần đầu tiên gặp phải vô sỉ như vậy võ giả. Chương 200, đưa đến hung thủ đi đồn công an. Vậy cũng là võ giả. Quả thực bôi nhọ võ giả cái danh hiệu này. Còn làm được ra liên hoàn sát nhân đại án như thế, người này hoàn toàn chính là một không từ thủ đoạn nào người điên. Đôi mắt hơi co lại trong nháy mắt, Đỗ Trọng sắc mặt của cũng biến thành âm trầm. 3. Chân phải vừa nhấc, ngăn cản đối phương liêu âm thối, thuận thế giao thân sắc lắc một cái, ung dung né tránh quả đấm đối phương đồng thời, Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái, lợi hại xuề bàn tay ra. Hắn nộ. Đối với cái này loại âm ngoan người mang tội giết người, hắn trước sau như một ý tưởng chính là, đánh chết, đánh cho tàn phế. Khách sạn lão bản còn chưa kịp thu tay lại, đã bị Đỗ Trọng gắt gao nắm cổ tay. Ngươi thích ngầm, ta đây liền chơi với ngươi âm. Quát lạnh một tiếng, vừa mới ngăn cản liêu âm thối chân đi phía trước duỗi một cái, đầu ngón chân nhất chuyển, liền ôm lấy đối phương gót chân. Sau đó, tay chân đồng thời dùng sức, lôi kéo. Bạch. Tại Đỗ Trọng thuận thế lạp xà hạ, khách sạn lão bản thân thể đi phía trước một khuynh, cả người trực tiếp liền ngồi dưới đất, hai chân trong nháy mắt kéo thành một chữ. Dưới đũng quần đau đớn. Khiến khách sạn mặt của lão bản sắc, trong nháy mắt liền trở nên khó coi. A! Tiếng hét phẫn nộ, thứ bên ngoài trong cổ họng truyền ra. Trên cánh tay cự lực bắt đầu khởi động, muốn kiếm tha Đỗ Trọng ràng buộc. Nhưng mà, Đỗ Trọng con kia nắm bắt cổ tay hắn thủ, phảng phất như là cương thiết đánh thành giống nhau, mặc hắn thế nào dãy rủa, đều không có chút nào giãn ra dấu hiệu. Ngược lại càng bóp càng chặt. Giang giác! Sức mạnh kia, phảng phất ngay cả đối phương khớp xương đều bóp ma sát dao động vang lên. Đi chết đi! Trên cổ tay truyền tới đau đớn, khiến khách sạn mặt của lão bản sắc trong nháy mắt đỏ lên, cùng lúc đó hai chân khẽ động, ngay tại chỗ đánh chuyển, trực tiếp liền đứng dậy, đưa lưng về phía Đỗ Trọng. Cánh tay theo thân thể chuyển động, xoay ở sau người. 3. Một cái giòn vang âm thanh truyền đến. Cổ tay chật khớp. Khách sạn lão bản mặt không đổi sắc, thân thể nghiêng về trước, chân phải hướng về sau đạp một cái. Lại là một cái liêu âm thối. Bất quá, lúc này đây Đỗ Trọng sớm có phòng bị. Liên ở đối phương vừa mới động cước thời điểm, Đỗ Trọng liền giành trước khẽ động, hung hăng một cước đá vào khách sạn lão bản trên mông. 3. Vung tay một cái. Đối phương, trực tiếp một cái ngã gục, nhào tới trên mặt đất. Quá yếu. Nhìn nằm dưới đất khách sạn lão bản, Đỗ Trọng lắc đầu, khinh thường lắc đầu. Cho tới nay, đều là hắn bị một lão đá cái mông. Hiện tại, hắn rốt cục cũng nếm thử đến đá người khác cái mông tư vị. Đừng nói, loại cảm giác này còn rất khá. Tuy là đều là dựa thế kỷ. Thế nhưng Đỗ Trọng rõ ràng cảm giác được, đối phương vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là lực lượng, đều quá yếu. So giá trị Tử Yên Hồng trong tổ chức dựa thế kỷ kém đến quá xa. Loại trình độ này công kích, theo Đỗ Trọng, căn bản cũng không có một chút xíu sức uy hiếp. Từ cùng Tử Yên Hồng tổ chức 5 người trong bóng đêm liều mạng 20 chiêu, lại trong bóng đêm đánh đuổi 2 gã phong vân tổ chức hợp nhất kỳ võ giả sau đó, hắn liền rõ lộ vẻ cảm giác được hợp nhất kỳ võ giả đối với mình đã không có uy hiếp. Đặc biệt đang cùng Lãnh Thu Hàn cùng Hoàng Nham sau khi giao thủ, loại cảm giác này liền mãnh liệt hơn. Đỗ Trọng tính ra lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể ngạnh hám 2 gã hợp nhất kỳ võ giả. Coi như là 3, Đỗ Trọng cũng có tự tin không rơi xuống hạ phong. Chí ít, cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi căn bản không phải dựa thế kỷ. Té xuống đất khách sạn lão bản cố nén đau nhức đột nhiên xoay đầu lại, vẻ mặt tức giận. Hắn cảm giác mình bị tiểu tử trước mắt này đùa giỡn. Lần đầu tiên cùng Đỗ Trọng giao thủ thời điểm, hắn có thể cảm giác được Đỗ Trọng vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là lực lượng, đều cùng hắn tương đương. Trong lòng hắn, cũng liền cho rằng Đỗ Trọng thực lực với hắn không kém nhiều. Thế nhưng tại chiến đấu kế tiếp chung, hắn mới phát hiện, hắn mỗi một lần xuất thủ, Đỗ Trọng luôn có thể hậu phát tiên chế, hơn nữa mỗi nhất kích lực lượng, cũng so với trước kia lớn hơn ra mấy lần. Sức mạnh kia, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngạnh kháng đấy. Điều này sao có thể là dựa thế kỳ thực lực. Thậm chí trong lòng hắn hoàn sinh ra một loại quỷ dị tâm tình. Tiêu giống như, hắn tại Đỗ Trọng trong mắt của, chính là một chỉ có thể tùy ý bóp chết châu chấu. Loại cảm giác này, khiến tâm lý của hắn, trong nháy mắt tan vỡ. Rất biệt khuất, rất bất đắc dĩ. Một cái giết người như ngóe, chẳng bao giờ gặp gỡ qua mạnh hơn chính mình đối thủ người, trong lúc bất chợt phát hiện mình bị đối thủ đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Cái loại này cảm giác vô lực, đủ để cho hắn mất lý trí. Có vài người tuyển chọn liều mạng một lần, có vài người thì hiểu ý lý do tan vỡ. Tuyển chọn liều mạng một lần, là có tâm huyết dám đánh dám giết người, tâm lý hỏng mất, chính là khách sạn lao bản loại này, không có một thân thực lực cường đại, lại cầm để khi phụ nhược tiểu chính là tâm lý biến thái. Thứ người như vậy tâm lý cực độ vặn mẹo, nhưng là cực độ nhỏ yếu. Căn bản không chịu nổi một chút đả kích. Đi thôi. Đối với khách sạn lão bản nghi vấn, Đỗ Trọng ôm dư cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp đi ra phía trước, bắt lại đối phương hai tay cổ tay. Ngươi muốn mang ta đi thì sao? Khách sạn lão bản vẻ mặt kinh hoàng nhìn Đỗ Trọng. Đồn công an. Đỗ Trọng bĩu môi. Ta không đi đồn công an, không đi, không đi. Khách sạn lão bản lắc mạnh đầu, càng rung càng hùng, thân thể cũng bắt đầu giằng co. Đối phương nhìn như hoang mang lo sợ thất kinh trong mắt của, trong lúc bất chợt lóe ra một tia hàn mang. Cặp kia bị Đỗ Trọng nắm bắt trong tay, đột nhiên động một cái, xuất hiện một cây ốm dài kim nhọn. Gần như ngón tay trường. Không gì sánh được sắc bén. Kim nhọn mới xuất hiện sát na, khách sạn lao bản chợt vừa nhấc hai tay, đúng là bay thẳng đến Đỗ Trọng ngực đâm tới. Hừ. Đỗ Trọng lạnh rên một tiếng, tay mắt lênh lẹ, chợt đưa đến mở khách sạn lao bản cổ tay, né tránh kim nhọn đồng thời, tay trái đột nhiên bóp quyền, chợt một quyền rơi đập. Khách sạn lão bản hai mắt một cổ, tấm kia lộ ra âm hiểm nụ cười miệng, đột nhiên hiện, phun ra một ngụm tiên huyết. Trong mắt hàn mang, cũng tại lúc này, hoàn toàn tán xuống phía dưới. Sắc mặt, một mảnh cho nguội. 10 phút sau, Hoa Bắc trấn đồn công an trực tiếp vỡ tổ. Một cái thanh niên anh tuấn, cầm lấy một cái 40 mấy tuổi, cùng cảnh sát đều rất quen đại thúc trung niên vào đồn công an, đồng thời không cáo đối phương liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Mới vừa nghe được cái tin tức này thời điểm, trực cảnh sát đều lộ ra vẻ mặt không thể tin thần sắc. Ngay cả sớm đã về nhà nghỉ ngơi Long Hưng Thắng cùng Lý Vân Long, đều vội vã đi suốt đêm trở về đồn công an. Liên hoàn vụ án giết người chủ mưu xa lưới, chuyện này với bọn họ mà nói, cũng không phải là việc nhỏ. Quan trọng nhất là, hung thủ xa lưới thời gian, là tại cấp trên phái tới người còn chưa tới trước khi. Phần này công lao, kẻ ngu si mới có thể bỏ qua. Hung thủ ở đâu? Mới vừa vào đồn công an, Long Hưng Thắng liền vội vã một bên sải bước rất nhanh đi tới. Một bên quát to lên. Long cục, ngươi tới vừa vặn. Lúc này, tới trước một bước Lý Vân Long từ trong phòng trực ban đi tới, vừa đi về phía phòng thẩm vấn, một bên há mồm nói ra, cái này Đinh Đông Phi ngươi có ấn tượng chưa? Đinh Đông Phi. Long Hưng Thắng sững sờ, há mồm nói ra, ngươi nói đúng lắm, Đông Phi tân quán lão bản. Không sai, chính là hắn. Đi tới phòng thẩm vấn cửa, Lý Vân Long lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi không nghĩ tới đi, cái này liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Chính là Đinh Đông Phi. Là hắn. Long Hưng Thắng nhất thời sững sờ, nhịp bước dưới chân đều chậm vài phần. Đang khi nói chuyện, Lý Vân Long đẩy ra phòng thẩm vấn môn. Long Hưng Thắng mới vừa đi tới cửa, ánh mắt liền rơi vào phòng thẩm vấn trong chính là cái kia thanh niên anh Tuấn, cùng với bị thanh niên gắt gao nắm bắt cánh tay vẻ mặt xám trắng Đinh Đông Phi trên người. Ngươi chính là đồn công an sở trường chứ? Nhìn thấy Lý Vân Long cùng mặc cảnh phục Long Hưng Thắng, Đỗ Trọng là quân nhân, đối với quân hàm đặc biệt quen thuộc. Tuy là cảnh hàm cùng quân hàm bất đồng, nhưng thân là quân nhân, Đỗ Trọng lại làm sao có thể chưa quen thuộc cảnh hàm. Sở dĩ, Long Hưng Thắng ăn mặc toàn bộ trong đồn công an tối cao cảnh hàm cảnh phục xuất hiện thời điểm, Đỗ Trọng liếc mắt liền nhìn ra thân phận của hắn. Không sai. Nhìn thấy Đỗ Trọng, Long Hưng Thắng gật đầu. Ta là phó sở trưởng, Lý Vân Long. Một bên, Lý Vân Long cũng gật đầu, hé mồm nói. Là người báo án kiện. Từ trên xuống dưới, đánh giá cẩn thận Đỗ Trọng liếc mắt. Long Hưng Thắng lúc này mới đi vào phòng thẩm vấn, ngồi vào Đinh Đông Phi đích thực đối diện, thận trọng trương miệng hỏi, ngươi là thế nào đoán được hắn chính là chỗ này với liên hoàn vụ án giết người hung thủ? Câu hỏi thời điểm, Long Hưng Thắng nghi ngờ trên mặt vẻ còn không có thối lui. Thân là đồn công an sở trường, Long Hưng Thắng đối với Hoa Bắc Trấn mọi người, đều rất thủ. Đặc biệt kinh doanh tân quán Đinh Đông Phi. Khách sạn loại này nhạy cảm địa phương, hắn thường thường dẫn người đi kiểm tra, thường xuyên qua lại cũng liền cùng Đinh Đông Phi quen thuộc. Chính là bởi vì biết, Đinh Đông Phi trong ngày thường làm người thành thật hàm hậu. Sở dĩ, mới có thể đối với Đinh Đông Phi là hung thủ chuyện thật, có hoài nghi. Không phải phán đoán, là sự thực. Đỗ Trọng lắc đầu, thuận lợi từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, trực tiếp phát hình ghi âm. Trong ghi âm, Đỗ Trọng cùng Đinh Đông Phi đối thoại vô cùng rõ ràng. Long Hưng Thắng cùng Lý Vân Long càng nghe càng sợ, nhìn về phía Đỗ Trọng trong trong mắt, cũng không tự chủ toát ra thần sắc quái dị. Bọn họ hoảng sợ là, vẫn hàm hậu đàng hoàng Đinh Đông Phi cư nhiên thật là hung thủ. Kỳ quái là, Đỗ Trọng nếu sớm đã biết Đinh Đông Phi là hung thủ, còn dám đơn độc cùng Đinh Đông Phi rằng co, cuối cùng còn đem Đinh Đông Phi bắt. Cái này cũng có chút quá không hợp với lẽ thường. Khi bọn hắn nghe được Đỗ Trọng rõ ràng mạch lạc phân tích thời điểm, càng là trợn to mắt, vẻ mặt biệt khuất. Những chi tiết này manh mối, cư nhiên bị Đỗ Trọng một cái người ngoài nghề cho tìm được, bọn họ cảnh sát thật đúng là mất mặt ta. Nghe xong ghi âm, Long Hưng Thắng cùng Lý Vân Long nhìn về phía Đinh Đông Phi ánh mắt, triệt để biến. Giống như là muốn đem Đinh Đông Phi cho ăn sống nuốt tươi giống nhau. Cái này sát nhân của ma, năm cái nhân mạng à, chọn năm cái hoạt bát mạng người à, cái này năm án mạng phía sau thế nhưng năm phá toái gia đình. Tội không thể tha. Hảo ngươi một cái Đinh Đông Phi, ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là ngươi. Long Hưng Thắng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào vẻ mặt tử khí Đinh Đông Phi tức giận quát một trận. Đinh Đông Phi mặt xám như cho tàn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, không lời nào để nói. Đè nén nội tâm lửa giận, Long Hưng Thắng quay đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, hé mồm nói, cảm ơn ngài xuất thủ, cái này với liên hoàn vụ án giết người chúng ta truy tung 5 tháng, một điểm manh mối cũng không có, nếu không phải là ngươi, sợ rằng vụ án này liền phá không. Phải. Đỗ Trọng cười gật đầu. Đỗ Trọng nói đơn giản, nhưng Long Hưng Thắng nhưng trong lòng phi thường nghĩ mà sợ. Ghi âm trung Đinh Đông Phi thế nhưng dự định đêm nay liền xa chạy cao bay, nếu không phải là Đỗ Trọng xuất hiện, Đinh Đông Phi sớm chạy, cấp trên phái tới người cho dù tới cũng phá không án kiện. Hơn nữa, nếu như Đỗ Trọng không có điểm bản lãnh, Đinh Đông Phi giống nhau có thể thừa dịp bóng đêm giải quyết Đỗ Trọng, sau đó chạy trốn. Là nắm hung thủ, Đỗ Trọng một mực mạo nguy hiểm tính mạng. Đơn phần dũng khí này, đã làm cho ngợi khen. Vân Long, ngươi đêm nay cũng không cần nghỉ ngơi, suốt đêm thẩm vấn, nhất định phải đem hắn phạm tội tất cả đều cho ta hỏi lên. Long Hưng Thắng giọng căm hận nói rằng. Phải. Lý Vân Long lập tức nói rằng. Long Hưng Thắng hung tợn trừng Đinh Đông Phi liếc mắt, sau đó quay đầu nói với Đỗ Trọng, ta cần phim âm bản một phần điện thoại di động ngươi chủ ghi âm, có thể chứ? Có thể. Đỗ Trọng gật đầu, bất quá cái này trước khi ta cần làm một chuyện, mời các ngươi nhắm mắt lại khỏe. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 201, lần thứ 2 làm nổ võ lâm võng, website. Nhắm mắt lại. Long Hưng Thắng cùng Lý Vân Long đồng thời sững sờ, liếc nhau, sau đó gật đầu, đồng thời nhắm mắt lại. Nhưng Lý Vân Long lại lưu tưởng tượng, không có toàn bộ nhắm lại. Một màn kế tiếp, trực tiếp khiến hắn há hốc mồm. Chỉ thấy Đỗ Trọng trong ánh mắt tinh quang lóe lên, một trưởng vỗ tại Đinh Đông Phi trên thiên linh cái, Đinh Đông Phi toàn thân cứng đờ. Trong nháy mắt mặt không còn chút máu. Ngươi làm cái gì? Lý Vân Long chợt quát một tiếng, trong mắt hắn Đỗ Trọng vừa rồi một cái rõ ràng là có ý định thương tổn người hiểm nghi phạm tội. Long Hưng Thắng cũng lập tức mở hai mắt ra, nghi ngờ nhìn về phía Đỗ Trọng cùng Lý Vân Long. Lý Vân Long lập tức đem vừa rồi một màn kia nói ra, Long Hưng Thắng sắc mặt của cũng có chút khó coi. Đối mặt hai cái sở trường chất vấn, Đỗ Trọng lạnh nhạt buông ra cầm lấy Đinh Đông Phi thủ, nói ra, ta mới vừa rồi là đem toàn thân hắn võ thuật cho phế. Kỳ thực hắn vừa rồi một mực mệt nhọc, hắn đang chờ ta ly khai, các loại sau khi ta rời đi hắn liền có biện pháp ly khai cái này, cho dù hắn thụ thương, nơi đây không người là đối thủ của hắn. Ta không muốn nhiều hơn nữa ra mấy cái nhân mạng, sở dĩ ta phế công phu của hắn, các ngươi có thể an tâm thẩm hắn. Đinh Đông Phi ngẩng đầu nhìn về phía Đỗ Trọng, trong ánh mắt tràn ngập hung ác. Đỗ Trọng mới vừa mới rõ ràng đưa hắn cuối cùng một tia hy vọng đều mất đi, đợi hắn liền chỉ có chết. Lý Vân Long cùng Long Hưng Thắng đem Đinh Đông Phi thần sắc nhìn ở trong mắt, lần thứ hai liếc nhau, gật đầu, xem như là nhận đồng Đỗ Trọng mới vừa cách làm cùng thuyết pháp. Sau đó, Đỗ Trọng cùng Long Hưng Thắng cùng đi hướng phòng làm việc. Choang. Trong chốc lát, ghi âm đã bị Long Hưng Thắng phim âm bản đến một cái tổn chữ bản. Đúng, ngươi tên là gì? Đem điện thoại di động trả cho Đỗ Trọng đồng thời, Long Hưng Thắng trương miệng hỏi. Đỗ Trọng. Đỗ Trọng đáp. Đỗ tiên sinh, cảm tạ. Long Hưng Thắng vẻ mặt cảm kích lần thứ hai cùng Đỗ Trọng nói lời cảm tạ. Đỗ Trọng mỉm cười, không nói gì thêm. Hắn biết, phần này cảm tạ hắn gánh vác nổi. Nếu không phải là hắn a, bị người hại còn có thể càng nhiều. Đinh Đông Phi một ngày ly khai Hoa Bắc Trấn, đó chính là những địa phương khác người tao hương. Loại tình huống này, Long Hưng Thắng không muốn nhìn thấy, Đỗ Trọng cũng không muốn nhìn thấy. Số tiền này ngươi nhận lấy. Long Hưng Thắng từ trong ngăn kéo xuất ra thật dày một xấp giấy vàng bao quanh tiền, đưa tới Đỗ Trọng trong tay, nói ra, cái này treo giải thưởng đã 5 tháng, ta ước gì đem 100.000 khối này tiền điểm tâm sáng đưa đi, mỗi ngày đi làm vừa nhìn thấy số tiền này, ta liền gấp đến độ cùng con kiến trong chảo nóng tựa như, hiện tại đem tiền giao cho trong tay ngươi, ta cũng coi như là an lòng. Cảm tạ. Đỗ Trọng không có cự tuyệt, trực tiếp đem tiền nhận lấy. Hắn có thể chưa quên, muốn tại thời gian nửa năm trong kiếm 100 triệu. 10 vạn đồng tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít, tục ngữ nói mỗi cũng là nhục thân, một chút xíu kiếm, luôn có thể kiếm trở về đủ. Ngươi nên được. Long Hưng Thắng vẻ mặt buông lỏng cười lên ha hả. Đây là hắn hứa hẹn cho tố cáo đầu mối nhân thường cho, mà Đỗ Trọng lại đem hung thủ trực tiếp cho bắt trở lại, thậm chí ngay cả chứng cứ đều mang tới. Cái này so với buôn bán, có lời. Ngươi đêm nay còn định ở tại Đông Phi khách sạn. Long Hưng Thắng lại hỏi. Đúng. Đỗ Trọng gật đầu. Tốt lắm. Có vấn đề gì chúng ta cũng tốt tìm ngươi, vụ án này kết chúng ta đồn công an toàn thể trên dưới mời ngươi ăn cơm, ngươi không biết trong khoảng thời gian này chúng ta áp lực quá lớn. Long Hưng Thắng thổn thức nói. Đỗ Trọng mỉm cười, không có nhiều lời. Tôi đốt bởi vì hắn sáng mai sẽ trực tiếp ly khai, nếu như nói tự cầm tiền trực tiếp chạy, khó ngủ sẽ khiến không cần thiết hoài nghi. Từ đồn công an ly khai, Đỗ Trọng cũng trực tiếp trở lại Đông Phi khách sạn, vùi đầu đi nằm ngủ. Đêm tối, sâu thẳm mà vắng vẻ. Cùng phần này tịch mịch bất động, là thế giới kia. Hương nghĩ thế giới Inter. Võ Lâm Võng, website, diễn đàn. Đỗ Trọng đột nhiên có ngọn, xuất hiện ở thanh niên Võ Lâm bảng người thứ 30 hơi ấm còn dư lại còn chưa tan đi đi. Nhất Thiên không ngừng đổi mới thiếp mời lặng yên xuất hiện. Liên lần thứ 2 làm nổ toàn bộ diễn đàn. Cạnh tranh long đầu, Hà Bắc vs Tây Ninh, thanh niên Võ Lâm bảng hắc mã, Đỗ Trọng bộ mặt thật sự. Mọi người đều biết. Long đầu đại biểu là thanh niên đại hội võ lâm tư cách dự thi. Lúc này đây, long đầu chi tranh, rơi xuống Hà Bắc cùng Tây Ninh trên đầu. Mấy ngày hôm trước đột nhiên có ngọn, chiến bại Lanh Thu Hàn, tiếp nhận thanh niên võ lâm bảng vị thứ 3 Đỗ Trọng, chính là chỗ này Hà Bắc đội một gã cường lực ngoại viện. Đỗ Trọng, Hà Bắc người. Ra thực lực cao cường ở ngoài, còn là một gã trung y rỉa. Mà chính là bởi vì hắn trung y rỉa thân phận, khiến Tây Ninh tỉnh thiệt thòi lớn, cũng tạo nên Lanh Thu Hàn rơi. Trong đó nguyên do. Chiến đấu giết chóc, cùng với Đỗ Trọng quật khởi, xin nghe nói liên tục. Thiếp mời mới vừa phát ra ngoài không đến 3 phút, toàn bộ diễn đàn người đều tụ tập qua đây, thậm chí ngay cả một ít không thường thượng diễn đàn võ giả, nghe được tin tức này sau đó, đều ngựa không ngừng vó đăng vào diễn đàn. Hỏa Kiêm Lưu Minh. Lâu chủ khoái canh. Hỏa Kiêm Lưu Minh. Lâu một ngươi quá nhanh. Lâu chủ ngươi cũng quá hư, không mang theo như thế câu dẫn người ta lòng hiếu kỳ. Các loại không kịp chờ đợi nhắn lại. Trong nháy mắt liền đem thiếp mời cho xanh bạo. Mọi người đều đang đợi thiếp mời tiếp tục cùng vào. Đều đang nghi ngờ đợi, thân là thầy thuốc Đỗ Trọng, là thế nào đánh bại Lanh Thu Hàn đấy. Mà đang lúc mọi người dưới sự thúc giục, thiếp mời xoán viết người thân ảnh xuất hiện lần nữa. Đầu tiên, giới thiệu song phương đội hình. Tây Ninh 5 người, theo thứ tự là, Hoàng Nham, Tây Ninh Phong Vân tổ chức thủ lĩnh, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Chu Đại Chính, Phong Vân thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Hồ Cẩm Quang Vinh, Phong Vân thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Cao Lăng Vân, Phong Vân thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Mã Quyền, Phong Vân tổ quân sư, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Lanh Thu Hàn, ngoại viện, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Tuy là chỉ đổi mới ngắn ngủn 5 người tư liệu, nhưng thiếp mời lửa nóng trình độ, lại đề thăng sổ cấp bậc. 5 hợp nhất kỳ cường giả, thiên, nhiều như vậy hợp nhất kỳ cao thủ A, hơn nữa Lanh Thu Hàn cái này ngoại viện. Tây Ninh thực lực cũng quá mạnh đi. Lanh Thu Hàn nhất định xuất chiến. Ngồi đợi Tây Ninh đội hình. Đáng lưu ý chính là, trong bài bột một cái hồi phục, bị nghị luận đại quân trong nháy mắt bao phủ. Hồi phục trong viết, Mã Quyển. Là người sao? Nhất Thiên thiếp mời, làm nổ toàn bộ võ lâm. Một bài viết người, tựa hồ cũng là mới vừa mới nhận được tin tức, đưa tới thiếp mời cũng không hoàn chỉnh, mỗi qua một đoạn thời gian, mới có thể đổi mới ra một bộ phận tư liệu. Cũng có thể. Gửi thư người nắm giữ các khách xem lòng hiếu kỳ đi. Mỗi 10 phút, đổi mới một lần. Mỗi một lần đổi mới, đều có thể điều động với khách xem nhiệt tình, đưa tới vô số thảo luận cùng giấy báo nhận tiền. Kinh khủng hồi phục số lượng, trực tiếp đem thiếp mời xanh tại trên diễn đàn dễ thấy nhất vị trí, thậm chí ngay cả diễn đàn nhân viên quản lý, đều đem thiếp mời chủ đề, cải biến thành người hấp dẫn nhất thất thải sắc. Tây Ninh đội hình giới thiệu. Thập phần chung sau, mở tổ kịp người lần thứ 2 đổi mới. Từ Yên Hồng, dị người tổ chức thủ lĩnh, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Vũ Điền Cương, dị người thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Cao Thăng, dị người thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Tiểu Sửu, dị người thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Quy Tắc, dị người thành viên tổ chức, thực lực, ám kình hợp nhất kỳ. Đỗ Trọng, ngoại viện, thực lực, ám kình dựa thế kỳ. Cái gì, lâu chủ ngươi một cái tên lường gạt chứ? Làm sao có thể, đánh bại Lãnh Thu Hàn Đỗ Trọng, thực lực làm sao có thể chỉ có ám kình dựa thế kỳ? Chính là A, cái này không khoa học. Hầu như ngay đổi mới trong nháy mắt, một mảnh tiếng chất vấn, ầm ầm bạo phát. Tất cả mọi người đang chất vấn, Đỗ Trọng làm sao có thể chỉ có dựa thế kỳ thực lực. Lãnh Thu Hàn thế nhưng hợp nhất kỳ cao thủ, thậm chí có thể xưng là cao thủ trong cao thủ, làm sao có thể bị dựa thế kỳ Đỗ Trọng đánh bại. Tựa hồ là biết mình sẽ phải chịu nghi vấn, lúc này đây mở tổ kịp người không có đợi 10 phút, trực tiếp liền phát sinh mới đổi mới. Lập tiếp ở đây, ta 100% xác định Đỗ Trọng thực lực không có sai, không tin có thể đi hỏi Lãnh Thu Hàn, cũng có thể tuyển chọn không nhìn. Quả nhiên, mở tổ kịp nhân đổi mới ra ngoài, mọi người tiếng chất vấn liền từ từ yếu xuống phía dưới. Nếu lâu chủ đều biết, thanh niên võ lâm trên bảng tư liệu, cũng có thể đổi mới, liếc mắt nhìn cũng biết lâu chủ có phải là tên lường gạt hay không. Đúng, cùng đi gặp thanh niên võ lâm bảng. Một người cầm đầu, tiếng phụ họa nổi lên bốn phía. Ngâm mình ở trong bài bột mặt mọi người, hầu như đều ở đây cùng thời khắc đó, lập tức nhảy ra thiếp mời. Mở ra thanh niên võ lâm bảng. Người thứ 30, Đỗ Trọng. Môn đứng hàng, không rõ. Thực lực, ám kình dựa thế kỷ. Năm chữ to xuất hiện ở Đỗ Trọng trong tư liệu, từ trong bài vột chạy tới kiểm tra người, trong đầu một trận ầm vang. Đỗ Trọng, quả nhiên là dựa thế kỷ. Lâu chủ nói không sai, Đỗ Trọng quả nhiên là ám kình dựa thế kỷ. Có lầm hay không, ta lấy vì cái này Đỗ Trọng là tu luyện mấy năm, đột nhiên bể ra cao thủ đây, không nghĩ tới cư nhiên chỉ có dựa thế kỷ. Chính là à, đây cũng quá giả đi, dựa thế kỷ làm sao có thể đánh bại hợp nhất kỷ, hơn nữa còn là Lãnh Thu Hàn loại cao thủ này. Lại nhìn tiếp đi, cái này Đỗ Trọng nhất định là lấy cái gì không thấy được ánh sáng phương pháp, mới đánh thắng Lãnh Thu Hàn, nếu không, chuyện lớn như vậy, hắn làm sao có thể không được lộ cái mặt. Chiến đấu khai hỏa. Mọi người nhiệt tình cũng theo bốn chữ này xuất hiện, mà nước lên thì thuyền lên. Tất cả mọi người đang không ngừng soát tân website, cùng đợi mở tổ kịch nhân đổi mới. Vô cùng ăn ý, mọi người đình chỉ hồi phục. Trận chiến đầu tiên, Chu Đại Chính VS Tiểu Sửu. Tiểu Sửu lấy linh hoạt mau lẹ nổi danh, trong tay lưỡng ngọn phi đao càng là như cửu thiên du động, không biết bao nhiêu cường giả khi hắn phi đao hạ bị nhiều thua thiệt. Thế nhưng, Chu Đại Chính bất đồng. Hắn là biểu diễn võ thuật người, mạnh nhất không phải lực lượng, không phải tốc độ, mà là ổn. Tiểu Sửu liên tục mấy lần sử dụng phi đao công kích, đều bị Chu Đại Chính dùng các loại võ thuật xáo lộ tránh né. Trong chiến đấu, Tiểu Sửu không muốn thương tổn vô cùng mạng người, đem thế tiến công tập trung ở Chu Đại Chính vai, mà Chu Đại Chính nhân cơ hội này, đơn giản tránh được đồng thời, khống chế được Tiểu Sửu phi đao, một lần hành động đem Tiểu Sửu đánh bại. 1-0, Tây Ninh vượt lên đầu. Mở tổ kịp người rõ ràng đem Tiểu Sửu cùng Chu Đại Chính chiến đấu viết ra, thậm chí ngay cả thời khắc mấu chốt bị thua nguyên nhân, đều làm giải thích. Loại tình huống này, khiến cho mọi người đối kỳ nhìn với cặp mắt khác xưa. Nghe nói Tiểu Sửu thực lực rất mạnh, phi đao không ra thì vậy, vừa nhất định thấy máu, Chu Đại Chính một cái biểu diễn võ thuật người, cư nhiên có thể chiến thắng Tiểu Sửu, điều này thật sự là có đủ kỳ lạ đấy. Lâu chủ, song phương giao thủ thời điểm, ngươi không biết ngay hiện trường đi, bằng không làm sao biết phải cặn kẽ như vậy. Ta nghe nói qua Chu Đại Chính, tay hắn cùng đi đứng đều rất lợi hại, chỉ không sức mạnh tập trung ở trên đùi, tốc độ tập trung ở trên tay. Cái này lưỡng chủng hoàn toàn bất đồng kỹ xảo, muốn luyện đến hắn loại trình độ này, cũng không phải người bình thường có thể làm được đấy. Tất cả mọi người đang tham khảo, thân hình linh hoạt, công kích sắc bén Tiểu Sửu, làm sao sẽ thua ở máy móc Chu Đại Chính trên tay. Mà đúng lúc này, gửi thư người lần thứ 2 đổi mới. Chương 202, Đỗ Trọng sáng tạo kỳ tích. Đệ nhị chiến đấu, Cao Thăng VS Chu Đại Chính. Trận chiến này không có điểm sáng, toàn bằng lực lượng nghiền ép. Cao Thăng thắng lợi. 1-1. Song phương chiến bình. Cuộc chiến thứ 3, Cao Thăng VS Cao Lăng Vân. Lên chức thực lực toàn bộ tập trung ở thối công thượng, lấy đạn thối nổi tiếng. Cao Lăng Vân thân là võ quán đại thiếu gia, vào bàn trước cũng đã nhìn thấu lên chức xáo lộ. Trong chiến đấu, Cao Lăng Vân tuyển chọn lấn người áp chế. Cao Thăng không còn cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực, chiến bại. 2-1, Tây Ninh vượt lên đầu. Đệ tứ chiến đấu, Vũ Điển Cương vs Cao Lăng Vân. Cao Lăng Vân tuy là thân hình mạnh mẽ, hiểu võ thuật xáo lộ không ít, thế nhưng đối mặt Vũ Điển Cương loại lực lượng này hình đại hán, lại ăn không ít thua thiệt. Tại Vũ Điển Cương tinh khiết lực lượng dưới áp chế, Cao Lăng Vân không còn sức đánh trả chút nào. Cuối cùng, bị Vũ Điển Cương đánh ngã xuống đất. 2-2, song phương lần thứ 2 chiến bình. Kịch liệt so đấu, tại mở tổ kịp người ngắn ngủn ngôn ngữ hạ, mất đi ứng hữu tình cảm mãnh liệt. Thế nhưng mọi người nghị luận cùng hồi phục, cũng đem phần này tình cảm mãnh liệt hoàn toàn bù lại. Nghĩ cũng biết, Vũ Điển Cương lực lượng mạnh mẽ, Cao Lăng Vân về mặt sức mạnh điệu bộ không đụng nổi, tất nhiên sẽ bị Vũ Điển Cương đánh bẹp. Không sai, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là phù vân, thân pháp cho dù tốt, cũng chỉ có trốn chạy mệnh, nhưng đây là tỷ đấu, không có chạy trốn vừa nói. Kế tiếp hẳn là liền tiến vào đến chủ đề đi. Mọi người đang mong đợi. Song phương chiến đấu, đã từ từ tiến vào gay cấn giai đoạn, phía kia trước lấy ra lợi thế, là có thể trước khí thế thượng vượt lên đầu. Về khí thế một ngày vượt lên đầu, chiến đấu liền sẽ trở nên dũng không thể đỡ. Đệ ngũ chiến đấu, Lãnh Thu Hàn vs Vũ Thiên Cương. Rốt cục xuất thủ, Lãnh Thu Hàn đến, Đỗ Trọng cũng sẽ không xa chứ. Ta xem ra, Lãnh Thu Hàn dẫn đầu xuất thủ chiếm hoàn cảnh xấu, nhất định là đang cùng Vũ Điển Cương trong lúc giao thủ, thụ thương hoặc là tiêu hao quá lớn, mới có thể cuối cùng thua ở Đỗ Trọng trên tay. Cũng chỉ có nguyên nhân này, xem ra, Đỗ Trọng là một thừa dịp nhóm người uy uy hàng A. Ta xem không chỉ đi, sợ rằng Lãnh Thu Hàn đánh bại Vũ Điển Cương sau đó, còn cùng Hà Bắc người thứ tư giao thủ, đồng thời chiến thắng, cuối cùng mới có thể bởi vì tiêu hao quá lớn bại trong tay Đỗ Trọng. Không sai, Lãnh Thu Hàn thành danh đã lâu, hơn nữa tại thanh niên võ lâm trên bảng đợi chọn một. Năm nhiều, hắn vừa ra tay, Hà Bắc nhất định là thua. Hà Bắc đội nhất định là đùa giỡn cái gì không thấy được ánh sáng ám chiêu, mới đánh bại Lãnh Thu Hàn đấy. Coi như cuối cùng Lãnh Thu Hàn bại, Hà Bắc cũng thất bại. Vẹn vẹn một cái tiêu đề, liền đưa tới vô số người phỏng đoán đàm phán hòa bình luận. Hiển nhiên, từng cái quan tâm thiếp mời lòng người trong đều rất rõ ràng, Lãnh Thu Hàn thực lực cường đại như thế nào. Lãnh Thu Hàn mặc dù là ngoại viện, thế nhưng hắn một ngày xuất thủ, Hà Bắc trong 5 người căn bản không có một cái có thể cho hắn đem hết toàn lực. Hà Bắc, nhất định thua. Chỉ là, Đỗ Trọng là thế nào chiến thắng Lãnh Thu Hàn? Khẳng định có âm mưu. Trái tim tất cả mọi người trong, đều đã quyết định luận. Vũ Điển Cương, 2 chiêu bại trận. Trọng thương. Lãnh Thu Hàn thắng. 3-2, Tây Ninh vượt lên đầu. Ngắn ngủn 4 câu A, giải thích chiến đấu. Mà 4 câu A, cũng khiến cho tất cả mọi người cộng minh. Mới 2 chiêu, cái này Vũ Điển Cương cũng quá không kiên nhẫn đánh đi. Hơn nữa còn là trọng thương, tại võ lâm trong diễn đàn có thể được gọi là trọng thương, sợ rằng đều không đứng dậy nổi đến. Hà Bắc đội triệt để bại, Lãnh Thu Hàn 1-3 hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần Hà Bắc không đùa giỡn ám chiêu. Như nhau trước khi, tất cả mọi người đem Lãnh Thu Hàn thất bại, về lại Hà Bắc đội ra ám chiêu cái điểm này. Dưới cái nhìn của bọn họ, dựa thế kỷ từ trên căn bản liền không còn cách nào cùng hợp nhất kỳ đối kháng. Huống chi là Lãnh Thu Hàn. Thứ 6 chiến đấu, Lãnh Thu Hàn vs Tử Yên Hồng. Nhất chiêu thăm dò, Tử Yên Hồng thế yếu, chạy dựa thế mà đánh. Lãnh Thu Hàn cương mãnh không gì sánh được, trực tiếp hạ nặng tay. Tử Yên Hồng không địch lại, liền muốn thua. Lúc này, Đỗ Trọng lên sân khấu, ngăn cản Lãnh Thu Hàn thế tiến công. Tử Yên người tâm phúc thua. 4-2, Tây Ninh vượt lên đầu. Mở tổ kịp nhân tựa hồ cũng theo kích động, đổi mới tốc độ rõ ràng nhanh hơn. Tử Yên Hồng không địch lại Lãnh Thu Hàn, đây là tên bày sự tình, mắc mớ gì đến Đỗ Trọng. Đỗ Trọng dựa vào cái gì xuất thủ ngăn cản Lãnh Thu Hàn, chỉ bằng hắn dựa thế kỳ sao? Ha ha! Lãnh Thu Hàn thực lực, đủ để đem Vũ Điển Cương 2 chiêu đánh cho trọng thương, Tử Yên Hồng đều lực bất tòng tâm, dựa thế kỳ Đỗ Trọng dựa vào cái gì ngăn cản? Lâu chủ không biết viết sai đi, chẳng lẽ không đúng Đỗ Trọng không địch lại, Tử Yên Hồng xuất thủ ngăn cản? Đặc sắp đến, lâu chủ nói mau, Đỗ Trọng là thế nào âm Lãnh Thu Hàn? Lâu chủ nhanh lên một chút, ta nghĩ xem Hà Bắc thua xu thế. Từng câu hồi phục, điên cuồng soát tân thiếp mời ghi lại. Mà mọi người, đều đem nghị luận trọng điểm đặt ở Đỗ Trọng trên người. Đối với bọn họ mà nói, Đỗ Trọng chính là một cái võ giả bình thường, Lãnh Thu Hàn thì là cao thủ của cao thủ, Đỗ Trọng căn bản không có tư cách, cũng không có loại thực lực đó đi ngăn cản Lãnh Thu Hàn tiến công. Đệ thất chiến đấu, Lãnh Thu Hàn vs Đỗ Trọng. Đỗ Trọng lên sân khấu, là Tử Yên Hồng giải vây, cũng chính thức cùng Lãnh Thu Hàn giao thủ. Song phương đi đầu thăm dò, một cái ngạnh bính, người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Tựa hồ tổ thế nhưng thời khắc mấu chốt, mở tổ địch nhân đổi mới, bắt đầu trở nên ngắn đứng lên, mỗi canh tân một lần đều là 2-3 câu nói, chỉ là đổi mới tốc độ, so với trước kia phải nhanh hơn một ít. Mặc dù là thăm dò, nhưng là quá không đáng tin cậy, Đỗ Trọng cư nhiên đang cùng Lãnh Thu Hàn ngạnh binh chung, đánh 5 năm mở. Lãnh Thu Hàn khẳng định không dùng toàn lực, bằng không Đỗ Trọng làm sao có thể tiếp được hắn nhất chiêu. Lời vô ích, Lãnh Thu Hàn nếu như dùng toàn lực, Đỗ Trọng không sẽ chết sao? Ưng Trảo công cũng không phải là dễ chê, ai, không xong khối thịt cũng phải đoạn cùng đầu khớp xương, hiển nhiên là Lãnh Thu Hàn hạ thủ nhẹ, Đỗ Trọng lấy đại tiện nghi. Khách xem đều nghị luận chung. Mở tổ kịp người lại đổi mới. Tiếp tục giao thủ, Đỗ Trọng tốc độ thật nhanh, lực lượng lớn đến lạ kỳ, tại gần người cùng Lãnh Thu Hàn cách đấu chung, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí không gì sánh được khát sống sử dụng cho mượn thế kỹ xảo. Tại Đỗ Trọng chiến đấu hạ, Lãnh Thu Hàn biểu hiện có chút cật lực, bắt đầu né tránh chạy trốn. Cái gì? Không có khả năng, lâu chủ ngươi có phải hay không quên nói cái gì? Ám kình hợp nhất kỳ Lãnh Thu Hàn bị ám kình dựa thế kỳ Đỗ Trọng đuổi theo đánh. Lâu chủ, đầu óc ngươi hư chứ? Đỗ Trọng đùa giỡn cái gì ám chiêu, làm sao có thể đè nặng Lãnh Thu Hàn đánh? Kèm theo thiếp mời đổi mới, một đám tiếng chất vấn nhanh chóng xuất hiện ở thiếp mời phía dưới hồi phục lan trong. Không ai nguyện ý tin tưởng, Đỗ Trọng có thể đè nặng Lãnh Thu Hàn đánh. Mặc dù Lãnh Thu Hàn đã đánh bại hai gã đối thủ, thế nhưng Vũ Điển Cương là bị hắn hai chiêu đánh bại. Cùng Tử Yên Hồng giao thủ thời điểm, căn bản không có xuất hiện va chạm kịch liệt. Nói cách khác, cùng Đỗ Trọng giao thủ trước khi, Lãnh Thu Hàn cơ hồ không có tiêu hao. Dưới tình huống như vậy, Lãnh Thu Hàn làm sao có thể bị Đỗ Trọng đánh bẹp? Tuyệt đối không thể. Chiến đấu rất kịch liệt, tuy là trên lực lượng không kém nhiều, thế nhưng Lãnh Thu Hàn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Đỗ Trọng. Tỷ đấu chung, Lãnh Thu Hàn hiện lộ ra hắn duy nhất đoàn bản, lực chiến đấu của hắn, toàn bộ tập trung ở trên tay, một đôi ương chảo hoàn toàn chính xác không ai có thể ngăn cản. Nhưng mà, muốn so với Lãnh Thu Hàn, Đỗ Trọng sức chiến đấu, trải rộng toàn thân. Toàn thân cao thấp, từng cái bộ vị đều có thể làm vũ khí. Sở trường mô hình võ giả, cùng toàn năng mô hình võ giả chỉ giữa chênh lệch, từ từ phóng đại. Lãnh Thu Hàn bị Đỗ Trọng cuốn lấy, cuối cùng ngã xuống đất, cũng liên tiếp thừa nhận Đỗ Trọng thất quyền. Mỗi một quyền, nặng như núi. Kết thúc chiến đấu, Lãnh Thu Hàn trọng thương. Đỗ Trọng, thắng. 4-3, Tây Ninh vượt lên đầu. Tranh tài trải qua, bị cẩn thận đổi mới tại thiếp mời chung. Toàn bộ thiếp mời, hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Tất cả ngồi trước máy vi tính, nhìn thiếp mời đổi mới người, tất cả đều khiếp sợ. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Đỗ Trọng không nghĩ trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, dùng ám chiêu để thủ thắng. Càng không có tại Lãnh Thu Hàn tiêu hao quá lớn thời điểm, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mà là quang minh chính đại, lấy toàn năng hình sức chiến đấu kinh khủng, đánh bại Lãnh Thu Hàn, nhưng lại đem Lãnh Thu Hàn đánh trọng thương. Trong diễn đàn quần chúng chung, có một bộ phận rất lớn người không muốn tin tưởng sự thật này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lãnh Thu Hàn thực lực, phải không dung chất vấn. Thế nhưng, kết quả chính là như vậy. Đỗ Trọng thắng. Thắng được quang minh. Thắng được quang minh. Chọn 10 phút, không có bất kỳ một cái hồi phục xuất hiện, tất cả mọi người còn ở vào Đỗ Trọng bằng sức một mình, chiến thắng Lãnh Thu Hàn trong khiếp sợ. Một cái giữa thế kỷ Đỗ Trọng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến tột cùng là người nào? Khi trái tim tất cả mọi người trong đều đang nghi ngờ thời điểm, mở tổ kịp người lại một lần nữa đổi mới thiếp mời. Đệ thất chiến đấu, Đỗ Trọng vs Mã Quyền. Đối mặt Đỗ Trọng, Mã Quyền tự biết không địch lại, bày ra phòng thủ tư thế, chuẩn bị trình độ lớn nhất tiêu hao Đỗ Trọng. Khúc chết lại nổi lên, các khách xem lập tức lần thứ hai hưng phấn. Rồi mới hướng sao, tiêu hao Đỗ Trọng. Ngược lại phía sau còn có gió vân tổ chức Hoàng Nham đây, tam đại hợp nhất kỳ cao thủ, hao tổn cũng có thể hao tổn thắng Đỗ Trọng. Thế nhưng sau đó đổi mới làm cho tất cả mọi người tất cả đều há hốc mồm. Đỗ Trọng quả đoán rất nhanh xuất kích, mượn Mã Quyền tại phòng thủ lúc không còn cách nào thuận lợi đổi thành ngăn cản, lôi đình nhất kích. Mã Quyền, nhất chiêu bại trận. Toàn bộ diễn đàn náo động. Nhất chiêu. Đây chính là hợp nhất kỳ A. Lại bị Đỗ Trọng nhất chiêu đánh bại. Thế nhưng con mắt sắc bén lại chứng kiến Đỗ Trọng lâm chiến lánh tĩnh cùng chiến thuật, nếu không phải nắm Mã Quyền cả bẫy, làm sao có thể nhất chiêu đánh bại hợp nhất kỳ Mã Quyền. Phần này tính toán, thật là đáng sợ. Đệ thất chiến đấu, Đỗ Trọng vs Hoàng Nham. Hợp nhất kỳ Hoàng Nham, thực lực cùng Lãnh Thu Hàn không kém nhiều, một đôi thiết thủ càng là có vô cùng cường đại lực lượng. Đối mặt Hoàng Nham, Đỗ Trọng như trước tuyển chọn chiến đấu. Tại Đỗ Trọng dưới sự bức bách, Hoàng Nham thậm chí không còn cách nào điều động trong cơ thể ám kình. Về mặt sức mạnh căn bản không có biện pháp cùng Đỗ Trọng ngạnh bính. Chiến đấu chung, vô lực Hoàng Nham đột nhiên tức giận. Không hề nghi ngờ, mất lý trí Hoàng Nham, triệt để thua ở Đỗ Trọng trong tay. Hoàng Nham, vết thương nhẹ. Đỗ Trọng, thắng. 5-4 thắng. Đến tận đây, Đỗ Trọng như trước vẻ mặt ung dung, không có chút nào tiêu hao. Tại cương viện cùng thủ lĩnh lần lượt thua trận sau đó, Tây Ninh tuyển chọn chịu thua, giao ra đại biểu cho thanh niên võ lâm đại hội tư cách dự thi Hồng Ngọc Long Đầu. bởi vì Đỗ Trọng tồn tại. Hà Bắc, tháng. Nhìn thấy thiếp mời đổi mới, trong khiếp sợ mọi người, lần thứ hai đưa ánh mắt tập trung ở thiếp mời thượng. Càng xem, trong mắt vẻ khiếp sợ lại càng đùng. Hà Bắc, tháng. Nhìn một cái, liền nằm ở phi thường hoàn cảnh xấu địa vị Hà Bắc, tháng. Chứng kiến kết quả này, tất cả quần chúng đều kinh ngạc phải há to mồm. Từ vừa mới bắt đầu, mọi người nhất định, thắng lợi nhất định sẽ là Tây Linh đội, thế nhưng kết quả sau cùng, lại cùng tư tưởng của tất cả mọi người, đi ngược lại. Đây hết thảy, đều là bởi vì người đó. Hán, gọi Đỗ Trọng. Một cái bị xem thành là phổ thông trung y rìa tùy tùng, chỉ dựa vào sức một mình, ngăn cơn sóng dữ. Chẳng những đánh bại Lãnh Thu Hàn, còn một hơi thở đánh bại Tây Linh thủ lĩnh. Hơn nữa, thực lực của hắn chỉ có ám kình dựa thế kỷ. Tỷ đấu kết thúc, Tây Ninh đội không cam lòng, ra chiêu hạn chế Hà Bắc đội xuất cảnh, muốn từ Hà Bắc đội trong tay, một lần nữa đoạt lại Hồng Ngọc Long Đầu. Tại Tây Ninh đội bao vây chặn đánh hạ, Hà Bắc đội chia làm lượng cái tiểu đội. Lấy Tử Yên Hồng dẫn đầu, dị giả tổ chức 6 người là tiểu đội thứ nhất. Đỗ Trọng một thân một mình, là tiểu đội thứ hai. Hồng Ngọc Long Đầu, liền trong tay Đỗ Trọng. Tin tức này vừa, bởi vì khiếp sợ mà không khí trầm lặng diễn đàn, trong lúc bất chợt lại hòa dược. Cư nhiên đem Đỗ Trọng một người một mình bỏ lại, dị giả tổ chức thực sự là quá không còn nhân tính. Như vậy mới có ý tứ, không phải sao? Đúng vậy, lâu chủ nói mau kết quả, Đỗ Trọng một thân một mình mang theo Hồng Ngọc Long Đầu, Tây Ninh đội người nhất định là sẽ không bỏ qua cho hắn, lẽ nào hắn còn có thể an toàn ly khai Tây Ninh hay sao? Phảng phất tất cả quần chúng đều bị câu dẫn ra hứng thú tựa như, giờ khác này ánh mắt mọi người đều tập trung ở Đỗ Trọng trên người. Đỗ Trọng đã làm được bang Hà Bắc chuyển bại thành thắng kỳ tích. Như vậy, hắn có thể hay không lại làm ra một cái kỳ tích, bình yên vô sự đem Long Đầu mang về Hà Bắc đây. Chương 203, Tiêu Lâm đến Hoa Bắc Trấn. Lúc này, Tây Ninh đội đang toàn lực ứng phó truy tung Đỗ Trọng, tạm thời còn không có càng tin tức mới. Câu nói sau cùng đổi mới sau khi đi ra. Mở tổ kịp tên người chữ hai bên trái phải một cái đại biểu cho tại tuyến tiểu lục đèn, đống nhiên tắt. Mở tổ kịp người, lọ gấp. Một động tác này, nhất thời liền làm nổ toàn bộ diễn đàn. Một cái dựa thế kỳ Đỗ Trọng, thực lực cư nhiên mạnh như vậy, chẳng ai nghĩ tới chứ. Cư nhiên có thể làm ra chuyện như vậy, cái này Đỗ Trọng không thể xem nhẹ a. Không sai, có thể nói lòng tin nắm chắc Tây Đình, thua liền thua ở Đỗ Trọng trên người, mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra một cái bị bọn họ xưng là tùy tùng người, cư nhiên có thể hoàn toàn cải biến chiến cuộc. Đỗ Trọng, rốt cuộc là người nào? Môn phái không rõ, lại lấy dựa thế kỳ thực lực đột nhiên xuất hiện, Đỗ Trọng tên này. Tất nhiên sẽ chữ trong võ lâm nhắc lên một cổ rung động. Không phải tất nhiên, là đã nhắc lên. Sự kiện lần này, đủ để cho hắn trở thành vạn chúng chúc mục tồn tại. Hy vọng hắn có thể đủ chạy trốn Tây Ninh đuổi bắt đi, nói vậy thanh niên võ lâm đại hội, khả năng liền càng có ý tứ. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể đào tẩu. Tại vô số khách xem trong thảo luận, võ lâm trên diễn đàn, từng cái tân thiếp nhanh chóng hiện ra đến. Đỗ Trọng là cần gì phải như thế cường thế? Môn phái không rõ. Đỗ Trọng của cải vì sao? Kỳ tích phiên bản, Đỗ Trọng có thể hay không chạy trốn Tây Ninh đuổi bắt? Cầu Tây Ninh vs Hà Bắc nội mạc, Đỗ Trọng đến tột cùng phòng là người nào? Các loại thiệp mời, nhanh chóng chiến cuộc võ lâm diễn đàn toàn bộ logo. Mỗi một cái thiệp tiêu đề trong, đều tất nhiên sẽ xuất hiện hai chữ, Đỗ Trọng. Từ võ lâm võng, website, diễn đàn mở đứng đến nay, loại này đại quy mô bạo phát, vẫn là lần đầu tiên, thậm chí ngay cả một ít căn bản không quan tâm võ lâm thanh niên bảng cao thủ tiền bối. Đều bị loại này kinh khủng bạo động khiếp sợ. Đỗ Trọng, là người phương nào? Lại là môn phái nào? Ngay cả một ít thành danh đã lâu tiền bối cao thủ, đều không tự chủ tò mò. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng. Thân ngày sơ thăng, Hoa Bắc Trấn đồn công an liền nên tới một người trọng lượng cấp nhân vật. Hắn gọi, Tiêu Lâm. Người này, mặc một bộ nhìn qua rất là không dựng y lìa phục, khuôn mặt kiên nghị, màu da ngăm đen, một đôi ưng đồng vậy đôi mắt, phảng phất có thể nhìn thấu lòng người. Ngũ quan đoan chính. Một đầu bản thốn. Chạy tới đó đều là một bộ quân nhân dáng dấp. Xin chào, ta gọi Tiêu Lâm, là hạ tới xử lý liên hoàn vụ án giết người, bang ta và các ngươi sở trưởng thông báo một tiếng. Vừa đến Hoa Bắc Trận, Tiêu Lâm liền trực tiếp đón xe, đi tới đồn công an thường trực thất. Liên hoàn vụ án giết người. Thường trực cảnh sát nhân dân ngẩn ra, hé mồm nói, vụ án này không phải đã phá sao. Nghe vậy, Tiêu Lâm cau mày một cái. Ngươi trước ngồi, ta đây phải đi thông chi Long Cục. Giọng nói vừa dứt hạ. Thường trực cảnh sát nhân dân liền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi ra ngoài. Trong chốc lát, Long Hưng Thắng đi tới thường trực thất. Tiêu Lâm. Mới vừa vào cửa, Long Hưng Thắng liền vẻ mặt nụ cười chào đón, hé mồm nói, thực sự là không có ý tư à, để cho ngươi một chuyến tay không, cái này liên hoàn vụ án giết người chúng ta đã phá. Ta muốn vụ án này toàn bộ tình huống.
Nghe vậy, Tiêu Lâm lập tức hé mồm nói, nhiệm vụ nếu hạ đạt đến trên người hắn, vậy hắn liền phải bảo đảm vạn vô nhất thất.
Có thể, hiện tại hung thủ đang tra hỏi, nếu không chúng ta cùng đi gặp xem.
Long Hưng Thắng cười hỏi.
Được.
Tiêu Lâm gật đầu.
Sau đó, hai người liền đi thẳng tới phòng thẩm vấn.
Mới vừa vào cửa, Tiêu Lâm chân mày liền khơi mào đến.
Hung thủ, Đinh Đông Phi không khí trầm lặng tê liệt trên ghế ngồi.
Nhìn kỹ, Đinh Đông Phi thủ đoạn chỗ, còn có một đạo màu tím máu ứ động, máu ứ động chuyển bàn tay hình, hẳn là bị người ngạnh sinh sinh cho bóp đi ra.
Ngẩng đầu lên.
Đi tới Đinh Đông Phi bên cạnh, Tiêu Lâm trực tiếp hé mồm nói.
Nghe vậy, vẫn cúi đầu nằm dạp người đang tra hỏi trên bàn Đinh Đông Phi, chậm rãi thẳng người lên, lộ ra tấm kia không khí trầm lặng khuôn mặt, vẻ mặt không nhịn được nhìn Tiêu Lâm.
Người có nội thương.
Nhìn thấy Đinh Đông Phi tấm kia không khí trầm lặng khuôn mặt, Tiêu Lâm lúc này hỏi.
Ê!
Đinh Đông Phi ngoác miệng ra, tựa hồ là muốn nói chuyện, rồi lại liền một cái chữ cũng nói không nên lời, chỉ phát ra một cái á á âm thanh.
Coi như xác định hắn là hung thủ giết người, cũng không cần thiết đem hắn đánh cho thảm như vậy chứ.
Tiêu Lâm cau mày một cái, quay đầu nhìn về Long Hưng Thắng.
Cái này vừa nói, Long Hưng Thắng sắc mặt của bá biến đổi, vội vàng lắc đầu giải thích, ta cam đoan. Trong cục không có bất kỳ người nào đối với hắn động thủ một lần, những vết thương này đều là hắn bị bắt lúc tiến vào, thì có.
Ồ!
Tiêu Lâm sửng sốt.
Bị trào lúc thức dậy, thì có.
Nói cách khác, tên hung thủ này cũng không phải bót cảnh sát bắt được người.
Từ trên thân thể xem, tên hung thủ này cũng không phải là đơn giản liền có thể đối phó chủ nhân, có thể đem hắn đánh thành cái này thảm trạng, người bắt hắn sẽ là ai?
Đây là chuyện gì xảy ra, người nào bắt người?
Nghi hoặc một tiếng, Tiêu Lâm hỏi.
Là một người bình thường thanh niên, chừng 20 tuổi dáng dấp, tên gọi là gì kia mà.
Long Hưng Thắng nhíu mày đến, cẩn thận nhớ lại.
Đỗ Trọng Chính mồm đem tên của mình, nói cho Long Hưng Thắng.
Bởi vì tha 5 tháng, nhưng lại kinh động phía trên án tử kết, Long Hưng Thắng quá mức hưng phấn, suốt đêm đột thẩm, kết quả là đem tên Đỗ Trọng quên.
Hắn rõ ràng cảm giác liền hai chữ kia, nhưng bây giờ nghĩ không ra hai chữ kia là cái gì.
Một người bình thường thanh niên.
Tiêu Lâm nhếch miệng, trên mặt toát ra vẻ hiếu kỳ. Hỏi không nghĩ tới, dân gian lại còn có người lợi hại như thế, hắn là thế nào pha án?
Hắn làm sao bắt đến người, ta cũng không biết.
Long Hưng Thắng lắc đầu, nói bổ sung, bất quá, hắn lưu lại người này liền là hung thủ bằng chứng, một đoạn ghi âm.
Ta có thể nghe sao?
Tiêu Lâm hỏi.
Được, ta đây phải đi lấy cho ngươi.
Long Hưng Thắng gật đầu.
Tiêu Lâm là mặt trên phát đến tra án, trước khi tới đây hắn có thể chỉ là một gã cảnh sát, thế nhưng sau khi đi tới nơi này, hắn liền có một thân phận khác.
Tựa như cổ thời, khâm sai.
Loại thân phận này người, Long Hưng Thắng cũng không dám đắc tội.
Sở dĩ, tại Tiêu Lâm đưa ra kiểm tra ghi âm thời điểm, Long Hưng Thắng liền đáp ứng một tiếng.
Tiếng rơi xuống đồng thời, Long Hưng Thắng xoay người đi ra phòng thẩm vấn, chỉ chừa tiểu Tiêu Lâm cùng một gã thẩm vấn cảnh sát nhân dân.
Ly nước này là của ngươi.
Tiêu Lâm quay đầu, nhìn thẩm vấn trên bàn chứa đầy nước cái chén, lên tiếng hỏi.
Phải.
Cảnh sát nhân dân gật đầu.
Khiến hắn uống chút đi, nếu như ta không nhìn lầm, hắn chắc là xuất huyết bên trong, tạp hầu, cho nên mới nói không ra lời.
Không đợi cảnh sát nhân dân đáp lại, Tiêu Lâm liền trực tiếp bưng chén nước lên, đi tới Đinh Đông Phi trước người của, ý bảo bên ngoài uống hai cửa.
Cô lỗ.
Quả nhiên, Đinh Đông Phi chợt uống một hớp lớn thủy, sắc mặt thống khổ cố nén nuốt xuống.
Vẻ mặt thống khổ, khiến cho cặp mắt trực tiếp híp lại thành một đường kia.
Hô.
Sơ qua, Đinh Đông Phi trên mặt vẻ thống khổ chân đi, từ từ trầm tĩnh lại.
Bây giờ có thể nói sao?
Tiêu Lâm đem ly nước phóng tới thẩm vấn trên bàn, nhìn Đinh Đông Phi, trương miệng hỏi.
Có thể.
Đinh Đông Phi vô lực gật đầu, liếc Tiêu Lâm liếc mắt, hỏi làm sao ngươi biết ta chịu nội thương, huyết cắm ở hầu.
Nghe vậy, Tiêu Lâm cười nhạt một tiếng.
Ta phát hiện, ngươi da trên tay có máu ứ động ở ngoài, độc cũng vẫn cùng, dường như rất không muốn thẳng người lên, vừa rồi ta để cho ngươi ngẩng đầu, ngươi thẳng người lên thời điểm, khớp hàm là cắn chặt, nói chuyện muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được.
Nói đến đây, Tiêu Lâm đi tới Đinh Đông Phi hậu phương, nhúng tay chỉ Đinh Đông Phi sau lưng của, nói ra, trên lưng có tổn thương đi, người hạ thủ còn biết đúng mực, không cắt đứt cuộc sống, chỉ là chấn thương nội tạng của ngươi, đưa tới xuất huyết bên trong, hơn nữa lực lượng cũng dùng cực kỳ thỏa đáng, để cho ngươi mất đi sức chiến đấu đồng thời, cũng sẽ không vì vậy mà nguy hiểm cho tính mệnh.
A,
Đinh Đông Phi khép cười một tiếng, chậm rãi cong cả người lên, gò má dựa vào trưng bày đàng tra hỏi trên bàn cánh tay.
Ngươi với hắn rất giống. Phân tích không kém một chút nào.
Rốt cục bày ra một cái tư thế thoải mái, phía sau lưng truyền tới cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Đinh Đông Phi lúc này mới hé mồm nói, rơi vào các ngươi thứ người như vậy trên tay, ta phủ.
Hử?
Tiêu Lâm ngẩn ra, hơi nghi hoặc một chút, hỏi, chỉ nói vậy thôi, ngươi là thế nào bị bắt?
Bị đánh thôi.
Đinh Đông Phi bĩu môi, vò đã mẻ lại sức mà nói, cái tên kia là ta gặp qua người đáng sợ nhất, với các ngươi những phế vật này cảnh sát, đơn giản là cách biệt một trời, nếu không phải là hắn đem ta đánh thành nội thương A, chỉ bằng mấy người các ngươi ra hỏa, cũng muốn lên cho ta còng tay.
Trong lời nói rất là coi thường.
Làm sao bị đánh?
Tiêu Lâm hít mắt, mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Đinh Đông Phi khiêu khích cảnh sát, cũng không ưa.
Ngươi muốn biết, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngược lại cũng là một lần chết.
Đinh Đông Phi lạnh rên một tiếng, hé mồm nói, ta tại trấn trên mở một cái khách sạn, tên kia giả bộ làm đến qua đêm khách nhân, ban ngày ngủ một giấc, buổi tối 11 điểm nhiều thời điểm, đột nhiên tới tìm ta nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút liền dùng ngôn ngữ để buộc ta thừa nhận ta chính là hung thủ, ta cũng không tin hắn tả.
Sau đó, hắn bị ta vây ở trong tân quán, ta phát hiện hắn không có báo nguy sau đó, liền chuẩn bị giết hắn, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này.
Ai biết, hắn lại là một luyện gia tử. Thực lực so với ta còn mạnh hơn, bằng các ngươi loại này cường độ thân thể, một mình hắn đánh các ngươi 50, không thành vấn đề.
Nói đến đây, Đinh Đông Phi ý bảo muốn uống nước.
Cha hỏi cảnh sát nhân dân lúc này tiến lên, đem cái chén đưa tới trong tay của hắn.
Đinh Đông Phi uống nước thời điểm, Tiêu Lâm cũng hơi nhíu mày đến.
Từ Đinh Đông Phi mà nói đến xem, đem hắn trói lại chính là cái kia người, tựa hồ là cái võ giả, càng hoàng nham giống nhau, hơn nữa thực lực còn không kém.
Không phải ta nói ngoa. Thực lực của ta đã rất mạnh, thế nhưng ở dưới tay của hắn, ta hãy cùng chỉ châu chấu giống nhau, vốn tưởng rằng còn có thể phản kháng một cái, ai biết hắn một quyết tâm, ta đã bị chữa.
Uống nước xong, Đinh Đông Phi trong mắt lộ ra vẻ khổ sở.
Nếu là hắn sớm biết rằng Đỗ Trọng là cao thủ A, coi như đem khách sạn đưa cho Đỗ Trọng, hắn cũng không dám ở lâu dù cho một phút A.
Một bên, Tiêu Lâm còn lại là lộ ra một bộ thần sắc tò mò.
Cường giả loại này, hắn nên gặp mặt.
Nói không chừng. Còn có thể bang Hoàng Nham kéo cao thủ, tiến nhập tổ chức của hắn đây.
Giang giác.
Đúng lúc này, Long Hưng Thắng mang theo một cái cắm USB máy ghi âm đi tới.
Đây chính là ghi âm.
Chương 204, Đỗ Trọng Tiêu Lâm gặp mặt.
Sau đó, ghi âm chuyển đến.
Long Hưng Thắng trên mặt không có bất kỳ biểu tình, đoạn này ghi âm hắn đã sớm nghe qua, khiếp sợ trong lòng từ lâu chân đi.
Đinh Đông Phi sẽ không tốt như vậy.
Hầu như đang ghi âm thả ra trong nháy mắt. Đinh Đông Phi sắc mặt của liền suy sụp xuống phía dưới, mặc dù nhưng đã bị bắt, kết quả cũng đã là đã định trước, thế nhưng nghe được ghi âm thời điểm, trong lòng hắn thủy cuối cùng khó chịu.
Bản thân cứ như vậy bị tên kia ám toán.
Cẩn thận nghe trong ghi âm đối thoại, Tiêu Lâm càng nghe càng khiếp sợ.
Từ Đỗ Trọng cùng Đinh Đông Phi nói chuyện phiếm, lại nói trong lời nói từng bước áp bách, đến cuối cùng lại dùng đặc biệt lo dịp năng lực trinh thám, cùng với trinh sát năng lực, đem Đinh Đông Phi tất cả kẽ hở, nhất nhất nói ra.
Loại này kinh khủng năng lực. Ngay cả Tiêu Lâm cũng cảm thấy không bằng.
Từ một cây cỏ dại thượng, đoán được hung thủ dày, cùng với lối đi.
Từ bãi cỏ chuyển tới bị vô số người dẫm đạp lên trên đường lớn thời điểm, lại còn có thể tìm ra hoàn toàn giống nhau dấu ủng.
Loại năng lực này, xưng là nhìn rõ mọi việc cũng không quá đáng.
Tiêu Lâm lấy góc độ của mình xuất phát, ở trong lòng ám hỏi mình liệu có thể làm được như Đỗ Trọng như vậy hoàn mỹ.
Đáp án dĩ nhiên là không.
Hắn làm không được.
Sở dĩ... Hắn đối với Đỗ Trọng năng lực cảm giác được khiếp sợ không gì sánh nổi.
Tôi đốt coi như ở trong bộ đội, cũng căn bản tìm không ra bất kỳ một cái có thể cùng Đỗ Trọng sánh ngang tồn tại, nếu không phải là Long Hưng Thắng nói Đỗ Trọng là người bình thường, Đinh Đông Phi còn nói Đỗ Trọng là một võ giả a, hắn hầu như đều phải hoài nghi Đỗ Trọng có phải hay không làm mấy thập niên lao trinh thám.
Tiêu Lâm con mắt càng trừng càng lớn, miệng cũng là chấn kinh đến đại trương đợi.
Ghi âm lúc kết thúc, càng là cố tình tán thán Đỗ Trọng.
Lúc nào ta cũng có thể đạt được hắn loại tình trạng này.
Trong lòng cười khổ một tiếng, Tiêu Lâm đưa ánh mắt lạc hướng Đinh Đông Phi, trương miệng hỏi, ngươi cũng đã biết hắn tên gọi là gì.
Trước khi, Long Hưng Thắng trở về ức quá, nhưng lại căn bản không có nhớ lại tên Đỗ Trọng.
Sở dĩ, Tiêu Lâm mới sẽ trực tiếp hỏi Đinh Đông Phi.
Ta đăng ký quá chứng minh nhân dân của hắn, ta nhớ được tên của hắn, gọi Đỗ Trọng.
Đinh Đông Phi hẽ mồm nói.
Đúng, đã bảo Đỗ Trọng.
Trải qua Đinh Đông Phi vừa để tỉnh. Long Hưng Thắng cũng nhớ tới, lúc này nói ra, hắn sẽ ngủ ở Đông Thăng khách sạn, làm xong nói cho hắn biết, có tình huống biết tùy thời đi tìm hắn.
Long Hưng Thắng vừa mới dứt lời, Tiêu Lâm trên mặt của, liền toát ra vẻ vui mừng.
Bạch!
Tiêu Lâm đưa tay, trực tiếp từ trong túi quần móc ra một tấm hình, mở đàng tra hỏi trên bàn, hỏi có phải là người này hay không.
Thấy rõ Tiêu Lâm dáng dấp, Long Hưng Thắng nghi hoặc, hướng ảnh chụp nhìn lại.
Không sai, chính là hắn.
Long Hưng Thắng gật đầu xác định.
hơi nghi hoặc một chút Tiêu Lâm dùng như thế nào Đỗ Trọng ảnh chụp. Đích xác là hắn. Đinh Đông Phi gật đầu đồng thời, nhếch miệng cười hắc hắc, nói ra, hắn không biết cũng là tên tội phạm bị truy nã đi, nếu để cho người bên ngoài biết, một tên tội phạm bị truy nã lĩnh cục cảnh sát treo giải thưởng, còn nên ngang ly khai, cái này coi như chơi thật khá. Đinh Đông Phi mà nói một chuyện đến, Long Hưng Thắng sắc mặt của lúc này liền đen xuống. Long Hưng Thắng ở trong lòng không ngừng hỏi mình, sự tình có thể hay không đúng như Đinh Đông Phi theo như lời. Tiêu Lâm là mặt trên đứng hàng xuống khâm sai, trong tay hắn tại sao có thể có Đỗ Trọng ảnh chụp? Hơn nữa, nghe được Đỗ Trọng tên thời điểm, còn biểu hiện kích động như vậy. Đỗ Trọng thật là tội phạm bị truy nã sao? Nếu quả là như vậy hắn gương mặt này khả năng liền mất hết, nói không chính xác ngay cả trên đầu lụa đen đều có lẽ nhất. Lần này, nhưng làm Long Hưng Thắng cấp bách đến. Nhưng mà, tại Long Hưng Thắng tình thế cấp bách khẩn cấp thời điểm, Tiêu Lâm cũng cười lên ha hả. Cái này nhân loại, không phải là Hoàng Nham giao phó khiến người hắn theo dõi sao? Còn từ Hoàng Nham trong tay tiếp nhận Đỗ Trọng tư liệu thời điểm, Hoàng Nham chỉ làm cho hắn hỗ trợ theo dõi, cũng không có khiến hắn nhất định phải bắt được Đỗ Trọng, hoặc là nhất định phải từ Đỗ Trọng trong tay đoạt lại Hồng Ngọc Long Đầu. Nguyên lai, cái này Đỗ Trọng cũng là một võ giả, nhưng lại không kém. Hắn Tiêu Lâm chỉ là một quân nhân mà thôi, mặc dù đang lực lượng, tốc độ, sức phản ứng thượng muốn cao hơn người bình thường ra rất nhiều, đối phó nhất phẩm võ giả còn có thể. Nhưng nếu như đối phó ngay cả Hoàng Nham cũng nhức đầu võ giả, hiển nhiên lực không hề bắt. Còn Hoàng Thử Lang biết mời ta đi theo dõi hắn. Nghĩ đến Đỗ Trọng thực lực cường đại đồng thời, Tiêu Lâm cũng minh bạch Hoàng Nham xin hắn đối phó Đỗ Trọng nguyên nhân. Rất đơn giản, Đỗ Trọng lo dịp năng lực trinh thám quá mạnh mẽ. Lấy hắn loại năng lực này, hơn nữa một thân vũ lực, Hoàng Nham muốn bắt đến hắn, hầu như là không có khả năng chuyện. Cơ hội duy nhất, chính là tìm một điệu bộ Đỗ Trọng lo dịp năng lực trinh thám càng mạnh, cũng càng giỏi về truy lùng người, đến xác định Đỗ Trọng vị trí, sau đó báo bị. Lại Hoàng Nham thân tự mình tiến tới người tới bắt. Hoàng Thử Lang a Hoàng Thử Lang, là ngươi đánh giá thấp cái này Đỗ Trọng, vẫn là đánh giá quá cao ta. Trong lòng cười khổ một tiếng. Tiêu Lâm rất rõ ràng, muốn theo đuổi tung Đỗ Trọng với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ khi nào bị Đỗ Trọng phát hiện, vậy hoàn toàn bất đồng. Bất quá, vừa nghĩ tới có thể cùng Đỗ Trọng loại cao thủ này tại lo dịp suy luận, truy tung cùng phản truy tung nộp lên thủ, trong lòng hắn liền không tự chủ dâng lên một cổ nhiệt huyết. Là chiến ý. Hắn rất muốn tự mình đi thử xem, Đỗ Trọng mạnh như thế nào. Hắn không phải tội phạm bị truy nã, mà là ta một người bạn bằng hữu. Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy Đỗ Trọng, Tiêu Lâm tâm lý liền vô cùng kích động, một ngày nhìn thấy Đỗ Trọng hắn có thể thời khắc truy tung, sau đó sẽ khiến Hoàng Nham người tới bắt. Hắn là quân nhân. Lời hứa của hắn, phải làm được. Hắn bây giờ đang ở chỗ. Mang ta đi. Tiêu Lâm hỏi. Nghe được Tiêu Lâm trả lời, Long Hưng Thắng đại thở phào. Trên mặt cũng là có nụ cười lần thứ hai nổi lên. Sau đó, Tiêu Lâm trực tiếp ngồi lên xe cảnh sát, tại Long Hưng Thắng dưới sự hướng dẫn, rất nhanh sẽ đến Đông Phi Tân Quán trước cửa. Từ vào ở ghi lại thượng, tra được Đỗ Trọng ở tại số 314 phòng. Hai người lúc này lên lầu. Giang giác. Đẩy ra số 314 phòng môn. Trong đó, không có một bóng người. Long Cục, ta chạy. Sau này cũng không có. Trong phòng, chỉ có hiện Đỗ Trọng lưu lại tờ giấy. Nhìn thấy tờ giấy thời điểm, Tiêu Lâm chân mày chợt nhíu lại. Ta cũng đi trước. Chợt đem túi đầu, nhìn trong phòng nhỏ bé không thể nhận ra chân ấn nhanh chóng đuổi theo, chỉ để lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mở mịt Long Hưng Thắng. Hoa Thanh huyện. Ở vào Tây Ninh tỉnh phía Bắc Diện, khoảng cách Hoa Bắc Trấn có gần như 6 giờ đường xe. Dựa theo sinh vật trung đích thói quen, Đỗ Trọng 6 giờ đồng hồ liền tỉnh lại, hơi chút thu thập một chút, lưu lại một tờ giấy sau đó là trực tiếp ngồi trên chấn nhỏ xe, chia Hoa Thanh huyện chạy đi. Bởi vì Hoa Bắc Trấn thuộc về Hoa Thanh huyện phạm vi quản hạt, rồi lại tại Hoa Thanh huyện tít ngoài rìa thượng, sở dĩ đường xe khá xa. Đương nhiên, cũng không phải là bởi vì khoảng cách xa, mà là bởi vì đi đại bộ phận là sơn đạo, kéo dài đường xe nguyên nhân. Đỗ Trọng sở dĩ sáng sớm liền mau rời đi Hoa Bắc Trấn, là có kế của mình so với. Ngay cả Đinh Đông Phi đều chú ý tới ta mang theo Long Đầu, như vậy Hoa Bắc Trấn trên cũng tất nhiên sẽ có những người khác chú ý tới, xem ra hành tung của ta cũng đã bại lộ. Bọn họ hiện tại hẳn là đang chạy tới Hoa Bắc Trấn chứ. Đỗ Trọng mỉm cười. Từ trong tân quán chạy lúc đi ra, hắn còn hơi chút che giấu một cái bên ngoài nhà khách vết tích, vì chính là ngăn cản phong vân người của tổ chức đuổi theo. Hoàng Nham không buồn, tại Hoa Sơn bên trong dãy núi bị ta mở nhất đạo, nhất định sẽ đi tìm hiểu được theo dõi cùng trinh sát nhân tới tìm ta. Tới biết là người thế nào. Đối với Đỗ Trọng cái này binh vương mà nói, coi như đến chính là một theo dõi đại sư, là một có vài thập niên kinh nghiệm trinh thám. Hắn cũng một cách tự tin hoàn toàn tránh được. Hắn phản trinh sát, cũng không phải là luyện không đấy. Tây Ninh là Hoàng Nham địa bàn, là đoạt lại Long Đầu Hoàng Nham không biết dùng bao nhiêu lực lượng, tuyệt đối không thể thả ta ly khai. Như vậy phán đoán, tại Tây Ninh bên trong tỉnh tất cả lớn thông nhau điểm, hiện tại hẳn là đều bị Phong Vân tổ chức cơ sở ngầm cho chiếm. Đỗ Trọng rất rõ ràng Phong Vân tổ chức cường đại, nếu như luận vũ lực mà nói, tại toàn bộ bên trong tỉnh tuyệt đối không có có thể theo gió Vân tổ chức liều mạng tổ chức tồn tại. Bởi vì là mặt hướng toàn tỉnh duyên cớ, Phong Vân tổ chức tại toàn tỉnh đại thành thị, tất nhiên đều sẽ có cơ sở ngầm. Đỗ Trọng muốn rời khỏi Tây Ninh biện pháp nhanh nhất, chính là chạy các đại thông nhau điểm. Là phá hỏng Đỗ Trọng con đường, Hoàng Nham nhất định sẽ phái người ở nơi này chút thông nhau điểm trong coi chừng. Vô luận là trạm xe lửa, sân bay vẫn là vận chuyển hành khách đứng, Đỗ Trọng đều tuyệt sẽ không bước vào trong đó một bước. Những thứ này đại hình vận tải, đều cần chứng minh nhân dân đến mua nhóm, mặc dù Đỗ Trọng cải trang thành mặt khác một bộ dáng, cuối cùng vẫn biết bại lộ. Lúc này, duy nhất ly khai biện pháp, cũng chỉ có tại một ít cũng không trọng yếu 2-3 tuyến trong thành thị, lên tàu tiểu hình xe đỏ, từ từ ly khai. Đỗ Trọng âm thầm thầm thì gật đầu. Đây là hiện nay biện pháp duy nhất. Tuy là chậm, thế nhưng an toàn. Trừ phi hắn muốn liều mạng. Coi như liều mạng qua được, Đỗ Trọng cũng không tin mình có thể làm tới xe lửa, máy bay bên trong đại hình phương tiện giao thông. Hoàng Nham vừa mở miệng, vậy có người dám tiếp đại hắn. Kín đáo suy nghĩ gian, xe chuyển mấy vòng sau đó, tại hoàn toàn chống trải tràng địa thượng dừng lại. Chuyển mắt hướng ngoài cửa sổ vừa nhìn. Hoa Thanh huyện vận chuyển hành khách đứng. Đến đứng, xuống xe. Xuống xe sau đó, Đỗ Trọng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút, đã là 12 giờ chưa cả. Cả ngày hôm qua cũng không ăn cơm, cái bụng cũng bắt đầu oán trách. Đi ra nhà ga. Đỗ Trọng tùy ý ở chung quanh tìm một quán ăn nhỏ, điểm chút đồ ăn, ăn. Cơm nước lên bàn, Đỗ Trọng bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Nhưng mà, không hai cái, lại đột nhiên ngẩn người một chút. Một cái màu da ngăm đen, ăn mặc không hài hòa y phục thanh niên, đi vào tiệm cơm. Người này, chính là Tiêu Lâm. Lập tức, Đỗ Trọng mỉm cười, tiếp tục hải ăn. Một bên khác, Tiêu Lâm đi vào tiệm cơm sau đó, tìm cái bàn trống ngồi xuống, nhìn cũng không nhìn Đỗ Trọng liếc mắt, còn mở làm ra một bộ không kịp chờ đợi răng rớp, nghĩ là chừng mấy ngày cũng không ăn cơm tựa như. Cứ như vậy, hai người bình an vô sự. Rất nhanh, Đỗ Trọng sau khi ăn xong, trực tiếp tính tiền ly khai. Đi ra tiệm cơm, một xoay người rời đi vào vận chuyển hành khách đứng. Lấy điện thoại di động ra tra một cái, khoảng cách Hoa Thanh huyện gần đây, một cái có trạm xe hơi đường xa thành thị, tên là Phượng Hoàng huyện. Đi hướng vé trước cửa sổ, Đỗ Trọng trực tiếp mua hiện đi trước Phượng Hoàng huyện vé xe. Nhưng mà, ngay Đỗ Trọng mua vé thời điểm, Tiêu Lâm cũng theo sát tới. Đỗ Trọng giả bộ không nhìn thấy, trực tiếp liền lên xe đỏ. Đi tới hàng cuối cùng, tại vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm cũng lên xe buýt xe. Vừa nhìn Đỗ Trọng cư nhiên ngồi ở hàng cuối cùng, trên mặt không có chút nào thần sắc không tự nhiên. Càng là trực tiếp đi tới Đỗ Trọng phía trước thứ nhất một cái chỗ ngồi thượng, ngồi xuống. Chương 205, chí ít, hắn vẫn cái binh. Ẩm. Theo máy tiếng oanh minh, xe bắt đầu chậm rãi di động. Ngay xe vừa mới khởi động, máy tiếng oanh minh còn không có giảm xuống thời điểm, ngồi ở Đỗ Trọng phía trước Tiêu Lâm chứng kiến tình huống trước mắt, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, đứng lên, đưa tay chỉ một gã đang chuẩn bị xuống xe thanh niên, quát lên. Ngươi làm cái gì? Ta. Thanh niên quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vọng Tiêu Lâm liếc mắt, nhưng dưới chân đã sắp tốc độ hướng về môn đi tới. Đem ngươi trộm lấy các thứ ra. Tiêu Lâm cất bước ra, trực tiếp đi tới xe đỏ trung gian đi ra thượng, giận chỉ đợi trước mặt thanh niên. Ban ngày ban mặt dĩ nhiên trộm đồ, thuần túy tìm chết. Ta không có trộm đồ. Nghe vậy, thanh niên hoảng hốt, vội vàng hướng cửa xe chạy đi. Bởi vì xe đỏ vừa mới chạy duyên cớ, cửa xe còn thì mở rộng ra. Tiêu Lâm quát lớn âm thanh, cũng là sợ đến xe đỏ tài xế, trực tiếp tắt lửa. Nhìn tiền phương Tiêu Lâm thân ảnh, Đỗ Trọng lộ ra một ngoại nhân không thể phát giác nụ cười. Kỳ thực, Tiêu Lâm còn không có phát hiện trước khi, hắn cũng đã nhận thấy được. Người thanh niên kia, đích xác là một tiểu thâu. Thanh niên là người cuối cùng lên xe, trong tay cũng không có vé xe, ngay xe chạy trong nháy mắt, Đỗ Trọng thấy rõ ràng, hắn thừa dịp xe khởi động lúc còn tính, trực tiếp nhúng tay vào ngồi ở bên cạnh hắn một gã nữ học sinh túi áo trong, trộm đi một cái màu hồng bóp ra. Bóp ra rất dày, nhìn một cái cũng biết bên trong có không ít tiền mặt. Muốn đi. Ngay tiểu thâu quay đầu lợi hại hướng cửa xe chạy đi thời điểm, Tiêu Lâm lạnh rên một tiếng, bán ra một bước dài, trực tiếp liền vọt tới ăn trộm phía sau, một cái nắm ăn trộm sau cổ. Đem xe cửa đóng lại. Hét lớn một tiếng từ Tiêu Lâm trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, Tiêu Lâm trực tiếp sử xuất một cái tiểu tiên thối, cánh tay thuận thế lui về phía sau lôi kéo, trực tiếp liền đem tiểu thâu xả té trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, Đỗ Trọng chợt sững sờ, thần sắc nhất thời trở nên phức tạp, con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Lâm. Động tác kia và khí thế, không ngừng thiêu động hồi ức dây thần kinh. Ta học phí. Lúc này, tên kia chậm chạp không có phản ánh tới được nữ học sinh lật xem túi của mình phía sau, đột nhiên đứng dậy, thất kinh hô. Giang giác. Lúc này cửa xe cũng bị tài xế lập tức cho xem ra. Đem tiền của ta trả lại cho ta. Nữ học sinh phát như điên lao tới, đây chính là cha mẹ của nàng tân tân khổ khổ kiếm được học phí A. Nhưng mà, giữa lúc hắn đi tới Tiêu Lâm bên cạnh, chuẩn bị chất vấn ăn trộm thời điểm, té xuống đất tiểu thâu mắt thấy năm lộ khách sáo, trong ánh mắt lập tức lộ ra điên cuồng cùng thần sắc hung ác, đột nhiên một cái xoay người, đứng lên. Bạch! Trong tay, đột nhiên xuất hiện một cây đao. Đây là một thanh ngải đao. Độ trọng đem ánh mắt chuyển rời đến cây đao kia thượng, nhãn thần híp lại. Vừa rồi hắn thấy rất rõ ràng, tên trộm này hạ thủ thời điểm, liền thanh nhảy đao nắm ở trong tay. Chắc là nghĩ tại sự tình bại lộ sau đó, dùng dao nhỏ uy hiếp, dọa lui người bị hại. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đắc thủ thuận lợi lúc đang muốn rời đi, dĩ nhiên hoành xanh ba chiết, bị người khác phát hiện ra ngăn cản. Hơn nữa ngay, hắn vừa rồi ngã xuống thời điểm, nhảy đao từ trong tay áo rơi ra đến. Theo bên ngoài ngón tay nhấn, trên chuôi đao đống nhiên liền nhảy ra một mảnh lưỡi đao sắc bén. Bất quá đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn, hắn không ra tay, có người sẽ ra tay. Nghĩ vậy, Đỗ Trọng khỏe miệng treo lên mỉm cười. Mở cửa, để cho ta xuống phía dưới, bằng không đừng trách lão tử dao nhỏ không có mắt. Tiểu thâu thuận lợi rạch một cái, đem Tiêu Lâm bước lùi một bước, chợt hung tợn hướng tài xế trừng liếc mắt, há mồm hô. May mắn lão tử có đao, bằng không lần này kém chút chèn. D. Ta cũng không tin một mình người còn có thể đánh thắng toàn bộ xe người. Đang khi nói chuyện, tài xế trực tiếp từ bên cạnh trong hộp công cụ, nói ra một bả cờ lê, nổi giận đùng đùng uy hiếp nói, bả đao ném, hảo hảo nhận sai ta nên tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta không phải đánh ngươi không thể, dám ở lao tử trên xe trộm đồ, thực sự là không có mắt. Đó là ta ba mẹ tồn đã lâu, cho ta đi nộp học phí tiền, ta van cầu ngươi trả lại cho ta. Nữ học sinh khóc cầu khẩn, muốn lên chức nhưng lại không dám. Nhưng mà, tiểu thâu lại không có một chút lòng thương hại, đem mũi đao nên hướng Tiêu Lâm đồng thời, cước bộ không ngừng hướng cửa xe thối lui. Tiêu Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang, lạnh rên một tiếng. 3. Thối lui đến cửa xe bên cạnh thời điểm, tiểu thâu đông nhiên nhất chuyển phong mang, trực tiếp liền hướng tài xế đã đâm đi. Hiểm thêm hiểm phía dưới, tài xế lập tức dùng cờ lê ngăn cản. Ai biết tiểu thâu khí lực vĩ đại, chém một cái phía dưới, đúng là làm tài xế bàn tay buông lỏng, cờ lê ngã xuống. Mở cửa. Tiểu thâu trực tiếp bức bách đến tài xế trước người. Không biết hối cải. Ngay tiểu thâu bị bức phải không gì sánh được sốt ruột, gần cầm trong tay dao nhỏ, đâm vào tài xế ngực thời điểm, Tiêu Lâm cũng không nhịn được nữa, đống nhiên nhảy, bước nhanh vọt tới ăn trộm phía sau, tay phải khỉu tay khẽ cong, trực tiếp liền ôm lấy ăn trộm cái cổ, sau đó nhanh chóng lui lại mấy bước. A. Tiểu thâu bắt đầu kêu to dãy rủa. Đàng hoàng một chút. Tiêu Lâm thân thể một ngồi chồm hổm, trực tiếp liền đem tiểu thâu áp trên mặt đất. Chợt tay trái chợt một quyền đập ra, đánh vào tiểu thâu nắm chặt nhảy đao trên cánh tay của. Loảng xoảng. Dao nhỏ rơi xuống đất. Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, hai tay khẽ động, trực tiếp đã giúp tiểu thâu xoay người. Sau đó, chân trái đầu gối đi phía trước đè một cái, gắt gao đặt ở ăn trộm gò má tiến lên. Thân thể nhất chuyển, đùi phải đầu gối đặt ở ăn trộm phần eo, hai tay đem tiểu thâu rẽ rửa tay vồ một cái, trực tiếp vặn hướng về sau đọc. Phiền phức tìm sợi dây đến. Trong nháy mắt chế ngự ăn trộm. Tiêu Lâm quay đầu đối với tài xế nói một câu. Cái này có. Tài xế từ trong hộp công cụ xuất ra một bó ngón cái to dây thừng, đi tới trước liền đem tiểu thâu một trận lợi hại chói. Gọi ngươi uy hiếp ta, gọi ngươi tại ta trên xe trộm đồ. Một bên buộc chặt tiểu thâu, tài xế một bên ác thanh quát lớn. Trong chốc lát, tiểu thâu đã bị gắt gao chói lại. Rồi tay ra, Tiêu Lâm liền từ ăn trộm túi láo trong lấy ra một cái màu hồng bóc ra, giao cho nữ học sinh trên tay. Nữ học sinh vẻ mặt cảm kích. Chảy nước mắt không ngừng cảm tạ. Đầu tiên là Tiêu Lâm, sau đó là tài xế, thậm chí liền ngay cả này động chưa từng động một cái hành khách, cũng thu được cảm tạ của hắn, trong này tự nhiên cũng bao quát Đỗ Trọng. Tại nữ học sinh liên tục cảm tạ thời điểm, Đỗ Trọng ánh mắt cũng dừng lại ở Tiêu Lâm trên người. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Trong lòng khen ngợi đồng thời, không nhịn được âm thầm gật đầu. Tại Tiêu Lâm trên người, hắn chứng kiến chiến hữu cái bóng. Không hãi sợ nguy hiểm, có can đảm gánh chịu. Gặp gỡ bất kỳ nguy hại gì đến người khác lợi ích sự tình. Đều biết, kiên quyết chặn. Đây chính là quân nhân. Thuộc về bọn họ bộ đội quân nhân. Thì ra là vì vậy nguyên nhân, Đỗ Trọng đối với Tiêu Lâm ấn tượng cũng có rất lớn đổi mới. Vô luận Tiêu Lâm theo mục đích của hắn là cái gì? Chí ít, hắn vẫn cái binh. Ẩm. Xe đò lần thứ hai khởi động. lộ tuyến lại cùng trước kia bất đồng. Nguyên bản căn bản không cần đi qua cảnh sát cục xe đỏ, tại tài xế dưới sự khống chế, bay thẳng đến cảnh sát cục lái qua. Bên kia, Tiêu Lâm còn lại là hàng trước vị trí ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào trước người bị trói lại tiểu thâu, rất sợ lại xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhanh, xe đỏ sẽ đến trung tâm thành cảnh sát cục cửa. Sau đó, tài xế chủ động vào cục cảnh sát báo án. Trong chốc lát, thì có hai gã cảnh sát theo tài xế đi tới, cùng trên xe hành khách từng cái hỏi tình huống, xác định ăn trộm hành vi phạm tội sau đó, liền đem tiểu thâu cho mang đi. Tiểu thâu bị bắt, trên xe một trận chúc mừng. Tiểu thâu xuất hiện thời điểm, trên xe hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Tiêu Lâm cùng tài xế động thủ, khi tiểu thâu bị Tiêu Lâm chế phục, lại bị tài xế trói lại sau đó, trên xe hành khách mới yên lòng. Tuy là an tâm, thế nhưng đưa đến tiểu thâu đến bót cảnh sát trên đường, bên trong xe bầu không khí như trước kiềm nén. Dù sao người bị buộc cấp bách chung quy sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình đến, cũng may dọc theo đường đi tiểu thâu đều không có thể kiếm tợi buộc chặt. Hiện tại, tiểu thâu vừa đi, trên xe đè nén tức giận, mới là hoàn toàn giải phóng ra. Theo tiếng nghị luận truyền ra, bên trong xe một mảnh vui mừng. Tại loại này buông lỏng bầu không khí hạ, xe một đường chạy, rất nhanh tiểu ra thành. Ngay xe chạy đến ngoại ô thời điểm, rất tại hàng sau nhất Đỗ Trọng đống nhiên đứng dậy, hướng tài xế vị trí hiện thời đi tới. Bác tài, phiền phức dừng một chút, ta muốn xuống xe. Nói chuyện đồng thời, Đỗ Trọng mặt mỉm cười hướng Tiêu Lâm liếc mắt nhìn. Chính là chỗ này liếc mắt, lại làm cho Tiêu Lâm gắt gao nhíu mày. Lẽ nào bị hắn phát hiện? Ngay Tiêu Lâm lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, khách xe dừng lại đến. Giang giác. Cửa xe mở ra. Xoay người, đi tới Tiêu Lâm bên người, Đỗ Trọng trực tiếp hé mồm nói, xuống xe đi. Dứt lời, liền dẫn đầu đi xuống. Tiêu Lâm cũng ở đây đồng thời đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn Đỗ Trọng bóng lưng. Quả nhiên bị phát hiện. Hắn là thế nào phát hiện được ta? Tiêu Lâm thật tò mò, hắn đi tới Hoa Thanh huyện, đuổi theo Đỗ Trọng sau đó, một đường đều biểu hiện như là một người bình thường người qua đường, căn bản không cùng Đỗ Trọng có dính dớp. Thậm chí, chưa từng nhìn tới Đỗ Trọng liếc mắt. Đỗ Trọng là thế nào phát hiện? Là bởi vì mới vừa mới động thủ, cái này không nên à? Động thủ chỉ là động thủ, cũng không có cho thấy ta là truy tung hắn nhỉ. Nghi ngờ trong lòng, khiến Tiêu Lâm cảm giác được một cổ áp lực lớn lao, tại ngụy trang phải giỏi như vậy điều kiện tiên quyết, Đỗ Trọng như trước có thể phát hiện hắn, vậy đại biểu hắn làm còn chưa đủ được. Cũng đại biểu cho, Đỗ Trọng điệu bộ hắn tưởng tượng, càng đáng sợ hơn. Ầm. Khi hai người sau khi xuống xe, xe phát sinh một trận tiếng gầm gừ, rất nhanh rời đi. Ba tháp ba tháp. Sau khi xuống xe, Đỗ Trọng chuyển mắt tứ liếc mắt một cái, phát hiện quốc lộ đối diện thì có một rừng cây. Các loại xe khi xe rời đi, liền trực tiếp cất bước đi vào trong rừng cây. Tiêu Lâm theo sát phía sau. Hai người cũng không có mở miệng, cứ như vậy vẫn duy trì khoảng cách nhất định, không ngừng hướng rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Chạy 2 phút, Đỗ Trọng đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại. Hoàng Nham khiến ngươi tới chứ? Một câu hỏi, khiến Tiêu Lâm nheo cặp mắt lại, sắc mặt nghiêm túc. Dọc theo con đường này, ta với ngươi không hề có quen biết gì, thậm chí ngay cả xem cũng không có xem qua ngươi liếc mắt, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Tiêu Lâm trầm giọng hỏi. Đỗ Trọng mỉm cười. Đôi cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Lâm, bộ dáng kia, lại tựa như có lẽ đã đem Tiêu Lâm hoàn toàn xem thấu giống nhau. Thăm người thân lúc không nên phức tạp, ngươi bang Hoàng Nham một tay, đã thuộc về trái với điều lệ. Đỗ Trọng mỉm cười nói. Nghe lời này một cái, Tiêu Lâm nhất thời quá sợ hãi. VIP chương chương 100, hảo cảm cảm khái A. Tháng này ta nỗ lực một cái tranh thủ một cái. Chương 206, Đỗ Trọng vs Tiêu Lâm. Vô luận là từ trang phục thượng, từ phương pháp làm việc thượng, hắn đều có cố ý cải biến, căn bản cũng không có toát ra một tia thuộc về quân khí tức của người. Người trước mắt này dĩ nhiên không chỉ có phát hiện hắn, thậm chí còn biết hắn là quân nhân. Hay là đến từ cái bộ đội kia quân nhân. Đối phương là làm sao phát hiện? Là chảo ăn trộm thời điểm sao? Nhưng hắn dùng đều là một ít thường dùng kỹ xảo cận chiến. Những thứ này với hắn mà nói cũng không đáng kể, phát hiện liền phát hiện, hắn chân chính quan tâm sự tình Đỗ Trọng câu nói sau cùng kia. Trái với điều lệ. Thật đơn giản bốn chữ, khiến hắn cũng nữa không bình tĩnh được. Dưới bình thường tình huống, quân nhân bình thường về nhà thăm người thân là căn bản không có quản chế. Chỉ có hắn chỗ ở loại này bộ đội thân bí, mới hữu giá trùng thăm người thân lúc không cho phép báo cho ra thân nhân trở ra người, thậm chí không cho phép tùy tiện xuất thủ, trừ phi gặp phải giống trước khi đụng phải ăn trộm đột phát tình huống, là sợ tiết lộ thân phận cùng bộ đội cơ mật điều lệ. Cái này điều lệ, là tuyệt đối bảo mật. Hơn nữa hắn chỗ ở bộ đội, đối ngoại căn bản lại không tồn tại. Có thể người trước mắt này không chỉ có nhìn ra hắn xuất thân quân nhân, còn liếc mắt nhìn ra hắn từ cái này cái bộ đội thần bí, càng là biết hắn trợ giúp Hoàng Nham là trái với điều lệ. ngươi rốt cuộc là người nào? Tiêu Lâm nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng, bắp thịt toàn thân căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ly khai bộ đội thần bí, sẽ chết sẽ tổn thương, sẽ chuyển chức đến quân đội, căn bản chưa nghe nói qua có hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Giống Đỗ Trọng còn có thể tham gia dân gian tranh đấu, chỉ có một loại tình huống, đó chính là trốn tránh. Đối với loại này, cách sát vật luận. Đỗ Trọng nhìn Tiêu Lâm tùy thời chuẩn bị đưa hắn nhất kích tất sát tư thế, rất là thỏa mãn, trong suy nghĩ hiện lên bản thân này khả ái chiến hữu, trầm mặc một lúc lâu, mới chậm rãi há mồm, thanh âm có chút khẽ run. Từ Hồng Nho có khỏe không? Lại là một câu nói đơn giản, tại Tiêu Lâm trong lỗ tai không khác kinh thiên tiếng sấm. Thần sắc không gì sánh được hoảng sợ. Từ Hồng Nho là ai? Bọn họ bộ đội thần bí chính ủy. Suốt đời đều ở đây quân đội, hầu như rất ít ly khai, mặc dù thỉnh thoảng ly khai bộ đội, cũng sẽ cố ý ẩn nút, đừng nói bộ dáng của hắn, ngay cả biết hắn tên thật nhân cũng không có bao nhiêu. Người trước mắt này dĩ nhiên biết. Chẳng những biết bộ đội thần bí tồn tại, còn rõ ràng bộ đội thần bí điều lệ, thậm chí còn có thể chính xác kêu lên bộ đội thần bí chính ủy, từ tên Hồng Nho. Mặc kệ người này là ai, uy hiếp thực sự quá lớn. Tiêu Lâm trong ánh mắt hiện lên một tia sát ý. Hắn biết rõ, có thể để cho Hoàng Nham biệt khuất người, thực lực tất nhiên ở trên hắn. Thế nhưng, vô luận là đối với hắn, đối với bộ đội, hay là đối với quốc gia mà nói, tên trước mắt biết đến đều nhiều lắm. Mặc dù liều mạng thượng một cái mạng, hắn cũng phải đem tên trước mắt cho mang về. Tuyệt không thể để cho ngoại giới có biết nhiều lắm bộ đội thần bí người bí mật tồn tại. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tiêu Lâm như Lâm đại địch vậy chết nhìn chòng chọc Đỗ Trọng, lần thứ hai lạnh giọng hỏi. Nghe vậy, Đỗ Trọng đột nhiên cười nhạt một tiếng. Xem thần sắc của ngươi, Từ chính ủy hẳn là cũng không tệ lắm. Tại bộ đội thần bí, hắn và Từ Hồng Nho quan hệ hay nhất, lúc đó hắn ly khai bộ đội, cũng là Từ Hồng Nho cực lực giữ lại hắn, cũng là đối phương xuất lực mới có thể khiến hắn ly khai bộ đội, bằng không cuộc đời này đừng nghĩ. Môi khẽ nhúc nhích, Đỗ Trọng trong lòng a cuối cùng không hỏi đi ra. Hắn muốn từ Tiêu Lâm trong miệng hỏi thăm một chút, Thang Nguyên tình huống thế nào, thế nhưng vừa nghĩ tới đối phương chưa chắc biết Thang Nguyên, chỉ có thể thôi. Vừa nghĩ tới Thang Nguyên, Đỗ Trọng tâm lý sẽ rất khó chịu. Bóng người kia, thời khắc hiện lên trong óc của hắn. Hôm nay, hắn đã cụ bị cứu trị Thang Nguyên thực lực, thế nhưng lấy trước bây giờ tình trạng cơ thể, căn bản là không có biện pháp đi cứu Thang Nguyên. Biện pháp duy nhất, là nửa năm sau, lợi dụng Long Dương quả đem tự thân thương thế hoàn toàn hóa giải. Nếu như hắn nửa năm sau mệnh nên tuyệt, vậy hắn liều mạng cũng sẽ trước khi chết đem Thang Nguyên cứu sống. Thang Nguyên, chờ huynh đệ, ta rất nhanh thì đến. Trong lòng âm thầm nhỉ non một tiếng, Đỗ Trọng mới nói chuyện thở dài, nhìn về phía Tiêu Lâm. Ngươi đi đi, ta không làm khó dễ ngươi. Đỗ Trọng chẳng bao giờ nghĩ tới đối với một người lính xuất thủ. Tuy là hắn cùng Tiêu Lâm chẳng bao giờ gặp gỡ, thế nhưng trước hắn thân phận cùng Tiêu Lâm hoàn toàn tương tự. Nói không chừng, hắn lại lưu mấy năm à, Tiêu Lâm liền có thể trưởng thành đến cùng hắn thành là đường danh sinh tử đi xuống chiến hữu. Thế nhưng, hắn đã ly khai. Tuy là không có thể chờ đợi đến, nhưng vô luận là từ quân nhân trung thành vẫn là ngạo khí mà nói, Đỗ Trọng đều không có làm khó Tiêu Lâm tâm tư. Hắn chẳng những không muốn làm khó Tiêu Lâm, thậm chí còn đối với thanh niên nhân này, có không nhỏ hảo cảm. Tại trên người của hắn, có thể thấy rõ ràng quân nhân quang huy long lánh. Mặc dù hắn cùng Hoàng Nham có quan hệ, thậm chí vi phạm điều lệ trợ giúp Hoàng Nham đi theo dõi Đỗ Trọng, cũng không quan hệ. Chỉ ít, tại Đỗ Trọng hỏi thăm một chút, hắn không có tiết lộ tí nào về bộ đội thần bí tin tức. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Nghe được Đỗ Trọng mà nói, Tiêu Lâm sâu đậm hít hơi, vẻ mặt kiên định, cả người sát ý tung hành, đạo, thế nhưng, bây giờ không phải là ngươi là không làm khó dễ vấn đề của ta, mà là ngươi rốt cuộc là của người nào vấn đề. Hắn sở dĩ không có tùy tiện động thủ, cùng lúc đánh không lại, một khác lần muốn hết khả năng dùng ngôn ngữ tha trụ Đỗ Trọng. Hy vọng có thể một chút xíu làm rõ ràng Đỗ Trọng thân phận chân thật. Nhưng mà, Đỗ Trọng nhưng căn bản không cho hắn cơ hội này, trực tiếp bước chân, liền hướng ngoài bìa rừng công đường đi tới. Muốn đi. Ngay Đỗ Trọng cùng Tiêu Lâm sượt qua người trong nháy mắt, Tiêu Lâm đột nhiên động thủ. Vừa lên đến, liền khiến cho ra trong quân đội thường nhất sử dụng chế phục kỹ năng. Tay chân tề động. Dưới chân một cái tiên thối đá về phía Đỗ Trọng chân nhỏ, cánh tay trợn trước người, nỗ lực ghìm chặt Đỗ Trọng cổ của, hạn chế lại Đỗ Trọng hành động. Thế nhưng, ngay hắn xuất thủ trong nháy mắt, Đỗ Trọng cũng vẻ mặt lạnh nhạt đi phía trước đạp một bước. Thật đơn giản đi phía trước một bước, liền hoàn toàn thoát ly khỏi Tiêu Lâm phạm vi công kích. Lưu đứng lại cho ta. Tiêu Lâm trong thần sắc hiện lên vẻ hoảng sợ. Biết Đỗ Trọng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh tới mức này, dĩ nhiên đối mặt hắn một đòn tất sát, dễ như trở bàn tay tránh được. Thế nhưng hắn không có chút nào ý buông tha, cất bước đi theo sát, hai tay trực tiếp bóp hướng Đỗ Trọng vai, cùng lúc đó nhanh chóng ném một cái thực lực mạnh mẽ đang rôi chân. Một chiêu này, Đỗ Trọng tại bộ đội thời điểm, thường thường sử dụng. Nếu như một chiêu này chứng thực, người bị công kích, biết trong nháy mắt cảm giác được hạ thân có một cổ to lớn xung lượng, đem người đá ra. Hạ thân đi phía trước xông ra đồng thời, ra chiêu người có thể nắm thật chặt bả vai của đối phương, dùng sức mạnh đem người cho kìm trên mặt đất. Đương nhiên, đó cũng không phải kết thúc. Mấu chốt nhất chính là, một ngày chịu chiêu người bị áp trên mặt đất, ra chiêu người là có thể nhanh chóng ngồi xổm xuống, dùng hai chân ghìm chặt chịu chiêu người bật cổ. Sau đó sẽ dùng hai tay, chen ép gắt gao đợi chịu chiêu người cái hót, khiến bên ngoài không thể thở nổi. Đơn giản mà nói, đây là một cái sát chiêu. Sử dụng được tốt ta, có thể ở ngắn ngủi vài giây bên trong, khiến người ta tiến vào trạng thái hôn mê. Sử dụng phải không tốt, dễ dàng là có thể đoạt tánh mạng người. Bởi vì vai bị đặt ở phía dưới mông nguyên nhân, đối phương rất khó dùng sức. Coi như mạnh mẽ chọi người lên, cũng không chịu nổi bao lâu. Một bộ này chí mạng khóa kỹ năng, đối với Tiêu Lâm mà nói, cũng đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo, thế nhưng theo Đỗ Trọng, muốn né tránh nhưng cũng không khó. Hắn chính là đem bộ này khóa kỹ năng dùng vô số lần nam nhân. Ở trước mặt của hắn, Tiêu Lâm hoàn toàn chính là một cái tân thủ. Nhìn thấy Tiêu Lâm dùng ra một chiêu này, Đỗ Trọng bĩu môi, cước bộ khẽ động, liền né qua một bên. Tiêu Lâm còn chưa kịp phản ứng, công kích lại lần nữa thất bại. Ta nói rồi, ta không muốn làm khó ngươi. Đỗ Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, hé mồm nói, ngay cả Hoàng Nham đều không có biện pháp bắt được ta, ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi làm được hả? Tiêu Lâm mặt không đổi sắc, như trước vẻ mặt ngưng trọng trầm mặc, vừa chuẩn bị động thủ. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vẫn là nhanh đi về đi. Dứt lời, Đỗ Trọng lần thứ hai bước chân, đi hướng ngoài bìa rừng. Đúng lúc này, Tiêu Lâm lại không có chút nào nhát gan cùng nhường đường, nhanh chóng cất bước xông lên, nhìn hắn bộ dáng kia, hiển nhiên là vừa chuẩn bị một cái sát chiêu. Thân thể đè một cái, Tiêu Lâm như là tu luyện thiết đầu công võ giả giống nhau, hung mạnh hướng Đỗ Trọng hông của gian đánh đụng tới. Thấy thế, Đỗ Trọng không khỏi nghĩ đến bản thân lúc thi hành nhiệm vụ chẳng cảnh, khóe miệng mỉm cười. Một chiêu này, hắn cũng thường thường sử dụng. Tuy là nhìn qua giống thiết đầu công, trên thực tế sử dụng cũng vai. Lợi dụng thân thể vọt tới trước quán tính, hơn nữa tự thân sức bật, làm cho sức mạnh của bản thân để thăng tới một cái mới tinh đẳng cấp, lại dùng trên người cứng rắn nhất bộ vị vai, đi va chạm địch nhân phần eo. Một ngày bắn trúng, địch nhân tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thậm chí có thể sẽ tạo thành cột sống sai vị, đưa tới mất đi chiến đấu lực. Một chiêu này, Đỗ Trọng đem hắn xưng là phi trùng kiên. Bất quá, Đỗ Trọng nhìn ra được, Tiêu Lâm sử dụng cũng không phải đơn giản phi trùng kiên, mà là một bộ bao hàm công kích và chế phục khóa kỹ năng. Đỗ Trọng có thể dự đoán đến, Tiêu Lâm một ngày đắc thủ, tất nhiên sẽ nhanh chóng áp tại sau lưng của mình thượng, sau đó dùng khuỷu tay ghìm chặt mình một cổ, tay kia nắm chặt lật người cái tay kia thủ bát. Cùng lúc đó, lợi dụng hai chân, kẹp lấy mình một chân. Cái này chẳng những là khóa kỹ năng, vẫn là toàn thân thuật trói buộc. Một ngày trọng chiêu này, trừ phi mình thân sức mạnh lớn quá thi chiêu người, mới có cơ hội mạnh mẽ giải trừ. Coi như lực lượng ngang hàng, cũng không được. Xem ra, chỉ có thể xuất thủ. Đỗ Trọng than nhẹ một tiếng. Hắn đã ly khai bộ đội hơn nửa năm thời gian, đối với bộ phận tình huống trong đội cũng không có phía trước giải khai. Nếu không tránh khỏi, chẳng mượn cơ hội này đến khảo giáo một cái này hậu bối thực lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Đỗ Trọng xoay người trước, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đang nhanh chóng đánh tới Tiêu Lâm. Rốt cục xuất thủ. Thấy Đỗ Trọng không trốn không né, Tiêu Lâm trong lòng nhất thời tuôn ra vẻ vui mừng. Tuy là một chiêu này đại bộ phận đều là va chạm địch nhân ngang lưng, nhưng đó là tại địch nhân chạy trốn dưới tình huống. Chính diện đối chiến A, đụng vào địch nhân trên bụng uy lực, biết lớn hơn nữa. Tiêu Lâm hoàn toàn tin tưởng, mặc dù Đỗ Trọng thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể tiếp được cái này một phát công kích. Trong kích động, Tiêu Lâm nhanh hơn. 3. Sau một khắc, một cái tiếng vang truyền đến. Tiêu Lâm triệt để ngơ ngẩn. Đỗ Trọng như trước hoàn toàn không tổn hại, vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở trước mặt của hắn. Một tay chỉ vào bờ vai của hắn. Chỉ là một bàn tay, liền đem ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng lực đạo to lớn, hoàn toàn ngăn cản đến, thậm chí ngay cả cước bộ chưa từng lui lại xuống. Lực lượng không sai. Đỗ Trọng mỉm cười. Nếu là đúng thượng người bình thường, cái này một cái phi trùng kiên, đủ để cho bất luận cái gì người bị trọng thương. Đỗ Trọng tin tưởng. Liền là mới vừa lĩnh ngộ ám kình võ giả, cũng khó tránh khỏi sẽ ở đây nhất chiêu hạ chịu thiệt. Bất quá, với hắn mà nói, phần lực lượng này vẫn là quá yếu. Hắn chính là ngay cả Lãnh Thu Hàn đều có thể đơn giản đánh bại nam nhân, làm sao có thể bị như vậy nho nhỏ một cái phi trùng kiên, đẩy lùi. Không có khả năng. Tiêu Lâm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đỗ Trọng thực lực đến tột cùng cường đại đến mức nào, dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy liền ngăn cản hắn tất sát kỹ. Hắn rõ ràng cảm giác được. Bản thân đem lực lượng toàn thân tập trung ở vai, nhưng lại thật thật tại tại đụng vào Đỗ Trọng trên tay, Đỗ Trọng chả thế nào cùng một người không có chuyện gì giống nhau. Ăn nữa ta nhất chiêu. Tiêu Lâm không dám suy nghĩ nhiều, rất sợ càng nghĩ càng kinh hoàng. Hắn cần, là dũng cảm tiến tới. Chúc mừng ngươi thu được bản A. 50 điểm kinh nghiệm. Thỉnh dùng móng tay hoặc tiểu đao dùng sức quát bắt đầu hãm hại cái thu được. 10. Đến từ iPhone 6 bài viết hộ khách bưng. Chương 207, cái này không giống như là ngươi. Thân thể chật vẫn, Tiêu Lâm thuận lợi liền ghìm chặt Đỗ Trọng cánh tay, sau đó trong nháy mắt xoay người, thân thể đi phía trước một khuynh, lực lượng của toàn thân tập trung trên cánh tay. Muốn dùng một cái ném qua vai, đem Đỗ Trọng hung hăng kẻ ngã xuống đất. Thấy thế, Đỗ Trọng lộ ra một cái suy ngẫm nụ cười. Không đợi Tiêu Lâm động lực, cánh tay liền Tiêu Lâm động tác duỗi đi tới, ngay Tiêu Lâm chuẩn bị sử xuất ném qua vai thời điểm, khuỷu tay một khúc, nhất thời liền ghìm chặt Tiêu Lâm cổ của. Sau đó, chợt nhấc chân, một cái đang đạp. 3. Tiêu Lâm nửa người dưới đi phía trước một khuynh, Đỗ Trọng ngay tại chỗ một ngồi chồm hổm, ghìm chặt Tiêu Lâm cánh tay, đi xuống đè một cái. Lạch cạch một tiếng, Tiêu Lâm không cam lòng quỳ rạp trên mặt đất. Hết thảy đều phát sinh thật nhanh, hầu như Tiêu Lâm vừa động thủ, hắn cũng đã quỳ rạp trên mặt đất. Long đầu khóa. Kế trên mặt đất, Tiêu Lâm cũng không có thụ thường, mà là không cam lòng cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn Đỗ Trọng. Lần này là sâu đậm hoảng sợ. Hắn đã vô cùng xác định người trước mắt này tuyệt đối là bọn họ bộ đội một thành viên. Bởi vì long đầu khóa mặc dù là một ít cách đấu trung thường thường xuất hiện kỹ xảo, thế nhưng có thể đem long đầu khóa sử dụng phải quen thuộc như thế người, lại ít thấy vô cùng. Có thể đối với hắn dùng đến đã ít lại càng ít. Nếu không phải một thành viên trong đó, lại làm thế nào biết bọn họ bộ đội các loại kỹ xảo chiến đấu. Trừ cái đó ra, không còn giải thích. Thế nhưng phần này kết luận lại lâm vào ngõ cụt, nếu Đỗ Trọng là bọn hắn một thành viên trong đó. Nhưng vì cái gì ở trong xã hội đi lại? Cái này không hợp lý a. Ngay Tiêu Lâm suy tính thời điểm, Đỗ Trọng buông tay ra cánh tay, lần thứ hai đứng thẳng người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Lâm, lại không có định rời đi. Đến, khiến ta nhìn ngươi một chút rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. Hắn đột nhiên có loại hướng khảo giáo mình một chút hậu bối ý tưởng. Nhìn cái này đẩy trước lánh sóng sau rốt cuộc trưởng thành đến mức nào. Đúng hợp ý ta. Tiêu Lâm biểu hiện ra trong ánh mắt tức giận muốn phun ra lửa, thế nhưng đáy lòng lại mừng thầm. Tha Đỗ Trọng thời gian càng lâu đối với hắn càng có lợi, bởi vì Hoàng Nham đang tại trên đường chạy tới. Tập hợp Hoàng Nham lực lượng của bọn họ, nhất định có thể bắt trước mắt thần bí này ra hỏa. Coi như không kịp, hắn cũng muốn dùng hết khả năng dò xét người trước mắt này đã. Được. Đến. Tiêu Lâm lập tức xoay người đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Đỗ Trọng. Nhưng hắn là một gã quân nhân, biết lúc nào nên làm như thế nào. Đối mặt cương địch, biện pháp tốt nhất, chính là bảo trì một cái đầu thanh tỉnh. Đỗ Trọng vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiêu Lâm, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Tiêu Lâm trong ánh mắt tinh quang lóe lên, cước bộ một bước, trầm giọng vừa quát, một cái trực quyền hướng Đỗ Trọng trên mặt của ném tới. Chiêu thức cũng không sặc sỡ, sức bật cùng tốc độ 10 phần. Tiêu Lâm rất thông minh, hắn biết lại sặc sỡ động tác đối với tên trước mắt cũng là vô dụng, không bằng trực tiếp cứng đối cứng. Khóa kỹ năng không được, nên đánh quân thể quyền sao? Đỗ Trọng nụ cười trên mặt lớn hơn nữa, chợt điều chỉnh sắc mặt, cũng là thấp giọng vừa quát. Một cái một mạch quyền đánh ra đi. Hai người ra quyền phương thức hoàn toàn tương đồng, ngay cả thân hình đều là giống nhau như lúc. Tiêu Lâm thấy thế trong lòng vui hơn, giống nhau mới có khả năng so sánh, muốn đúng là ngươi làm như vậy. Trên người chợt bạo phát một trận khí thế, quyền tốc độ nhanh hơn. Ầm. Song quyền đụng nhau. Đỗ Trọng vẫn đứng tại chỗ, đối diện Tiêu Lâm, cũng chịu đựng không nổi rất nhanh lui mấy bước. Bạch. Mới vừa rời khỏi mấy bước, Tiêu Lâm không có chút nào giảm sóc, lại lần nữa xông lên. Trực tiếp đánh ra đệ tam bộ quân thể quyền, từng cái không gì sánh được thuần thục kỹ xảo nhanh chóng từ trong tay thi triển ra. Đỗ Trọng thân hình biến đổi, cũng bắt đầu đả khởi đệ tam bộ quân thể quyền đến. Lúc này đây, Đỗ Trọng không có tuyển chọn trực tiếp dùng sức mạnh áp chế. Hắn muốn cẩn thận khảo giáo một cái, Tiêu Lâm đối với quân thể quyền có bao nhiêu quen thuộc. Hai người cứ như vậy bắt đầu đối với luyện. Mỗi một cái động tác, từng cái bộ chiêu, đều hoàn toàn là trong một cái mô hình khác ra. Hắn dĩ nhiên cũng quen thuộc như vậy đệ tam bộ quân thể quyền. Tiêu Lâm càng đánh càng hưng phấn, đồng thời cũng càng đánh càng khiếp sợ. Đối phương dừng bước lại sau đó, mỗi một lần cùng hắn giao thủ, đều là dùng với hắn hoàn toàn tương tự kỹ xảo cùng quyền pháp, tựu giống như cùng bản thân sư xuất đồng môn giống nhau. Nhưng thế nhưng tại quyền cước trong uy lực, cùng đối phương vừa so sánh với, hắn còn kém quá xa. 3. Mỗi một quyền đánh ra đi, đối phương luôn có thể hậu phát tiên chế. Đồng dạng quyền pháp, ở trong tay của đối phương lại đánh ra mùi vi bất đồng. Tiêu Lâm càng đánh càng kinh hãi, vì sao sử dụng đồng dạng xáo lộ, quyền pháp cùng kỹ xảo, hắn nhưng vẫn bị đối phương đánh bẹp, một chút xíu hoàn thủ cơ hội cũng không có. Cũng không còn thấy Đỗ Trọng làm cho bao nhiêu lực à. không gì sánh được trong kinh hãi, Tiêu Lâm nỗ lực tăng lên mình ra quyền tốc độ, thế nhưng Đỗ Trọng vẫn như cũ bày một bộ dáng thoải mái. Ầm. Một cái ép xuống chân đụng nhau trùng, Tiêu Lâm hoàn toàn té trên mặt đất. Hắn rõ ràng chứng kiến, Đỗ Trọng khi hắn phía sau ra chân, nhưng là của hắn chân còn không rơi xuống, Đỗ Trọng chân cùng liền hung hăng đặt ở trên bả vai của hắn. Một chân chống đỡ đất chính hắn, tại luồng sức mạnh lớn đó phía dưới, lại một lần nữa té trên mặt đất. 10 chiêu. Vẹn vẹn 10 chiêu, Đỗ Trọng liền đem Tiêu Lâm thực lực cho khảo giáo đi ra. Khóa kỹ năng thượng tự nhiên không cần phải nói, quân thể quyền cũng đã có tương đối thành thục, chỉ cần không đối đầu dựa thế kỳ cực kỳ trở lên võ giả, phải thắng vẫn là không có vấn đề. Mặc dù đối phương có vũ khí, bất quá với hắn mà nói cũng quá ăn sáng. Xem ra nửa năm này bộ đội cũng không có biến hóa quá lớn, đối với binh lính huấn luyện yêu cầu vẫn là nghiêm khắc như vậy. Tiểu tử, không sai biệt lắm, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó, đây là võ lâm sự tình, chớ cùng đợi mù xen vào. Nhìn nằm dưới đất Tiêu Lâm, Đỗ Trọng nhúng tay vô vô y phục lên đùi, dùng không gì sánh được thanh đạm, hoặc như là mệnh lệnh nhất phẩm khẩu khí, nói rằng, như là đã biết cái này hậu bối thực lực, tại tương đối hài lòng dưới tình huống, cũng nên chạy, vì vậy trực tiếp xoay người hướng ngoài bìa rừng đi tới. Nằm trên mặt đất, Thủy Trung không nghĩ thấu Tiêu Lâm cắn răng một cái, không cam lòng bò người lên lại một lần nữa hướng Đỗ Trọng đuổi theo. Còn muốn đánh? Đỗ Trọng đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nhướng mày hỏi. Trừ phi ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi, bằng không cho dù chết, ta cũng không thể khiến ngươi ly khai. Tiêu Lâm vẻ mặt kiên nghị trừng mắt Đỗ Trọng. Lúc này, trong lòng hắn sợ hãi và hãi nhưng đã hoàn toàn biến mất. Từ phía trước giao thủ đến xem, Đỗ Trọng căn bản cũng không có tổn thương tính toán của hắn, chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Nếu không có nguy hiểm tính mạng, thì sợ gì? Coi như cạn tàu rào máng, tử chiến lạn đả, cũng nhất định phải chết chết tha trụ đối phương, biết rõ ràng thân phận của Đỗ Trọng. Phải hỏi rõ ràng trở lại hội báo sao? Như thế chức trách tâm không sai. Đỗ Trọng tán thưởng gật đầu, sau đó cất bước tiếp tục chạy. Lưu đứng lại cho ta. Ngay Đỗ Trọng bước trong nháy mắt, Tiêu Lâm dũng cảm tiến tới lần thứ hai lợi hại xung lên. Đỗ Trọng thân thể dừng, buồn bực lắc đầu thở dài. Một cái bộ đội đi ra, quả nhiên đều là không đạt đến mục đích thể không bỏ qua vận tính tình. Hắn biết rõ, hắn không nói ra thân phận mình à, Tiêu Lâm thì sẽ một mạch đi theo hắn, coi như tốc độ của hắn rất nhanh, có thể dễ dàng biến mất ở Tiêu Lâm trong tầm mắt, Tiêu Lâm cũng tất nhiên sẽ căn cứ manh mối, lần thứ hai đuổi theo. Không có biện pháp. Thở dài, Đỗ Trọng híp đôi mắt một cái. Ngay Tiêu Lâm lợi hại nhào lên trong nháy mắt, né người sang một bên, trực tiếp né tránh ra đến. Nhào vào giữa không trung, Tiêu Lâm đột nhiên mất đi mục tiêu, bản năng quay đầu nhìn về phía một bên Đỗ Trọng. Đập vào con mắt không phải Đỗ Trọng khuôn mặt, mà là một bạt thai đao. 3. Một tiếng vang nhỏ, Đỗ Trọng quả nhiên xuất thủ. Trường đao chém vào Tiêu Lâm trên nó. Tiêu Lâm thân thể chợt cứng đờ, nhãn thần lập tức tan rã, cả người đã bất tỉnh. Nhìn hôn mê tại dưới chân Tiêu Lâm, Đỗ Trọng không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này cần gì phải? Ngồi xổm xuống, nhanh chóng từ Tiêu Lâm trên người lấy ra một chiếc điện thoại, từ đó tìm được Hoàng Nham dãy số. Hoàng Thử Lang. Nhìn thấy ngoại hiệu này thời điểm, Đỗ Trọng mỉm cười, trực tiếp gọi thông điện thoại. Điện thoại mới vừa vang, liền đường dây được nối. Ta là Đỗ Trọng, ngươi phái tới người đang Hoa Thanh huyện ngoại ô trong rừng cây đã bất tỉnh. Không đợi đối phương nói cái gì, Đỗ Trọng trực tiếp nói. Nghe được Đỗ Trọng mà nói, bên kia trầm mặc một cái, chợt trầm giọng nói ra. Từ Yên Hồng cho ngươi lái ra điều kiện gì, ta cho ngươi gấp đôi, đòi tiền hay là muốn tên, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem long đầu giao cho ta. Cảm tạ. Ta không cần. Ta sẽ giúp ngươi mở ra người này trên điện thoại di động hệ thống định vị trí, ngươi qua đây đem người mang về đi. Dứt lời, Đỗ Trọng trực tiếp cúp điện thoại. Sau đó bắt đầu tìm kiếm điện thoại di động hệ thống định vị trí. Tìm được thời điểm, khép đôi mắt một cái. Được a, kém chút bị ngươi cuốn lấy. Nhìn trên màn ảnh, đã mở ra hảo mấy giờ điện thoại di động định vị, Đỗ Trọng lúc này chặt nhíu mày. Hiển nhiên, Hoàng Nham đã tới. Đem điện thoại di động bỏ vào trở về Tiêu Lâm trong túi quần, Đỗ Trọng quả quyết bước chân, điên cuồng chạy về phía Phượng Hoàng thành nội. Sắt. Cũng không lâu lắm, một cái tiếng thắng xe vang vọng trong rừng. Hoàng Nham từ trên xe chạy xuống, thẳng đến Tiêu Lâm, lập tức hô. Thủy. Đem ra một chai nước đá, trực tiếp liền tưới vào Tiêu Lâm trên mặt của. Tại băng hàn dưới sự kích thích, Tiêu Lâm thân thể khẽ động, chợt mở hai mắt ra, cấp tốc làm, cảnh giác nhìn bốn phía. Lao Tiêu. Nhìn thấy Tiêu Lâm tỉnh lại, Hoàng Nham lập tức lên tiếng hô. Hoàng Nham. Tiêu Lâm lập tức tỉnh táo lại, cau mày, nhúng tay lau trên mặt thủy tí. Cha lau thủy tí đồng thời, vẻ mặt phức tạp, cau mày, thần sắc ngũ vị tạp trần. Nhìn Tiêu Lâm sắc mặt của, Hoàng Nham gắt gao nhíu mày. không biết đã thời gian bao lâu, 10 năm, vẫn là 12 năm. Tiêu Lâm chưa bao giờ hô qua tên của hắn, vẫn kêu đều là của hắn biệt hiệu, nhưng lúc này đây Tiêu Lâm cũng gọi thẳng tên của hắn. Điều này làm cho Hoàng Nham cảm giác rất vô cùng kinh ngạc, càng nhiều hơn còn lại là nghi hoặc. Lao Tiêu, ngươi rốt cuộc làm sao, chuyện này là sao nữa? Hoàng Nham khẩn cấp trương miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Lâm sắc mặt của nhất thời sóng gió nổi lên, trở nên có chút phức tạp. Một lúc lâu, hắn sâu đậm thở dài, trịnh trọng nhìn về phía Hoàng Nham, giữa chúng ta là quan hệ như thế nào, không cần ta cường điệu, nếu như ngươi còn tin tưởng ta, chợt nghe ta khuyên một câu, tốt nhất không nên lại tiếp tục truy tung hắn. Nghe được Tiêu Lâm mà nói, Hoàng Nham sắc mặt của cũng trong nháy mắt biến. Tựa hồ Tiêu Lâm trở nên không giống như là hắn biết người kia. Hắn biết Tiêu Lâm, bất cứ lúc nào đất, đối mặt bất kỳ tình huống gì, đều có một cổ dũng cảm tiến tới tâm, căn bản cũng sẽ không đình chỉ, chớ nói chi là lùi bước. Tiêu Lâm, rốt cuộc làm sao? Hoàng Nham sâu đậm hít hơi, hỏi. Vì sao nói như vậy, cái này không giống như là ngươi. Chương 208, hắn trở về. Nghe vậy, Tiêu Lâm ánh mắt phức tạp lắc lắc đầu nói. Các ngươi không đuổi kịp, hắn không phải người bình thường. Liên tính thực lực các ngươi mạnh hơn hắn, cũng đuổi không kịp hắn. Nói đến đây, Tiêu Lâm hơi đình dừng một cái, chỉ chốc lát chần chờ sau đó vẫn là quyết định đem một vài không quan trọng tin tức nói cho mình bạn thân tương đối khá, tiết kiệm tự mình chuốc lấy cực khổ. Cho là chuyên nghiệp thực lực đang theo dõi hắn thời điểm, căn bản không có hiển lộ ra chút nào kẽ hở, nhưng hắn vẫn có thể dưới tình huống như vậy, trực tiếp phát hiện được ta tồn tại, còn chủ động đem ta gọi xuống xe, thậm chí đánh cho ta không còn sức đánh trả chút nào. Không nói chuyện thực lực, chỉ nói phần này phản trinh sát năng lực, các ngươi cũng không làm gì được hắn. Nghe vậy, Hoàng Nham sắc mặt của cũng biến thành dị thường khó xem, hắn thật không ngờ Đỗ Trọng cư nhiên có thể mạnh như vậy. Mạnh không phải thực lực, mà là phản trinh sát cùng chống theo dõi năng lực. Mặc dù nói thực lực, hắn có thể thắng nổi Đỗ Trọng sao? Không hành. Hoàng Nham rất rõ ràng, một ngày chăm chú giao thủ, hắn không phải là đối thủ của Đỗ Trọng. Hơn nữa, ở nơi này chàng long đầu tranh đoạt chiến trong, hắn có thể điều động trong thủ hạ, không có có bất cứ người nào mạnh hơn hắn. Nếu muốn cướp được long đầu, nhất định phải đối với Đỗ Trọng làm cho dùng chiến thuật biển người. Thế nhưng, có kinh khủng như vậy phản trinh sát, chống theo dõi năng lực Đỗ Trọng, bọn họ có thể bắt được sao? Càng muốn, Hoàng Nham sắc mặt của thì càng khó xem. Đưa đến ta trở về đi. Tiêu Lâm há mồm. Tây Ninh. Tuy là rất là khó chịu, thế nhưng đối mặt Tiêu Lâm thời điểm, Hoàng Nham vẫn là không nhịn được đổi lại làm ra một bộ không sao thần thái, lên tiếng hỏi. May mắn, Đỗ Trọng không có tổn hại Tiêu Lâm, bằng không hắn biết áy náy suốt đời. Không. Tiêu Lâm lắc đầu, há mồm nói ra, ta muốn trực tiếp trở về bộ đội. Thế nhưng, ta đáp ứng cho ngươi đón gió tẩy trần chuyện. Hoàng Nham kinh ngạc hé mồm nói. Sau này hay nói đi, cái này Đỗ Trọng không là người bình thường, ta muốn lập tức trở về, hướng phía trên phản ánh tình huống. Tiêu Lâm đáp. Cùng Đỗ Trọng giao thủ từng cái hình ảnh, đều sâu đậm khắc ở Tiêu Lâm trong đầu. Cho tới bây giờ an tĩnh lại, cẩn thận hồi tưởng cả sự kiện trải qua, Tiêu Lâm mới phát hiện Đỗ Trọng căn chỉ là hắn nghĩ như vậy, thậm chí ngay cả hắn trô ở bộ đội thần bí bên trong, đứng đầu tồn tại, cũng không nhất định có thể đánh bại hắn. Đỗ Trọng người như thế, sinh tồn ở trong xã hội, tuyệt đối là một đại sát thần. Nếu như một ngày kia, Đỗ Trọng đột nhiên bắt đầu nguy hại xã hội A, như vậy thế giới này liền phải tao ương. Tuy là chỉ là một người, thế nhưng Tiêu Lâm hoàn toàn tin tưởng, Đỗ Trọng một ngày phát cuồng, đưa tới hậu quả, tuyệt đối sẽ không so kém một viên nguyên tử đạn bé. Chuyện này phải trước tiên phản ứng đi, còn như xử trí như thế nào Đỗ Trọng, đó là bộ đội sự tình. Phản ứng đi, cái này là chức trách của hắn. Được, ta đưa ngươi trở lại. Hoàng Nham gật đầu đáp lại. Mặc dù rất muốn bồi thường Tiêu Lâm, thế nhưng Tiêu Lâm kiên quyết phải về bộ đội, hắn cũng không có cách nào. Hắn duy nhất có thể làm, cũng chỉ có một đường hầu ở Tiêu Lâm bên người. Mấy người các ngươi, tiếp tục cho ta đuổi theo. Lên xe trước, Hoàng Nham đối với lấy thủ hạ nói một câu, chợt mới cùng Tiêu Lâm cùng lên xe. Lên xe không bao lâu, Hoàng Nham liền nhận được một cú điện thoại. Là hắn phái truy đuổi tung tích Đỗ Trọng nhóm người kia đánh tới. Bọn họ không có tìm được một điểm manh mối, thậm chí ngay cả Đỗ Trọng đi nơi nào cũng không biết, manh mối triệt để đoạn. Cuối cùng, Hoàng Nham nhận được kết quả, cùng Tiêu Lâm nói giống nhau như lúc. Chỉ biết là Đỗ Trọng hướng Phượng Hoàng huyện phương hướng rời đi. Bên kia, Đỗ Trọng chạy ra rừng cây sau đó, liền điên cuồng hướng thành nội chạy đi. Đang ở trên đường, gặp gỡ trở về Lâm Thanh huyện thành xe, vì vậy quả đoán lên xe, phản hồi thị trấn. Hoàng Nham đã tới nơi đây, phong vân người của tổ chức cũng khẳng định không ít, bất quá bọn hắn hẳn là đều đi Phượng Hoàng huyện thị khu, xem ra hôm nay có thể ngủ ngon giấc. Sau khi xuống xe, Đỗ Trọng đi ra vận chuyển hành khách đứng, trực tiếp đánh trương xe, khiến tài xế tùy tiện mở. Nửa giờ sau, xe taxi đình ở một cái không biết tên góc đường cửa quán trọ. Đỗ Trọng trực tiếp đi vào quán trọ, mướn phòng, ở lại. Sáng sớm hôm sau, Thái Dương vừa mới lũ đầu thời điểm, Đỗ Trọng liền từ quán trọ đi tới, đón xe đi tới thị trấn vận chuyển hành khách đứng. Mua hiện đi đến một người huyện vé xe. Đến huyện thành nhỏ sau đó, Đỗ Trọng không hề rời đi vận chuyển hành khách đứng, lúc này liền mua được hướng một người huyện thành vé xe, nhanh chóng rời đi đi ra ngoài. Bởi vì không có nhân theo dõi duyên cớ, Đỗ Trọng rời đi phải phi thường cấp tốc. Ở trên xe thời gian, trôi qua rất nhanh. Đảo mắt, hai ngày thời gian liền đi qua. Kế tiếp chính là cuối cùng một chuyến xe. Đứng ở một cái không biết tên vận chuyển hành khách đứng, Đỗ Trọng thần kinh căng thẳng triệt để trầm tĩnh lại. Cái này thẳng xe, trực tiếp đi thông tỉnh Hà Bắc. Tại Đỗ Trọng tận lực tìm kiếm tuyến dưới đường, xe chạm kế tiếp, vừa lúc ở vào khai nguyên thành phố địa giới. Cầm vé xe, lên xe. Từ hai ngày này tình huống đến xem, Hoàng Nham lại tựa như tử đã bỏ đi truy tung. Ngồi trên xe, Đỗ Trọng vẫn ở chỗ cũ nghĩ bị Hoàng Nham truy lùng vấn đề. Là thời điểm cho Tử Yên Hồng gọi điện thoại thông báo bình an. Đỗ Trọng mỉm cười. Đang muốn gọi điện thoại thời điểm, cũng nghĩ lại. Cùng với ở phía sau đánh, còn không bằng cảnh toàn bộ tiến nhập khai nguyên sau đó mới đánh. Vào khai nguyên thành phố, Tử Yên Hồng viên kia dắt tâm, mới có thể chân chính để xuống. Huống hồ, lễ vật tốt nhất không phải hỏi sau khi, mà là trực tiếp đem long đầu mang tới trước mặt nàng. Sở dĩ không có đi Tử Yên Hồng trụ sở của bọn họ thành phố, mà là trực tiếp trở về khai nguyên, là hắn muốn mau sớm nhìn thấy cổ mộ nhi, kể từ cùng cổ mộ nhi xác định quan hệ sau đó, hắn cảm giác mình không hề là một người, trong lòng nhiều phần ràng buộc. Sau một tiếng, lòng tràn đầy lo lắng tại tổ chức trong căn cứ chờ đợi Tử Yên Hồng, đông nhiên liền đứng dậy. Vẫn bị nàng bày trên bàn điện thoại di động, rốt cục lượng. Điện báo biểu hiện, Đỗ Trọng. Nhất định là ngươi, tuyệt sẽ không là Hoàng Nham, ta tin tưởng. Cầm điện thoại lên, Tử Yên Hồng có chút khẩn trương trực tiếp ấn nút tiếp nghe. Này, là ta. Nghe được bên đầu điện thoại kia truyền đến thanh âm quen thuộc, Tử Yên Hồng trên mặt nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, sau đó quan tâm hỏi, ngươi bây giờ thế nào, có bị thương không? Ta không sao. Đỗ Trọng nói rằng, trong lòng hắn hơi có chút nghi hoặc, Tử Yên Hồng nhận điện thoại trước tiên, cư nhiên không có đánh nghe đầu dòng tin tức, ngược lại quan tâm tới hắn đến. Không có việc gì là tốt rồi. Tử Yên Hồng thở phào. Nàng quan tâm Đỗ Trọng, là bởi vì Đỗ Trọng giúp nàng làm rất nhiều, bang tỉnh Hà Bắc làm rất nhiều. Nói xong tục khí một điểm, Đỗ Trọng thì tương đương với ân nhân của nàng. Đồng thời, cũng là dị giả tổ chức trong, tất cả cao tầng ân nhân. Không có Đỗ Trọng một mình gánh chịu, các nàng lại làm sao có thể an ổn trở lại Hà Bắc. Long đầu như thế nào đây? Xác định Đỗ Trọng vô sự sau đó, Tử Yên Hồng hỏi bọn hắn tất cả trong tổ chức nhân muốn biết nhất vấn đề. A, bên đầu điện thoại kia, truyền đến Đỗ Trọng tiếng cười khẽ. Tiếng cười còn không rơi xuống, bốn chữ liền truyền vào Tử Yên Hồng trong lỗ tai. May mắn không làm đục mệnh. Đơn giản bốn chữ, cũng khiến trong ngày thường căn bản cũng sẽ không kích động Tử Yên Hồng, chật trừng lớn hai mắt, nắm chặt điện thoại di động thủ hơi có chút căng lên, nếu không phải là nàng khống chế được, điện thoại di động sẽ trực tiếp bị nàng bóp nát. Bốn chữ này đại biểu cho cái gì, nàng rất rõ ràng. Đỗ Trọng làm được. Tại Phong Vân tổ chức bao vây tiếu trừ hạ, Đỗ Trọng đem long đầu cảnh toàn bộ mang về. Mặc dù không biết trong khoảng thời gian này, Đỗ Trọng đến tột cùng từng trải như thế nào nguy cơ, nhưng Tử Yên Hồng lại có thể cảm thụ được, ở một cái cường tổ chức lớn bao vây tiêu trừ hạ, muốn đem long đầu mang ra ngoài, là có nhiều trắc trở. Nàng làm không được, dị giả tổ chức trong, không có có bất cứ người nào có thể làm đến. Thế nhưng, Đỗ Trọng làm được. Ngươi bây giờ ở nơi nào? Tử Yên Hồng kích động mà hỏi. Mới vừa gia nhập khai nguyên địa giới. Được. Ta tại thế kỷ đại tiểu điếm chờ ngươi. Ta muốn cho ngươi ăn mừng. Nhanh chóng nói chuyện điện thoại xong, Tử Yên Hồng vô cùng kích động tìm ra một số điện thoại, trực tiếp đánh tới. Thông chi lão bản của các ngươi, thế kỷ đại tiểu điếm ta túi. Long đầu bị Đỗ Trọng mang về khai nguyên. Đây đối với Tử Yên Hồng mà nói, không thể nghi ngờ là thiên lớn việc vui, lớn đến đủ để cho nàng bao hết tiểu điếm. Trong vòng nửa canh giờ, thế kỷ đại tiểu điếm tập hợp. Bao tiểu điếm sau đó, Tử Yên Hồng trực tiếp biên tập một cái tin tức. Phân biệt phát đến Vũ Điền Cường, Cao Thăng, Tiểu Sửu, Quỷ Tắc cùng Lý Diệu Dương điện thoại di động thượng. Phải. Quỷ Tắc đơn giản hồi phục một chữ. Thu được. Lý Diệu Dương hồi phục. Lập tức đi ngay. Vũ Thiên Cương hồi phục. Hồng tỷ ngày hôm nay lòng từ bi, muốn mời chúng ta ăn. Tiểu Sửu nhất quán chơi đùa trả lời. Tuy là hồi phục cũng dung, nhưng trong khoảng thời gian này mọi người trong lòng đều đè nặng một việc, đó chính là long đầu. Chỉ từ trở lại Hà Bắc. Bọn họ mỗi ngày sống một ngày bằng một năm, duy nhất để cho bọn họ thở phào là Tây Ninh tỉnh bên kia cũng không có truyền đến Đỗ Trọng bị bắt tin tức, cái này để cho bọn họ chứng kiến một tia hy vọng. Tại Khai Nguyên thành phố rất quý giá địa phương thưởng thức rượu, là ta lớn nhất hứng thú, chỉ là Hồng tỷ làm sao sẽ sảng khoái như vậy phong khoáng. Cao Thăng hồi phục. Nhìn mọi người hồi phục, Tử Yên Hồng bước ra biệt thự, ngẩng đầu nhìn tiền phương, trên không mặt trời chói chang. Trên điện thoại di động, đánh ra một hàng chữ, phát ra ngoài. Nội dung là: Bởi vì, hán, trở về ba. Đi thông Khai Nguyên thành phố trên xe. Bang. Bên này, Đỗ Trọng mới vừa cho Tử Yên Hồng nói chuyện điện thoại xong, một cái tiếng nổ vang liền chuyển tới Đỗ Trọng trong tai. Tiếng nổ vang mới, xe buýt cũng theo đó lắc lư lung đưa. Lay động kịch liệt, khiến cho trong xe đứng tràn đầy người, đều là đưa đẩy thành một đoàn. Hưu. Ngay tất cả hành khách quá sợ hãi thời điểm, một trận nhọn tiếng thắng xe chuyển đến. Lay động yếu bớt, xe dừng lại. Bởi vì theo thói quen tuyển chọn hàng cuối cùng chỗ ngồi cạnh cửa sổ nguyên nhân, tiếng vang chuyển tới trong nháy mắt, Đỗ Trọng liền đem thủ lĩnh từ trong cửa sổ đưa ra. Vừa nhìn phía dưới, lại phát hiện tựa hồ là bởi vì quá tải nguyên nhân, xe buýt luân thai bạo nổ. Bên hai truyền đến một trận bất mãn tiếng chửi rủa. Nhìn kín người hết chỗ xe dương, Đỗ Trọng cười khổ một tiếng. Hắn biết, tài xế cũng là không có cách nào dọc theo con đường này thôn xóm thực sự nhiều lắm, nếu như hắn không cho giữa đường chờ xe hành khách lên xe A, những người đó sợ rằng rất khó đợi được tiếp theo chuyến xe. Nếu như tài xế kỹ thuật tương đối khá, xe nếu như lật nghiêng, hậu quả khó mà lường được. Chỉ là, xe này thai một bạo nổ, cũng không biết lúc nào mới có thể tu đắc tốt. Đỗ Trọng cùng Tử Yên Hồng thời gian ước định là 7 giờ tối, nếu như ở lại chờ xe, tất nhiên sẽ đến trễ. Trên xe nhiều người như vậy, coi như sửa xong, sợ rằng nửa đường còn có thể xảy ra vấn đề. Đỗ Trọng nhướng mày, trầm tư một hồi. Sau đó, đó là đối với người khác ánh mắt nghi hoặc hạ, trực tiếp từ trong cửa sổ xe nhảy ra ngoài, hướng Khai Nguyên thành phố phương hướng lái vào. Chương 209. Đều ở tìm thư võng. Nôn chi mệnh tới. Nói vài điểm đến liền vài điểm đến. Vị trí này khoảng cách Khai Nguyên đã không xa, chạy trở về, vẫn còn kịp. Đỗ Trọng bước nhanh đi về phía trước, tốc độ dĩ nhiên nhanh vô cùng. Nhìn lại đi, lại có giống chạy chậm nhất phẩm tốc độ. Cái này một màn kỳ dị nhất thời khiến cho bên trong xe hành khách kinh ngạc liên tục, bọn họ càng khiếp sợ với Đỗ Trọng chạy trở về ý tưởng, cái này cần chạy tới khi nào hả? Đang lúc bọn hắn trong thoáng chốc, Đỗ Trọng đã tiêu thất ở trong tầm mắt bọn họ. Hô! Ly khai tầm mắt của mọi người, Đỗ Trọng trong nháy mắt ra tốc, chạy. Hắn dự tính thời gian, lại án tìm chạy trốn tốc độ đến tính toán. Bằng tốc độ của hắn, chạy chưa chắc có nhiều chậm, nếu như dùng tới toàn lực A, chưa chắc so kém chạy mới vừa rồi trên sơn đạo quá tải xe buýt chậm bao nhiêu. Đã lâu không có như vậy huấn luyện dã ngoại quá. Đỗ Trọng mỉm cười, tốc độ dưới chân vừa nhanh một phần. Nếu như chu vi có người bên ngoài xem, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện Đỗ Trọng tốc độ hoàn toàn là nhất trí, mỗi một bước bao lớn bước tiến, cước đánh rất cao, tinh chuẩn kỳ cục. Ngay Đỗ Trọng hưởng thụ cái này bước nhanh chạy trốn vui vẻ lúc, một chiếc đứng ở ven đường bảo mẫu xe từ từ đập vào con mắt. Nhìn thấy bảo mẫu xe, Đỗ Trọng nhướng mày, lập tức chậm lại tốc độ. Binh Vương bén nhạy ý thức cảm giác, khiến hắn nhạy cảm nhận thấy được trong xe có người xuyên thấu qua màu đen thủy tinh quan sát đến bản thân. Chẳng lẽ là đuổi theo tới Hoàng Nham, hoặc là Phong Vân tổ chức phái tới cao thủ? Xem khí tức lại không giống. Cao mày, Đỗ Trọng tiếp tục bước chân. Đi tới bảo mẫu bên cạnh xe thời điểm, Đỗ Trọng toàn thân lấy không thể nhận ra biên độ bắp thịt hơi rung rung, tùy thời lợi mệnh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn xe liếc mắt, liền trực tiếp đi tới. Ngay hắn đi tới đầu xe thời điểm, cửa xe bá bỗng chốc bị đẩy ra. Chờ một chút. Nghe được phía sau truyền tới tiếng la, Đỗ Trọng trong mắt hơi híp, quay đầu nhìn lại, chứng kiến người trước mắt, chợt mẩn ra. Chiếu vào trong mắt, là một người mặc thời thượng, ước chừng nam nhân chừng 30 tuổi. Dĩ nhiên là cái kia tại tế thái thành phố trong chợ đêm để lại cho hắn danh thiếp truy tinh. Ha ha! Thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhận lầm người đây. Truy tinh cũng thấy rõ Đỗ Trọng, lập tức hưng phấn nhất thời cất bước chạy tiến lên đây, cũng không để ý Đỗ Trọng rồi không nhúng tay, liền nắm lên Đỗ Trọng thủ, nắm đạo, không nghĩ tới, ở nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh cũng có thể gặp phải ngươi, đây thật là thiên đại duyên phận a. Đỗ Trọng nhìn vẻ mặt hưng phấn Truy tinh, trong lòng một trận vô cùng kinh ngạc. Có thể trong mấy tháng ngắn ngủi liên tục hai lần gặp phải kinh hoa giải trí Truy tinh, cũng thực sự là duyên phận. Ngươi làm sao cũng tới Khai Nguyên thành phố. Thấy Đỗ Trọng không nói lời nào, Truy tinh lập tức mở miệng tìm đề tài, chuẩn bị cùng Đỗ Trọng dỗi danh phiếm vài câu, xem ra đúng rồi Đỗ Trọng làm tài tử còn không hết hy vọng. Ta sẽ ngủ ở Khai Nguyên. Đỗ Trọng rút ra bản thân thủ nói rằng. Ngươi xem, ngươi cái này vừa nói, chúng ta không thì càng có duyên phận phải không? Đối với Đỗ Trọng động tác, Truy tinh không chút phật lòng, cười lên ha hả, một bên cười còn một bên kéo Đỗ Trọng, thần thần bí bí nói ra, chạy, ta dẫn ngươi đi xem cá nhân.
Xem người.
Đỗ Trọng sửng sốt. Còn chưa hiểu Truy Tinh đến tột cùng là ý gì thời điểm, đã bị kéo dài tới bảo mẫu xe trước cửa.
Giang giác.
Truy Tinh đem xe môn lôi kéo. Một cô thiếu nữ xuất hiện ở Đỗ Trọng trong mắt. Người thiếu nữ này không có hóa trang, lại có một bộ so kém hóa trang nữ nhân còn mỹ khuôn mặt, nói chi khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng. Tấm kia đá cội vậy gương mặt của thượng, có một tầng nhàn nhạt thiên nhiên đỏ ửng, hiện cái miệng anh đào nhỏ nhắn thượng sức cực kỳ mê người chia hoa hồng sắc môi son, trắng nón cổ cùng với thu thủy một dạng manh mối, làm cho không người nào có thể rời ánh mắt. Ra khuôn mặt đẹp ở ngoài, mê người ba vòng, so với Tử Yên Hồng là không kém một chút nào, còn có quá mức chi. Nhìn một cái, Đỗ Trọng liền rõ ràng nhận thức đến, người nữ nhân này vô luận đi đến nơi nào, đều có thể giống trên bầu trời liệt nhật liếc mắt, trở thành không gì sánh được chói mắt tồn tại. Tuy là Đỗ Trọng đối với làng giải trí chuyện cũng không chú ý, thế nhưng trước mắt cái này chói mắt nữ nhân, hắn lại biết. Quốc dân muội muội Lý Tâm Dĩnh, là gần nhất vừa mới quật khởi, hot khắp cả nước thiếu nữ ca sĩ. Từ xuất đạo bắt đầu từ ngày đó, liền lung lạc vô số người hái mộ, tuy là chỉ điểm một album, thế nhưng phố lớn ngõ nhỏ trong truyền ra, toàn bộ đều là của nàng ca khúc. Ít đến nhi đồng, mại tới lao giả. Hầu như đều có thể ngâm nga một đôi lời bài hát của nàng. Hòa bạo trình độ, không phải bàn cãi. Nhận ra Lý Tâm Dĩnh, Đỗ Trọng lúc này mỉm cười gật đầu ý bảo, chỉ là theo lễ phép tính ý bảo. Sau đó hình như có ý lại tựa như vô tình liếc liếc mắt chỗ cạnh tài xế trẻ tuổi người. Hắn là. Trong xe, chứng kiến mình người đại diện xông ra nhảy xuống xe lại từ bên lề đường kéo một cái đẹp trai nam nhân qua đây, Lý Tâm Dĩnh trên gương mặt tươi cười tràn đầy nghi hoặc. Hắn chính là ta trước đây nói cho ngươi chính là cái kia, hát phi thường cực kỳ tuyệt vời người. Nghe được Lý Tâm Dĩnh nghi vấn, Truy Tinh lập tức há mồm giới thiệu. Lý Tâm Dĩnh chợt gật đầu, hướng về phía Đỗ Trọng ngọt ngào cười, hoa. Là ngươi a, chào ngươi. Chào ngươi.
Đỗ Trọng nhẹ nắm một cái Lý Tâm Dĩnh thủ, chợt hút ra, mỉm cười nói bổ sung, ngươi hát bài hát rất êm hay.
Cảm tạ.
Lý Tâm Dĩnh nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ. Đỗ Trọng gật đầu, chuyển mắt nhìn về phía Lý Tâm Dĩnh người đại diện. Nhàn nhạt mà hỏi, ta có thể đi không?
Ngạch.
Truy Tinh đầu góc tại chỗ máy cả thẻ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Đỗ Trọng nhìn thấy quốc dân muội muội Lý Tâm Dĩnh sau đó sẽ trực tiếp đến một câu như vậy, ngươi đây cũng quá sát phong cảnh đi. Muốn nói không nhận ra trước mắt quốc dân muội muội cũng liền thôi, nhận ra còn nói những lời này, không sợ bị hắn người hái mộ nước bọt chết đối sao. Dựa theo suy nghĩ của hắn chắc là người trước mắt này nhân cơ hội muốn ký tên, sau đó thấy thần tượng tử chiến lạc đả. Sao có thể giống bây giờ thấy cùng không gặp không sai biệt lắm, còn chào hỏi muốn đi. Cái này không cũng còn không có giới thiệu lẫn nhau một cái, không phải sao? Lý Tâm Dĩnh người đại diện lúng túng cười cười, hướng cũng sững sốt Lý Tâm Dĩnh đầu đi một cái trấn an ánh mắt của, chợt liền trực tiếp đem xe môn cho đóng đứng lên.
Xin chào, buổi sáng gọi Ngụy Đông Cường, kinh hoa ngu nhạc nghệ nhân tổng giám, cũng là Lý Tâm Dĩnh dành riêng người đại diện, cũng không phải là cái gì Truy Tinh, xin lỗi, nói là Truy Tinh chỉ là ngộ biến tùng quyền. Chỉ là rơi chậm lại các ngươi đối với ta hoài nghi.
Ngụy Đông Cường mở miệng giới thiệu mình đồng thời, chính thức hướng Đỗ Trọng xuề bàn tay ra. Tâm lý nhưng ở hoán thầm, bản thân khi đó sợ tùy tiện nói mình là Lý Tâm Dĩnh người đại diện nhất định sẽ bị cho rằng là phiến tử, cho nên nói là Truy Tinh, nhưng xem ngày hôm nay giá thế này, mình đương thời nói hay không đối với người trước mắt này hiệu quả tuyệt đối là giống nhau.
Đỗ Trọng.
Đỗ Trọng há mồm ứng với một câu, cùng Ngụy Đông Cường nắm chặt tay.
Đỗ Trọng.
Rốt cục biết rõ ràng tên Đỗ Trọng, Ngụy Đông Cường nói chuyện cười, nói ra, từ lần trước gặp mặt qua đi, ta liền một mực chờ đợi điện thoại của ngươi, đã có duyên gặp phải, ta đây cũng cứ việc nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta kinh hoa ngu nhạc, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta cam đoan ngươi tuyệt đối có thể hướng Tâm Dĩnh giống nhau hót khắp cả nước, như thế nào đây? Chính như hắn nói, từ tại tế thái thành phố trong chợ đêm nghe được Đỗ Trọng hát sau đó, hắn liền một lòng muốn phải ký Đỗ Trọng, hắn tin tưởng chỉ cần hắn thao tác. Tuyệt đối có thể ở trong thời gian ngắn khiến hình tượng ca xương câu dài Đỗ Trọng lập tức hót khắp cả nước. Thế nhưng mấy tháng trôi qua, Đỗ Trọng nhưng căn bản không có liên hệ hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác được rất là đáng tiếc chi tế dĩ nhiên tại hoang sơn dã lĩnh địa phương, cư nhiên khiến hắn lại một lần nữa gặp phải Đỗ Trọng. Lần này hắn muốn buông tha quả thực có lỗi với Lao Thiên Đích hậu ái. Giữa lúc hắn ở trên xe minh tư khổ tưởng làm sao lần thứ hai khuyên bảo Đỗ Trọng thời điểm, đống nhiên nghĩ đến bên người đang ngồi Lý Tâm Dĩnh. Lập tức phúc trí tâm linh. Lần trước tại chợ đêm nói miệng không bằng chứng, hiện tại Lý Tâm Dĩnh cái này quốc dân muội muội rõ ràng hót khắp cả nước ví dụ ở nơi này, tin tưởng cái này thông thái rởm ra hỏa hẳn là động tâm đi. Khuyến nói ngữ nói xong, Ngụy Đông Cường trên mặt của toát ra rất nặng vẻ chờ mong.
Đỗ Trọng chỉ là lạnh nhạt lắc đầu, ấy nay nói, xin lỗi, ta không có hứng thú. Lần này, Ngụy Đông Cường triệt để sửng sốt.
Cái gì?
Không có hứng thú?
Ta nghe sai chứ?
Tại to lớn như vậy mê hoặc trước mặt, tại hoàn toàn có thể đoán trước tương lai chói mắt cảnh tượng trước mặt, người này cư nhiên thực sự cự tuyệt.
Lẽ nào, hắn sẽ không có một chút xíu sao?
Nếu như không có chuyện gì khác mà nói, ta liền đi trước.
Thấy Ngụy Đông Cường ngây tại chỗ, Đỗ Trọng thiêu thiêu mi mau, nói một câu, xoay người rời đi.
Đừng, đừng.
Ngụy Đông Cường cái này hoảng, vội vàng kéo lại Đỗ Trọng.
Nếu không, ngươi suy nghĩ một chút nữa, bằng thực lực của ngươi đừng nói là toàn quốc, ta tuyệt đối có thể cho ngươi nổi khắp toàn cầu, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể trở thành là thế giới cấp siêu sao.
Ta là thật không có hứng thú.
Đỗ Trọng lần thứ hai lắc đầu, cất bước liền đi.
Chờ một chút.
Ngụy Đông Cường cái này thực sự cấp bách, một cái di động Kim Sơn đang ở trước mắt, hắn không muốn lần thứ hai khiến hắn trốn.
Lại một lần nữa nắm Đỗ Trọng cánh tay, vội vàng nói, như vậy đi, ngươi cũng coi như hữu duyên, ngày hôm nay ta liền không khuyên ngươi nữa, nhưng số điện thoại ngươi được lưu cho ta một cái, tốt xấu nhận thức một hồi.
Chỉ tới đạt được Đỗ Trọng số điện thoại, Ngụy Đông Cường là có thể thời khắc khuyên bảo Đỗ Trọng.
Dựa theo nước ngoài nghiên cứu, 3 lần khuyên bảo xác suất thành công 14%, đến lần thứ 8 mới chính thức có thể đạt được 85%.
2 lần không được 3 lần, 3 lần không được không đáp ứng sẽ không hết.
Hắn còn cũng không tin, bằng cái miệng của hắn ra, Kim Cương đều nói hóa nó.
Ngụy Đông Cường có tâm tư gì, Đỗ Trọng làm sao sẽ không rõ.
Là lui về phía sau an bình, hắn là tuyệt đối không thể cho Ngụy Đông Cường lưu lại số điện thoại.
Xin lỗi.
Trực tiếp há mồm cự tuyệt.
Hắn biết, đối đãi Ngụy Đông Cường người như thế, nhất định phải dứt khoát.
Có bất kỳ một chút hy vọng, đối phương đều có thể nắm chặt không thả, giọng nói tuyệt không thể có một chút xíu chịu thua.
Không được.
Nghe vậy, Ngụy Đông Cường lúc này lắc đầu, một đôi tay gắt gao lôi Đỗ Trọng cánh tay, xấu lắm đạo, không ở lại số điện thoại, ngày hôm nay ta sẽ không để cho người chạy.
Sau đó nhãn châu xoay động, vẻ mặt nụ cười nói rằng, nếu không ngươi đem dãy số lưu cho Tâm Dĩnh đi, có đại minh tinh dãy số, nói ra rất có mặt mũi.
Giỏi thật, mềm không được, đến từ triền lạn đà.
Đỗ Trọng không còn gì để nói, quyết định đánh nhanh thắng nhanh.
Vung ra.
Nhất thanh chấm hát, Đỗ Trọng hơi nheo mắt lại, nhanh chóng điều động trong cơ thể ám kình đến, cánh tay chấn động, Ngụy Đông Cường chỉ cảm thấy hai tay tê dần, theo bản năng vung ra.
Không để cho Ngụy Đông Cường đảm nhiệm cần gì phải cơ hội phản ứng, mạnh mẽ đánh văng ra sau đó, Đỗ Trọng trực tiếp xoay người, nên ngang mà đi.
Nhoáng lên thần gian, Đỗ Trọng liền rất xa đi ra ngoài, điều này làm cho Ngụy Đông Cường khuôn mặt, nhất thời liền khổ sắp đứng lên.
Bọn họ xe hư, muốn đuổi theo đều đuổi không kịp.
Bạch.
Bất đắc dĩ nhìn Đỗ Trọng bóng lưng rời đi, Ngụy Đông Cường há mồm một cái, cuối cùng cũng không còn gọi ra, ủ rũ túi đầu mở cửa xe, trở lên xe.
Ngụy ca ca, như thế nào đây?
Vẫn tò mò quan sát đến tình huống bên ngoài Lý Tâm Dĩnh xuất thần hỏi.
Ai?
Ngụy Đông Cường bất đắc dĩ than khổ một tiếng, lắc đầu cửa đạo, miễn bàn, thế đạo này, lại còn có không muốn làm mình tinh người.
Ngụy ca, là người cao thủ.
Lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi trên một người trẻ tuổi, đang cách thủy tinh nhìn Đỗ Trọng nhanh bóng lưng biến mất, ngưng trọng nói rằng.
Một câu nói, nhất thời khiến Ngụy Đông Cường cùng Lý Tâm Dĩnh đồng thời kinh ngạc.
ERG.
Chương 210, bộ đội thần bí chân diện mục.
Làm sao mà biết?
Ngụy Đông Cường kinh ngạc hỏi.
Thanh niên nhân này nhưng là bọn họ từ toàn quốc đệ nhất an ninh công ty mời tới đỉnh cấp bảo tiêu, Đỗ Trọng dĩ nhiên có thể bị người như vậy nói thành cao thủ.
Nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi ngươi bắt đợi cánh tay hắn thời điểm, hẳn là dùng sức mạnh rất lớn.
Thanh niên nhân sắc mặt ngưng trọng nói rằng.
Không sai.
Ngụy Đông Cường gật đầu.
Thế nhưng hắn mới vừa mới đem ngươi thủ đánh văng ra thời điểm, chỉ là cánh tay nhẹ nhàng khẽ động, căn bản cũng không có dùng sức.
Nói đến đây, thanh niên nhân xoay đầu lại, trầm giọng nói, chỉ bằng vừa rồi một cái này nhân loại liền tuyệt đối là một cao thủ.
Ngụy Đông Cường sửng sốt.
Đỗ Trọng đánh văng ra hắn một cái, hắn đích xác cái gì đều không có cảm giác đến, chỉ cảm thấy một cổ không biết từ nơi này xuất hiện lực đạo, khiến tay hắn tê dần, trực tiếp liền đem bàn tay của hắn cho đẩy ra.
Gật đầu đồng thời, Ngụy Đông Cường nhíu môi, vẻ mặt bất mãn nói, mặc kệ hắn có phải hay không cao thủ, tiếp theo nếu như lại để cho ta đụng tới hắn, tuyệt đối sẽ không khiến hắn chạy.
Nói đến đây, Ngụy Đông Cường gắt gao bước lên nắm tay đến.
Đúng, Tâm Dĩnh ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, bổ sung ngủ ngon ngủ.
Ngụy Đông Cường phảng phất là nhớ tới chuyện trọng yếu gì một dạng, quay đầu nhìn Lý Tâm Dĩnh, hé mồm nói, hậu thiên ca nhạc hội là toàn quốc tuần diễn trạm thứ nhất, vô luận như thế nào chúng ta phải đánh hảo cái này đầu trận, muôn ngàn lần không thể qua loa.
Lý Tâm Dĩnh gật đầu, mang theo cái chú mắt, dựa vào đang ghế ngồi thượng đi nằm ngủ xuống phía dưới.
Đỗ Trọng.
Lý Tâm Dĩnh đi vào giấc ngủ sau đó, Ngụy Đông Cường như trước nhìn chòng chọc vào ngay phía trước, Đỗ Trọng rời đi con đường kia. Nghỉ, nghiêm. Hướng nhìn phải tề, nhìn về phía trước. Kèm theo uy nghiêm thét ra lệnh âm thanh, một trận chỉnh tề bước tiến âm thanh truyền đến. Nắng hè chói chang mặt trời lên không. Thần bí sơn gian đất rừng trùng, một chỗ bí ẩn trong doanh địa, các loại phương tiện tất cả đầy đủ, có xà đơn, có xà kép, cũng có động ở xà đơn lên đống cát, có bùn chỉ có thao trường, thậm chí còn có chiến hào, cùng nguyên sinh thái núi non. Hứa Hứa Đa Đa mặc lục sắc mê thải phục người, tại mặt trời chói chang quay hạ huấn luyện. Ở trong dãy núi, thậm chí còn có hóa thành nhiều màu sắc trang người, ẩn tàng tại ám chỗ, vẫn không nhúc nhích, nắm súng ngắm, đôi mắt xuyên thấu qua súng ngắm lên ống kính nhắm, lặng yên tìm kiếm con mồi. Nơi đây, tùy ý tràn đầy nghiêm nghị bầu không khí. Nơi đây, tất cả mọi người đang liều mạng để thăng, cạnh tranh. Nơi đây, là quân doanh. Không có ai biết cái này tên quân doanh. Thậm chí, không có ai biết cái này trại lính tồn tại. Ẩm. Tại bởi vì nghiêm khắc huấn luyện, mà liên tiếp tiếng hô to trùng, một trận xe tiếng oanh minh chuyển đến. Quân doanh lối vào, là một mảnh khu rừng rậm rạp, một cái vừa đủ quân dụng Việt dã thông qua đường xe chạy, bị chu vi rậm rạp đuổi gai ở nút. Ba ba ba. Hiện ra xanh biết Việt dã xa từ rậm rạp đuổi gai từ đó nhảy ra, đi qua thao trường, trực tiếp lái về phía quân doanh chỗ sâu nhất. Không bao lâu, ngay một gian kho hàng to lớn trước dừng lại. Một gã mặc quân trang mang nón lính, da thịt ngăm đen, ngũ quan đoan chính thanh niên từ trên xe nhảy xuống. Nhìn kỹ, người này chính là Tiêu Lâm. Bị Đỗ Trọng đánh ngất xỉu, lại bị Hoàng Nham cứu tỉnh sau đó, Tiêu Lâm liền trực tiếp khiến Hoàng Nham đem hắn đưa đến cách trại lính gần nhất một cái thị khu, cáo biệt Hoàng Nham sau đó, Tiêu Lâm thay chính trang, chạy tới quân doanh. Báo cáo. Chạy chấm đi tới, nhanh chóng đi tới bên cạnh kho hàng, một gian cửa phòng trệt. Tiêu Lâm theo thói quen nghiêm cước bộ, lên tiếng hô. Tiến đến. Trong phòng, truyền tới một lạnh nhạt tiếng trả lời. Giang giác. Tiêu Lâm đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt chủ là một cái khuôn mặt quen thuộc. Đó là hiện giống như hắn ngăm đen, cũng không so kém trang nghiêm, tản ra một cổ anh khí mặt mũi. Nhìn thấy người này, Tiêu Lâm sâu đậm hít hơi, trên mặt lộ ra thần sắc phức tạp. Hán, chính là Tiêu Lâm trưởng lớp. Đảm nhiệm thiên vấn. Tiêu Lâm. Phòng cửa bị đẩy ra thời điểm, đảm nhiệm thiên vấn liền ngẩng đầu lên, chứng kiến Tiêu Lâm thời điểm, chân mày vi vi nhất tiêu, lên tiếng nói, không phải cho ngươi ngày nghỉ trở lại thăm người thân sao, làm sao sớm như vậy sẽ trở lại. Báo cáo. Đi ra đảm nhiệm thiên vấn trước bàn làm việc, Tiêu Lâm vẻ mặt nghiêm túc đứng nghiêm chào, há mồm hô. Không cần khách khí như vậy, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói. Đảm nhiệm thiên vấn cười, ý bảo Tiêu Lâm ngồi xuống đồng thời, hé mồm nói, chỉ cần không trái với kỷ luật, ngươi muốn làm cái gì đều được. Nghe vậy, Tiêu Lâm trở nên càng thêm khổ sáp, nhưng không chút do dự nào, trực tiếp hé mồm nói. Trường lớp, ta trái với kỷ luật. Ngươi làm cái gì? Đảm nhiệm thiên vấn cau mày hỏi. Chuyện là như vậy. Tiêu Lâm vội vàng há mồm, đem giúp mình Hoàng Nham, cùng với gặp phải Đỗ Trọng chuyện tất cả đều nói một lần, thậm chí ngay cả cùng Đỗ Trọng giao thủ chi tiết, đều nói xong rõ rõ ràng ràng. Trường lớp, ta cảm thấy phải cái này gọi Đỗ Trọng nhân khẳng định có vấn đề, sở dĩ ta mới trước tiên gấp trở về với ngươi hội báo tình huống. Nghe Tiêu Lâm kể ra, đảm nhiệm thiên vấn chân mày cũng là càng nhíu càng chặt. Trên mặt vẻ ngưng trọng, càng ngày càng đậm. Ngươi trái với kỷ luật chuyện trước không nói, về cái này Đỗ Trọng chuyện này ta còn làm không chủ. Nghe xong, đảm nhiệm thiên vấn trực tiếp đứng dậy, ra lệnh, ngươi theo ta cùng đi tìm chính ủy, đem sự tình nói rõ ràng. Phải. Tiêu Lâm lúc này lên tiếng trả lời. Sau đó, đảm nhiệm thiên vấn tự mình lái xe mang theo Tiêu Lâm, ly khai quân doanh, trực tiếp đi vòng qua quân doanh hậu phương. Nơi đó, so kém quân doanh càng thêm thần bí, càng làm cho người ta thêm hướng tới. Báo cáo. Trong chốc lát, hai người sẽ đến cái này khu vực thần bí một cái trước lều. Lều vải nhập khẩu thì mở rộng ra, hướng trong đó nhìn lại, có thể thấy rõ ràng, trong lều ra hiện bản gỗ tử đàn cùng một bả chiếc ghế ở ngoài, không có thứ gì. Cả người đồ giàn di, trên mặt có một ít nếp vốn, nhìn qua liền bốn mươi mấy tuổi trung nhân nhân, đang ngồi ở cái ghế gỗ, cẩn thận nhìn văn kiện trên bàn. Tiến đến. Nghe được tiếng báo cáo, trung nhân nhân không ngẩng đầu, hé mồm nói. Chính ủy. Có tình huống. Đi vào trướng đồng, đảm nhiệm thiên vấn lúc này lên tiếng nói. Tình huống gì? Được xưng là chính ủy người như trước không ngẩng thủ lĩnh, chỉ là lạnh nhạt há mồm hỏi một câu. Báo cáo, tình huống là như vậy. Tiêu Lâm đi phía trước bán ra một bước, hé mồm nói, ta về nhà thăm người thân, trái với kỷ luật một mình đám bằng hữu truy tung người, kết quả phát hiện đối phương chẳng những có cường đại phản trinh sát năng lực cùng kinh khủng vũ lực, thậm chí còn đối với chúng ta bộ đội có chút giải khai. Nói tường tận nói. Lúc này, được xưng là chính ủy trung nhân nhân, mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Lâm, thần sắc không đổi ý bảo đạo. Sau đó, Tiêu Lâm lại đem sự tình nói một lần. Nói đến Đỗ Trọng kêu lên từ Hồng Nho ba chữ thời điểm, Tiêu Lâm còn len lén liếc liếc mắt chính ủy, phảng phất là muốn từ chính ủy trong thần sắc, nhìn ra chút gì. Bởi vì, trước mắt cái này chính ủy chính là Đỗ Trọng trong miệng từ Hồng Nho. Nhưng mà, tại Tiêu Lâm kể ra chung, từ Hồng Nho từ đầu đến cuối đều diện vô biểu tình. Ngươi nói, hắn gọi tên của ta. Tiêu Lâm nói xong, từ Hồng Nho trương miệng hỏi. Phải. Tiêu Lâm gật đầu xác nhận. Hắn gọi Đỗ Trọng. Từ Hồng Nho tiếp tục truy vấn. Không sai, từ bằng hữu ta trong miệng biết được, thân phận của hắn là một gã trung y, tốt nghiệp từ Hà Bắc Trung Y Y Thuốc Đại học, hiện nay nhậm chức với Hà Bắc Trung Y Y Thuốc Đại học phụ thuộc Y Y Viện, bởi vì Trung Y Y thực lực siêu quần duyên cớ, còn được xưng là Trung Y Y giới tương lai. Đang trên đường trở về, Tiêu Lâm từ Hoàng Nham trong miệng biết được, thân phận của Đỗ Trọng, chính ủy vừa hỏi với, liền lập tức nói ra. Từ Hồng Nho gật đầu, mặt không thay đổi hẽ mồm nói, tuy là ngươi lần này trái với kỷ luật, thế nhưng mang về tình báo, cũng coi như lấy, ta cũng sẽ không phạt ngươi. Cảm tạ chính ủy. Tiêu Lâm sững sờ, nhẹ nhàng như vậy đem hắn bay qua, mừng rỡ trong lòng. Việc này ta biết, các ngươi đi xuống trước đi. Từ Hồng Nho phất tay nói. Phải. Đảm nhiệm thiên vấn cùng Tiêu Lâm đáp một tiếng, liền xoay người ly khai trướng đồng. Hai người sau khi rời đi, Từ Hồng Nho đứng lên, chặt hít mắt, thật dài thở dài. Đỗ Trọng, lão tử rốt cục nghe được tin tức của ngươi a. Thua thiệt ngươi còn nhớ rõ ta. Nói đến đây, Từ Hồng Nho sắc mặt nhất chuyển, vẻ mặt lạnh lùng đạo, nhớ kỹ ta nên trở lại thăm một chút ta, thời gian dài như vậy không có âm tín, vừa xuất hiện liền cùng ta binh dính liễu quan hệ. Được a, ngươi không đến thăm ta, ta biết tìm thời gian nhìn ngươi. Câu nói sau cùng bật thốt lên, Từ Hồng Nho hơi nhếch miệng, cười rộ lên. Kỳ thực mới vừa nghe được Đỗ Trọng cái tên này thời điểm, trong lòng hắn liền hiện lên nổi sóng. Đỗ Trọng, là dưới tay hắn tốt nhất binh. Làm sao có thể không có cảm tình. Đỗ Trọng sau khi rời khỏi, hắn vẫn nghĩ đến, cái này hắn thuộc hạ thằng nhóc, còn lại người lính trong mắt binh vương, rốt cuộc sẽ đi làm cái gì. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết. Hắn rất vui mừng, Đỗ Trọng quả nhiên làm được lời hứa của hắn, trở thành một tên trung y yể. Là thang nguyên. Hơn nữa, hắn trung y yể cũng với hắn làm như quân nhân giống nhau xuất sắc. Trung y yể giới tương lai. Từ Hồng Nho hiểu ý cười, dù gì nói. Không hổ là ta từ Hồng Nho mang ra ngoài binh, đi tới chỗ nào đều là nhân tài. Đúng, Tiêu Lâm vừa rồi nhắc tới, Đỗ Trọng vẫn là một cái võ giả. Từ Hồng Nho sững sờ, vội vàng cất bước, đi tới cách vách trong lều. Căn này trong lều trần thiết cùng phía trước trướng đồng giống nhau như lúc, chỉ bất quá trong lều trên bàn gỗ trưng bày không phải văn kiện, mà là một máy tính. Đi nhanh đến trước máy vi tính, từ Hồng Nho bắt đầu ở online tra tìm về Đỗ Trọng tin tức. Quả nhiên, một đưa vào Đỗ Trọng hai chữ. Lập tức xuất hiện Hà Bắc Trung Y Y Thuốc Đại học phụ thuộc bệnh viện Võng Hiệt Thượng, đối với thân phận của Đỗ Trọng giới thiệu văn tắt. Nhìn giới thiệu văn tắt, Từ Hồng Nho nhếch to miệng, hào mại cười rộ lên. Đơn giản lật xem sau một hồi, Từ Hồng Nho đánh mở một cái website. Võ Lâm Võng, website. Cái này căn bản không mở ra cho người ngoài hiểu rõ website diễn đàn, thân là quân nhân Từ Hồng Nho, lại dễ như trở bàn tay đi vào. Hử! Mới vừa tiến vào diễn đàn, Từ Hồng Nho liền sửng sốt. Toàn bộ diễn đàn logo thượng, mỗi một cái thiếp mời đều là về Đỗ Trọng đấy. Người sợ nổi danh heo sợ mập, ta phòng biết Đỗ Trọng cũng không phải là một cái cao giọng người a. Từ Hồng Nho cao mày, mở ra tấm thiếp số 1. Khiếp sợ. Thanh niên võ giả bảng lặng yên cải biến, tân tấn cao thủ Đỗ Trọng đến tột cùng người phương nào. Nhìn xong thiếp mời. Nhìn một chút hồi phục trong, mọi người đối với Đỗ Trọng nghi hoặc, Từ Hồng Nho cái này mới phản ứng được. Đỗ Trọng vẫn là cái kia Đỗ Trọng. Hắn cũng không có cao điệu. Ngược lại là bởi vì hắn quá mức khiêm tốn, mới khiến cho sự chú ý của người khác. Đồng thời, Từ Hồng Nho cũng vô cùng kinh ngạc đứng lên. Nếu có thể đi vào Võ Lâm Võng, website, diễn đàn, vậy chứng minh hắn đối với Võ Lâm trong lưới tất cả, đều có một ít giải khai. Thanh niên Võ Lâm bảng, một cái Võ Lâm con người mới tụ tập bảng danh sách. Ở nơi này dạng một cái sức cạnh tranh vĩ đại, mỗi leo lên một bước cũng rất khó bảng danh sách trong, Đỗ Trọng không ra tay thì thôi. Vừa ra tay liền trực tiếp nhảy vọt đến người thứ 30 tình trạng. Điều này làm cho Từ Hồng Nho có chút không phản ứng kịp. Tại người cùng thế hệ chung, Đỗ Trọng thực lực có thể xếp hàng người thứ 30. Ken két, rốt cục dẫn bộ đội thần bí, không uổng công ta chôn tuyến chôn lâu như vậy. Chương 211, hoan nghênh anh hùng của chúng ta. Mang theo cái nghi vấn này, Từ Hồng Nho mở ra người thứ 2 thiếp mời. Cạnh tranh long đầu, Hà Bắc vs Tây Ninh, thanh niên võ lâm bảng ngạ lang, Đỗ Trọng bộ mặt thật sự. ngay cả Từ Hồng Nho cái này thần bí bộ đội đặc chủng chính ủy cũng không nghĩ tới, cái này trong bài vượt đối mặt Đỗ Trọng xuất chiến, cư nhiên biết giới thiệu phải như vậy cặn kẽ. Từ Hồng Nho càng ngày càng kinh hãi. Thanh niên võ lâm bảng người thứ 30 vị trí, là Đỗ Trọng quang minh chính đại thân thủ tranh thủ được. Kết quả này, khiến Từ Hồng Nho cảm giác được không gì sánh được vui mừng, đồng thời, cũng bắt đầu nổi lên nghi ngờ, Đỗ Trọng thực lực làm sao lớn lên nhanh như vậy. Ly khai bộ đội mới ngắn ngủi thời gian nửa năm, cư nhiên liền có thể đánh bại chiếm thanh niên võ lâm bảng người thứ 30, có một thời kỳ lãnh thu hàn. Đỗ Trọng ly khai bộ đội thời điểm, nhưng là một cái ngay cả nội gia quyền cũng không biết ra hỏa. Hắn là làm sao làm được? Khiếp sợ đồng thời, Từ Hồng Nho nhanh chóng xem kế tiếp nội dung. Thế nhưng, càng xem ánh mắt của hắn liền trừng càng lớn. Dựa theo mở tổ tịch người thuyết pháp, Đỗ Trọng thực lực cũng không chỉ như thế, thậm chí có tranh đoạt thanh niên võ lâm bảng trước 10 cơ hội. Hắn căn bản không thể tin được, Đỗ Trọng có thể được đánh giá cao như vậy. Hắn sẽ không có đem hết toàn lực đi. Tuy là không thể tin được, nhưng Từ Hồng Nho rất rõ ràng Đỗ Trọng tính cách. Hắn làm việc, vĩnh viễn không biết dụng hết toàn lực. Luôn luôn có giữ lại. Trừ phi đứng bên bờ vực sống chết, bằng không Đỗ Trọng không biết dùng tận tất cả lực lượng. Hắn vì sao đối với Đỗ Trọng quen thuộc như vậy? Bởi vì Đỗ Trọng cái thói quen này, chính là hắn huấn luyện ra. Đỗ Trọng, hiện tại ngươi trong rốt cuộc có bao nhiêu cường? Từ Hồng Nho sâu đậm hít hơi, bình phục lại nội tâm kích động. Sau đó, đôi mắt nhất chuyển. Một phần bị mắc cạn không biết bao lâu kế hoạch, lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái kế hoạch này, hắn thí nghiệm qua vô số lần, nhưng mỗi một lần đều thất bại. Thế nhưng, hiện tại bất đồng. Từ Võ Lâm Võng, website, trên diễn đàn, có quan hệ với Đỗ Trọng trong bài post, hắn chứng kiến một chút hy vọng, mà phần này hy vọng chính là Đỗ Trọng. Có thể, chỉ có hắn có thể thực hiện cái kế hoạch này. Tâm niệm có thể đạt được, Từ Hồng Nho lúc này cầm máy vi tính lên bên cạnh thông tân khí. Mở ra thông tân khí, Từ Hồng Nho lập tức hạ lệnh, thông chi ban ngành liên quan, bắt đầu lại thu thập có quan hệ Đỗ Trọng tất cả tin tức. Thu được. Trong máy bộ đàm, truyền tới một tiếng. Chỉ là tin tức thu thập, bất luận kẻ nào không rất đúng hắn quản chế, các ngươi. Quản chế không? Từ Hồng Nho cường điệu nói. Minh bạch. Trong máy bộ đàm truyền đối lại. Có bất kỳ tình huống gì, trước tiên hướng ta hội báo. Thỏa mãn gật đầu, lưu hạ câu nói sau cùng, Từ Hồng Nho không đợi trong máy bộ đàm truyền đến tiếng trả lời, liền trực tiếp đem thông tân khí cho quan. Đỗ Trọng, quả nhiên là Đỗ Trọng. Nhìn phía bên ngoài lều mặt trời chói chang, Từ Hồng Nho nhỉ non tự nói. Khai nguyên thành phố buổi chiều. Như trước trời nắng chang chang. Bởi vì gió sông tồn tại, cả thành phố trong tràn ngập một cổ ẩm ướt mùi. Khai nguyên thành phố vận chuyển hành khách đứng. Tựa hồ là nên tiếp Đỗ Trọng đến, vận chuyển hành khách đứng ngoài cửa, chỉnh tề đậu một loạt xe taxi, từ trong nhà ga đi ra nhân trung, không có bất kỳ một cái chiêu xe. Thế kỷ tự điểm. Đi ra xe chiến đấu, Đỗ Trọng trực tiếp ngồi trên đệ một chiếc xe taxi. Nghe nói, thế kỷ tự điểm ngày hôm nay bị một người cấp bao. Ta xem ngươi chính là đổi lại một quán rượu đi, đừng trách ta lắm miệng, đừng nói là hiện tại, coi như là còn lại thời gian, lấy ngươi lối ăn mặc này, đồng tử ước đoán cũng sẽ không khiến ngươi đi vào. Mới vừa lên xe, tài xế xe taxi đột nhiên sẽ một câu. Không cần, trực tiếp đi vào trong đó là được. Đỗ Trọng cười nhạt một tiếng. Bởi vì mấy ngày liền mệt nhọc duyên cớ, Đỗ Trọng y phục đều có chút bẩn, nhìn một cái liền hướng là một cu ly, căn bản cũng không phải là ở với thế kỷ người của quán rượu. Tài xế xe taxi không nói cái gì nữa, rất nhanh xe đến thế kỷ cửa tiệm rượu. Đỗ Trọng trả tiền thời điểm, tài xế cách thủy tinh chỉ vào cửa lần thứ hai khuyên nhủ, ta trước khi nói ngươi còn đừng không tin, thực sự chưa chắc để cho ngươi đi vào. Ngươi xem cửa tiệm rượu đứng 6 người kia, đều mặc chí ít mấy trăm ngàn y lìa phục, nhất định là đang chờ cái gì quý nhân, ngươi cũng đừng đi tới tự đòi khí chịu, ta là nhìn ngươi rất quen mặt, sở dĩ cho ngươi ra cái biện pháp, chung quanh đây vừa không có còn lại tiểu điếm cùng khách sạn, vào không được tiểu điếm. Ngươi cũng không tiện đón xe phải không? Ta tin. Đỗ Trọng cười cười, trực tiếp lái xe xuống xe. Tiểu tử, có muốn hay không ta ở chỗ này chờ ngươi? Nhìn thấy Đỗ Trọng xuống xe, tài xế xe taxi thò đầu ra ngoài cửa sổ, hướng về phía Đỗ Trọng hô lớn. Không cần. Đỗ Trọng lắc đầu, trực tiếp cất bước hướng cửa chính quán rượu đi tới. Ha, còn không nghe khuyên bảo, một tên nhà quê cũng muốn vào thế kỷ tiểu điếm. Nhìn Đỗ Trọng đọc cứng mới, tài xế xe taxi cười lạnh một tiếng, hé mồm nói. Ta cũng không tin ngươi không trở lại. Ngay người cuối cùng tiếng nói rơi xuống thời điểm, tài xế hai mắt chợt liền trừng lên đến, miệng cũng dương thật to. Vẻ mặt không thể tin tưởng. Đỗ Trọng, cư nhiên đi vào. Không, không phải đi vào, là đứng ở cửa tiệm rượu 6 đại nhân vật, lên một lượt trước nên tiếp hắn đến. Tài xế xe taxi chấn kinh đến tột đỉnh. Trong mắt hắn lũ nhà quê, lại chính là cái này sáu đại nhân vật chờ đợi quý nhân. Nhúng tay xoa xoa nhãn, phát hiện mình đích xác không nhìn lầm. Tài xế xe taxi lúc này mới sâu đậm hít hơi, đạp chân ga, mặt mang cười khổ bay nhanh rời đi. Hoan nghênh. Đỗ Trọng khoảng cách tiểu điếm còn có chừng 10 thước khoảng cách thời điểm, Từ Yên Hồng cả đám, nhất thời liền chào đón, trên mặt của mỗi một người đều lộ ra khó tả vui sướng. Hoan nghênh trở về. Vẫn lấy mặt lệnh kỳ nhân Vũ Điển Cương đi tới trước, bài trừ một cái chúc chắc nụ cười, chân thành đạo. Hoan nghênh ngươi, Đỗ Trọng. Cao Thăng trực tiếp đi tới trước, ôm Đỗ Trọng. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ trở lại. Tiểu Sửu ở một bên hi hi ha ha cười to. Quỷ Tắc cùng Lý Diệu Dương đồng thời đi tới trước, sâu đậm hướng Đỗ Trọng liếc mắt nhìn, chợt vô vô Đỗ Trọng vai. May mắn không làm được mệnh. Đỗ Trọng cởi sau lưng ba lô, xuất ra long đầu đưa cho Tử Yên Hồng. Tử Yên Hồng mở ra lộ ra bên trong long đầu, người chung quanh tất cả đều kích động. Biết là một chuyện, nhìn thấy là một chuyện khác. Thật là long đầu, Đỗ Trọng thực sự mang về. Làm trông rất đẹp. Ta thật muốn nhìn một chút Hoàng Nham bọn họ nét mặt bây giờ. Tiểu Sửu đột nhiên cười nói. Mọi người nghe vậy cũng cười ha ha. Đỗ Trọng cũng mỉm cười. Cảm ơn ngươi, Đỗ Trọng. Từ Yên Hồng đang cầm long đầu chân thành nói rằng. Cảm tạ. Mọi người đồng thời nói rằng. Đỗ Trọng phất tay một cái cười nói, không khách khí, đây là ta đáp lại làm được. Ha ha. Liên lạc ưa thích ngươi tính tính này cách. Lý Diệu Dương chủ y Đỗ Trọng ngực xuống. Chạy. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta chiến thắng trở về. Từ Yên Hồng đem long đầu giao cho những người khác, chủ động tiến lên, nhúng tay khoác ở Đỗ Trọng cánh tay. Tuy là Từ Yên Hồng người mặc đắt tiền lễ phục dạ hội, cùng Đỗ Trọng bây giờ dáng dấp hoàn toàn không dựng, thế nhưng Từ Yên Hồng lại hoàn toàn không thèm để ý. Mọi người vây quanh Đỗ Trọng đi về phía trước. Rầm rầm rầm. Ngay nhóm 7 người đi tới cửa tiệm rượu thời điểm, từng đợt tiếng nổ vang truyền đến. Đỗ Trọng nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Tiểu điếm hai bên chẳng biết lúc nào trưng bày hảo một mảng lớn pháo hoa. Ngay hắn đi vào quán rượu một khắc kia, tất cả pháo hoa đồng thời nở rộ. Xinh đẹp hoa mắt. Tại khai nguyên thành phố bầu trời, hình thành nhất đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Không cần thiết làm lớn như vậy chứ. Đỗ Trọng nghiêng đầu, nhìn về phía Tử Yên Hồng. Là chúc mừng anh hùng trở về, chuyện này căn bản là tính không cái gì. Tử Yên Hồng đẹp đẽ cười, tiếp tục lôi kéo Đỗ Trọng hướng tiểu điếm đi tới. Đi qua đại đường, trực tiếp đi thang máy. Choang. Thế kỷ tiểu điếm tầng cao nhất. Theo cửa thang máy mở ra, một cái đắm chìm trong dưới ánh trăng cự phòng ăn lớn, chiếu vào Đỗ Trọng đôi mắt. Toàn bộ phòng ăn đỉnh, hoàn toàn là từ đặc thù thủy tinh chế thành. Tia sáng có thể rất tốt mặc xuyên thấu vào đồng thời, cũng sẽ không khiến thân ở trong đó người cảm giác được hàn lãnh. Thậm chí còn có một tia ấm áp. 333. Đi ra thang máy một khắc kia, to lớn trong phòng ăn, nhất thời truyền đến một trận vang vọng bầu trời tiếng vỗ tay. Chuyến mắt đảo qua. Đỗ Trọng phát hiện, trong phòng ăn ra tờ thứ nhất bàn ở ngoài, tất cả đều ngồi đầy người. Những người này thanh nhất sắc ăn mặc chính trang âu phục, ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở trên người của hắn. Tại những người này trong mắt, Đỗ Trọng chứng kiến một loại không gì sánh được sùng kính thần sắc. Thật giống như Tử Yên Hồng nói giống nhau. Đỗ Trọng, là anh hùng của bọn hắn. Bọn họ tại các loại anh hùng của bọn hắn. Thế nào, cái này nghi thức hoan nghênh cũng không tệ lắm phải không? Tử Yên Hồng vừa cười vừa nói. Đỗ Trọng cười khổ một tiếng. Hắn không thích nhất chính là trường hợp này, loại trang diện này với hắn mà nói, thực sự quá lớn. Hắn không phải một cái thích chọc người chú mục chính là người. Bất quá hắn là ai, Binh Vương? Bất luận cái gì trường hợp không có chỉ có không chịu nhận tiếp thu, không có thích ứng không thích ứng. Đỗ Trọng mỉm cười đi vào, làm được dành riêng vị trí của mình. Hiện trường xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, tất cả mọi người chính trang dự họp, chỉ có Đỗ Trọng một thân phong trần phó trang phục, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, Đỗ Trọng chính phải hiện trường duy nhất hạch tâm. Ngồi. Trong phòng ăn tất cả mọi người đồng loạt ngồi xuống. Ngày hôm nay, Long Đầu trở về. Đây hết thể công lao tất cả mọi người rõ ràng là của ai. Đến. Hoan nghênh anh hùng của chúng ta. Ngồi xuống sau đó, Tử Yên Hồng đứng lên nâng cao cốc có chân dài nói rằng. Thanh âm không lớn, vang vọng toàn bộ đại sảnh. Cụng ly. Bạch. Mọi người uống một hơi cạn sạch. Cho dù là rượu đỏ, lại quát ra rượu đế khí phách. Sau đó chủ khách đều vui mừng, vui cười cùng tiếng thảo luận từ từ lớn mạnh. Phần lớn người như trước đem ánh mắt dừng lại ở Đỗ Trọng trên người. Tựa hồ mỗi người thảo luận, đều là Đỗ Trọng. Chọn chừng mấy ngày, Đỗ Trọng đều chưa từng ăn qua một trận tốt. Hôm nay, khó có được đi tới khai nguyên thành phố chỗ tốt nhất, tự nhiên muốn tận tình ăn xong một bữa. Rầm rầm rầm. Ăn đang thoải mái thời điểm, bên ngoài pháo hoa tiếng nổ vang lại chuyển tới. Đỗ Trọng ngẩng đầu nhìn lên, trong suốt đỉnh bên ngoài, sáng chói pháo hoa, điên cuồng lóng lánh, hầu như đầy cả phiến thiên không. Cái này cần bao nhiêu tiền? Đỗ Trọng ngạc nhiên trương miệng hỏi. Sau khi vào cửa thả một ít cũng không tính, cái này lúc ăn cơm, thả càng thêm mãnh liệt là cái tình huống gì?
Không thiếu tiền.
Lý Diệu Dương há mồm cười to.
Nghe vậy, Đỗ Trọng bất đắc dĩ lắc đầu.
Những người này, nhất định chính là một đám bại gia tử. Hắn chính là có muốn trong vòng nửa năm tồn đủ 100 triệu mơ ước người, không chút khách khí nói, đối với hiện tại Đỗ Trọng mà nói, tiền tối trọng yếu.
Tiền hiện tại với hắn mà nói chính là của hắn sinh mệnh.
Không có tiền, nửa năm sau hắn sẽ đi đời nhà ma.
Bất quá hắn vẫn cảm tạ lòng của mọi người ý.
Tại chứa pháo hoa hạ, Đỗ Trọng ăn xong từ lúc chào đời tới nay lãng mạn nhất bữa cơm, chứng kiến đầy trời pháo hoa thời điểm, hắn hận không thể đem Cổ Mộ Nhi gọi tới, nắm lấy cơ hội lãng mạn một bả.
Chỉ tiếc, Tử Yên Hồng ở đây.
Hơn nữa, hắn bộ dáng bây giờ, căn bản là cùng lãng mạn không dính một điểm bên.
Cơm nước xong, mọi người lại là thay phiên đi lên một trận mời rượu.
Tại 50, 60 người xa luân chiến phía sau, Đỗ Trọng cũng bắt đầu có điểm ngất chợt nổi lên đến.
Chạy, ta dẫn ngươi đi sông tắm rửa, thay quần áo khác.
Rượu đến trung tuần, Tử Yên Hồng thấy Đỗ Trọng thực sự không chịu được nổi, liền trực tiếp lôi kéo Đỗ Trọng xuống lầu, đến sạ thất đi.
Chương 212, cùng giường chung gối.
Trong thang máy, Tử Yên Hồng mỉm cười nhìn Đỗ Trọng, ôn nhu nói, lúc này đây, tất cả mọi người rất quan tâm ngươi, bọn họ thậm chí không yêu cầu ngươi mang về Long Đầu, chỉ cần ngươi có thể bình yên trở về là được.
Đỗ Trọng gật đầu, lộ ra một tia nhu hòa tiểu ý, cái nào còn có một tia say rượu xu thế.
Ngươi quả nhiên là giả bộ.
Tử Yên Hồng tự nhiên cười nói, ngươi mang về Long Đầu, sẽ không muốn phát biểu một cái suy nghĩ của ngươi.
Giúp ta cảm ơn mọi người.
Đỗ Trọng hé mồm nói.
Chỉ những thứ này.
Tử Yên Hồng bất mãn nói.
Nếu không.
Đây.
Đỗ Trọng nghi hoặc.
Tất cả mọi người như thế quan tâm ngươi, ngươi liền không muốn cùng với chúng ta.
Tử Yên Hồng vui đùa tựa như nói một câu, chợt không gì sánh được chân thành nói ra.
Đỗ Trọng, ta đại biểu dị giả tổ chức, lại một lần nữa mời ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta liền đem thủ lãnh vị trí tặng cho ngươi.
Tựa hồ sớm đã ngờ tới Tử Yên Hồng hội đến như vậy vừa, Đỗ Trọng khẽ cười một tiếng lắc đầu.
Ta đã nói với ngươi, ta không biết gia nhập vào bất luận cái gì tổ chức.
Nghe vậy, Tử Yên Hồng nghiêm túc mặt mũi bị kiềm hãm, tự nhiên cười nói, không cưỡng cầu nữa.
Cùng Đỗ Trọng tiếp xúc thời gian càng dài nàng càng có thể nhận thức đến Đỗ Trọng là một cái nói 102 cực kỳ kiên nghị người, đáp lại liền cũng sẽ không bao giờ đáp lại.
Coi như ngươi không muốn, ta cũng phải cảm tạ ngươi.
Cảm ơn ngươi bang giúp bọn ta, cảm ơn ngươi trợ giúp Hà Bắc.
Đỗ Trọng mỉm cười, không nói gì.
Chăng.
Kèm theo tiếng vang, thang máy mở cửa ra.
Trước mắt, nguyên tầng lâu đều là một cái to lớn tắm rửa nơi sân.
Chính giữa có đợi một cái to lớn ngâm nước chỉ, chu vi vòng quanh các loại màu sắc tiểu hình ngâm nước chỉ, vừa duyên là ngay ngắn một cái xếp hàng đơn độc phòng tắm.
Ta đến.
Đỗ Trọng há mồm nói một tiếng, từ trong thang máy đi tới.
Ta cũng đến.
Từ Yên mặt đỏ sắc cứng đỏ, tiểu diễm ướt át há mồm nói một câu, theo Đỗ Trọng đi ra thang máy.
Đây là nam sạp phòng.
Đỗ Trọng ngạc nhiên.
Ai nói nữ nhân không thể vào nam sạp phòng?
Tử Yên Hồng mở cái kia mê người hồng nhuận, lộ ra một bộ mê ly nụ cười.
Nghe vậy, Đỗ Trọng trực tiếp liền không nói gì, nhưng dưới chân chết sống không có lay động.
Được, không đùa ngươi.
Thấy Đỗ Trọng sắc mặt của biến, Tử Yên Hồng nhất thời cười nói, còn có việc chưa nói xong ta liền rời đi.
Là thanh niên đại hội luận võ.
Đỗ Trọng hỏi.
Không sai, thanh niên đại hội luận võ, đem qua sang năm mùa xuân, tháng 4 phần bắt đầu, khoảng cách bây giờ còn có thời gian 6 tháng, nói cách khác. Ngươi còn có thời gian 6 tháng có thể tu luyện.
Nói đến đây, Tử Yên Hồng nghiêm mặt nhìn Đỗ Trọng, nói ra, ta hy vọng, tại thanh niên đại hội luận võ trước khi bắt đầu, ngươi có thể lần thứ 2 đột phá.
Tận lực đi.
Đỗ Trọng gật đầu.
Thanh niên đại hội luận võ 5 năm một lần, mỗi một lần đều gặp phải rất nhiều cao thủ, thậm chí liền hóa kính kỳ cường giả cũng có thể xuất hiện, sở dĩ trong khoảng thời gian này, ngươi phải đem thực lực tăng lên.
Tử Yên Hồng nói rằng,
lời này, nhất thời đã bảo Đỗ Trọng nghi hoặc.
Không phải nói, hóa kính kỳ cao thủ không tham nộ thêm sao?
Đích xác không thể.
Tử Yên Hồng gật đầu, giải thích, bất quá, chỉ muốn lúc ghi tên là ám kính kỳ, tại báo danh đến dự thi kỳ giữa trong khoảng thời gian này đột phá, không bị quy định này ràng buộc.
Sở dĩ rất nhiều người phải làm như vậy, hơn nữa lần này cảm giác biết dị thường kịch liệt.
Đỗ Trọng nhưng gật đầu.
10 ngày sau báo danh, đến lúc đó ta biết thay ngươi ghi danh, ngươi không cần tham gia báo danh đại hội, trong khoảng thời gian này ngươi cũng tiêu hao không ít. Liền nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, thiếu làm điểm tâm.
Tử Yên Hồng nói rằng.
Vậy thì cảm ơn.
Đỗ Trọng gật đầu cảm tạ.
Còn có một việc, làm xong ta đã đi.
Tử Yên Hồng tự nhiên cười nói, tại Đỗ Trọng ánh mắt nghi hoặc nhìn soi mói lấy điện thoại cầm tay ra,
tại Đỗ Trọng nhìn soi mói, thông qua Hoàng Nham số điện thoại. Từ Yên Hồng. Điện thoại mới truyền được, đầu kia liền truyền đến Hoàng Nham tiếng hừ lạnh. Hoàng Nham, gần nhất qua được như thế nào đây? Từ Yên Hồng cười hỏi. Vừa lòng đẹp ý. Hoàng Nham giọng nói từ bên đầu điện thoại kia truyền đến, tuy là lời là nói như vậy, nhưng giọng nói kia trong lại tất cả đều là lửa giận. Từ Yên Hồng cái này vừa nghe, nhất thời liền bật cười. Ta nói, ngươi thế nhưng tại chính mình trên địa bàn đảo thành động Hoàng Thử Lang, làm sao ngay cả mình ra xem không hảo. Từ Yên Hồng không chút lưu tình đả kích đạo. Đừng quá đắc ý. Hoàng Nham cắn răng nói rằng, lộ vẻ nhưng đã biết Đỗ Trọng mang theo Long Đầu trở lại khai nguyên thành phố. Ta phải ý, ngươi làm sao cái này chứ? Từ Yên Hồng cười duyên hướng về phía Đỗ Trọng nháy mắt mấy cái. Hừ. Hoàng Nham nộ rên một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động truyền tới âm thanh bận, Từ Yên Hồng thất vọng nói ra, ta vốn còn muốn nhiều cùng hắn tâm sự đây, người này thực sự là lòng dạ hẹp hòi. Ước đoán hắn bây giờ bị ngươi tức chết chứ? Đỗ Trọng khẽ mỉm cười nói, bây giờ có thể đi thôi. Ngươi cứ như vậy muốn đuổi ta đi. Từ Yên Hồng làm nũng vậy liếc Đỗ Trọng liếc mắt, hé mồm nói, ta biết làm cho nhường, biết rúng độc, còn có thể. Phải. Từ Yên Hồng lời mới nói qua một bên, Đỗ Trọng vội vàng chặn lại nói, đi thôi. Y dì phục tại trên bàn trang điểm, chính ngươi cầm, Diệu Dương biết ở dưới lầu chờ ngươi, chúng ta liền đi trước. Thấy rõ Đỗ Trọng quẫn bách dáng dấp, Từ Yên Hồng cười duyên một tiếng, nhắc nhở một câu, mới xoay người lì khai. Nhìn Từ Yên Hồng đi vào thang máy, sau khi rời khỏi, Đỗ Trọng mới thở phào. Cái yêu tinh này, vô thì vô khắc đều đang dụ dỗ người. Hoàn hảo không có một thời xung động đem Cổ Mộ Nhi cho gọi tới, bằng không buổi tối có thể có phải chịu. Nhanh chóng xông cái tắm nước nóng, tạo trên mặt hồ cha, thay Từ Yên Hồng chuẩn bị cho hắn một bộ hàng hiệu Âu phục, Đỗ Trọng lúc này mới hữu mô hữu dạng đi ra tiểu điếm. Bị Lý Diệu Dương đuổi về nhà trọ, Đỗ Trọng sâu đậm hít hơi, cất bước hướng nhà trọ đi tới. Từ trong túi quần, móc ra một chuỗi thời khắc mang ở trên người chìa khóa, nhẹ nhàng đem cửa vừa mở ra, chuẩn bị cho Cổ Mộ Nhi một kinh hỉ. Thế nhưng, khi cửa mở ra thời điểm, xuất hiện ở một màn trước mắt, cũng làm hắn mong đợi trên mặt, lộ ra một tia nhu hòa tiêu ý. Trở lại khai nguyên thời điểm, Đỗ Trọng liền cho Cổ Mộ Nhi, Tần Lão cùng Mục Lao phân biệt gọi điện thoại. Báo cho bọn họ, mình đã an toàn trở về. Mà Cổ Mộ Nhi cũng biết Đỗ Trọng còn có việc không có làm xong, sẽ phải đã khuya mới vừa về. Sở dĩ, tan tầm sau đó, Cổ Mộ Nhi liền chuẩn bị tốt một bàn thức ăn, một thân một mình nằm trên ghế salon, cùng đợi. Dài dòng đợi, khiến mệt mỏi Cổ Mộ Nhi, chút bất chi bất giác ngủ mất. Cũng không biết trở về phòng đi ngủ, sinh bệnh làm sao bây giờ. Tuy là trong giọng nói có ý trách cứ, nhưng Đỗ Trọng trên mặt nụ cười hiền hòa lại từ đầu đến cuối không có tán đi. Vào nhà quan môn, một cổ mùi thức ăn thơm xông vào mũi. Nhìn về phía tràn đầy một bàn thức ăn, Đỗ Trọng niết miệng, nhìn Cổ Mộ Nhi trong ngủ say tấm kia khéo léo khuôn mặt, nhất thời sinh lòng thương tiếc. Sớm biết rằng, đã bảo nàng cùng đi. Vì mình phía trước lo lắng âm thầm hối hận đồng thời, Đỗ Trọng bóp tay niết chân đi tới trước ghế salon, nhẹ nhàng nhúng tay đem Cổ Mộ Nhi cho ôm. Nếu để cho nàng nhìn thấy nhiều như vậy yên hoa, nhất định sẽ rất vui vẻ chứ. Nhìn ngoài cửa sổ một chút bầu trời đen như mực, Đỗ Trọng vẻ mặt thương tiếc ôm Cổ Mộ Nhi, rón rén cất bước, đi vào Cổ Mộ Nhi căn phòng. Ê! Giữa lúc Đỗ Trọng chuẩn bị đem Cổ Mộ Nhi bông, sau đó trở lại phòng khách, đem Cổ Mộ Nhi chuẩn bị bữa tiệc lớn toàn bộ ăn sạch thời điểm, đang ngủ say Cổ Mộ Nhi bỗng nhiên nói ra khí. Vẻ mặt thuê lười mở mắt. Chứng kiến Đỗ Trọng trong nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Hai tay cũng không tự chủ gắt gao ghìm chặt Đỗ Trọng. Thấy thế, Đỗ Trọng mỉm cười, ôm Cổ Mộ Nhi nằm ở trên giường. Nằm xuống sau đó, Cổ Mộ Nhi ôm càng chặt hơn, trực tiếp đem bên mặt dán tại Đỗ Trọng ngực. Đỗ Trọng vẻ mặt hạnh phúc cười, nhúng tay ôm Cổ Mộ Nhi, vô cùng hưởng thụ nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, 6 giờ đồng hồ thời điểm, Đỗ Trọng liền tỉnh lại. Chứng kiến Cổ Mộ Nhi như trước rúc vào trong lòng ngực mình, liền một cử động cũng không dám, cứ như vậy gượng chống đợi, chỉ có hai con ngươi tại trong hốc mắt không ngừng đảo quanh. Hoa hoa hoa. 6 giờ rưỡi, một trận con nít tiếng tê ơ, từ Cổ Mộ Nhi đầu giường đồng hồ báo thức trong truyền tới. Đỗ Trọng cả kinh, tại không quấy rầy đến Cổ Mộ Nhi đồng thời, cấp bách vội vươn tay đem đồng hồ báo thức tắt đi. Nhưng mà, ngay Đỗ Trọng vừa mới đem đồng hồ báo thức tắt đi thời điểm, Cổ Mộ Nhi thủ khẽ động, đã bắt tại Đỗ Trọng ngực, nhíu mắt, liền mở đến. À. Mới vừa mở ra nhãn, Cổ Mộ Nhi chợt liền đứng lên. Chứng kiến có một người đàn ông tại trên giường mình, còn ăn mặc tây trang, Cổ Mộ Nhi sắc mặt của nhất thời thì trở nên bạch. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến tấm kia cố nén nụ cười khuôn mặt thời điểm, trắng bệnh sắc mặt, trong nháy mắt xuyên thấu qua hồng. Như là trái táo chín mùi giống nhau, tiểu diễm bất ác. Người trở về lúc nào? nhúng tay tại Đỗ Trọng ngực vỗ, Cổ Mộ Nhi đỏ mặt chất vấn, ai cho ngươi vào phòng ta? Nhìn Cổ Mộ Nhi quấn bách dáng dấp, Đỗ Trọng cười ha ha vài tiếng. Chợt, ngồi thẳng lên, đôi tay vịn chặt Cổ Mộ Nhi vai, hé mồm nói, đêm qua trở về, gặp lại ngươi ngủ trên ghế salon, ta liền đem ngươi ôm vào đến. Ôm vào đến ngươi có thể đi ra ngoài, chả thế nào ngủ. Cổ Mộ Nhi một bộ rất bộ dáng tức giận nói rằng, vậy cũng phải có người thả ta đi ra ngoài a. Đỗ Trọng mức độ cười một tiếng, đêm qua, người nào đó ôm thật chặt lấy ta, ta làm sao dám chạy. Nghe vậy, Cổ Mộ Nhi sắc mặt của trở nên đỏ hơn. Nàng vốn là muốn mượn hai cái này chất vấn, để che giấu bối rối của mình cùng ngượng ngùng. Dáng vẻ này Đỗ Trọng ra mặt dày như vậy. Hừ, cho ta đi làm cơm. Ngày hôm qua ta chờ ngươi cả đêm, ngươi muốn bồi thường ta. Cổ Mộ Nhi nhẹ nhàng đoán Đỗ Trọng một cước, Đỗ Trọng thừa cơ kêu thảm một tiếng té lăn trên đất. Cổ Mộ Nhi thấy thế thủ lĩnh dương lên, ngạo kiều làm bộ không thấy được. Đỗ Trọng im lặng đi hướng chủ phòng, chỉ để lại nghĩ đến mình bị Đỗ Trọng ôm một đêm, mắc cỡ đỏ mặt đem khuôn mặt vùi vào chăn Cổ Mộ Nhi. Càng nghĩ càng tù náo, còn trong chăn qua lại cuộn vài cái. Ken linh loảng xoảng cong. Một trận nhỏ vụn thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Giữa lúc Đỗ Trọng bận rộn bất diệt nhạc hồ thời điểm, rửa tô xì cổ hoàn tất, rốt cục thành công chống lại ý xấu hổ Cổ Mộ Nhi, giống như một thỏ giống nhau, đột nhiên liền nhảy vào chủ phòng. Cong. Ken. Háng. Cổ Mộ Nhi đưa tay ra, hưng phấn cơ trong tay hai tờ nhóm, mềm mại lên tiếng đạo, ngốc tử, sai sai đây là cái gì? Ta đoán không? Đỗ Trọng lắc đầu, cố ý không để ý tới Cổ Mộ Nhi, làm bộ một bộ nghiêm chỉnh dáng dấp tiếp tục làm cơm. Cổ Mộ Nhi nhất thời chán nản, sau đó vẻ mặt thở phì phò trừng mắt Đỗ Trọng, trực tiếp đưa tay đưa đến Đỗ Trọng trước mặt nói ra, không được, ngươi phải đoán. Đỗ Trọng thấy thế không đang nói đùa, liếc mắt nhìn Cổ Mộ Nhi trên tay đung đưa hai tờ nhóm, nghi ngờ nói vẽ xem phim. Ha ha, ngươi quả nhiên rất đần. Thấy Đỗ Trọng đoán sai, Cổ Mộ Nhi nhất thời cao hứng tê ơ, cười nói, là diễn sướng hội nhóm. Quốc dân muội muội Lý Tâm Dĩnh diễn sướng hội nhóm. Chương 213, đây thật là duyên phận ở đâu? Ca nhạc hội. Đỗ Trọng sững sờ, nghe được tên Lý Tâm Dĩnh lập tức nghĩ đến ngày hôm qua trên đường một màn kia. Ngươi gọi điện thoại nói cho ta biết muốn lúc trở lại, ta liền vội vàng đi đem nhóm cho lấy lòng, đứng hàng rất lâu đội mới có được. Cổ Mộ Nhi đại mở to mắt, một bộ đợi khích lệ xu thế. Đỗ Trọng cười sờ sờ Cổ Mộ Nhi thủ lĩnh. Cổ Mộ Nhi buồn bực phách Đỗ Trọng thủ một cái, các loại Đỗ Trọng xoay người tiếp tục nấu cơm thời điểm, vừa cười một bên từ phía sau ôm Đỗ Trọng hướng của, nói ra, tối mai theo ta cùng đi gặp ca nhạc hội đi. Được. Đỗ Trọng không chần chờ chút nào, trực tiếp gật đầu đáp lại, sau đó cười nói đạo, ta hôm qua mới đụng tới nàng. Người nào? Cổ Mộ Nhi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Đỗ Trọng. Lý Tâm Dĩnh a. Nghe vậy, Cổ Mộ Nhi sửng sốt. Trên mặt toát ra một tia vẻ không tin. Lý Tâm Dĩnh thế nhưng đại minh tinh, là ngày sau, Đỗ Trọng làm sao có thể đụng tới nàng. Coi như đụng tới, chỉ sợ cũng chỉ là xa xa liếc mắt nhìn chứ. Không tin. Đỗ Trọng mỉm cười, trực tiếp há mồm đem đụng tới Lý Tâm Dĩnh sự tình toàn bộ nói lần. À. Nghe xong Đỗ Trọng kể ra, Cổ Mộ Nhi đem Đỗ Trọng thân thể bẻ qua đây, hai mắt gắt gao nhìn Đỗ Trọng, bộ dáng kia tiểu giống như đang nhìn một người ngu ngốc. Ngươi một cái ngốc tử, Lý Tâm Dĩnh người đại diện muốn ký ngươi đi làm minh tinh, ngươi làm sao có thể cự tuyệt. Sững sờ một lúc lâu, Cổ Mộ Nhi im lặng nói rằng. Ta muốn phải đi, ngươi làm sao bây giờ? Đỗ Trọng nhúng tay bang Cổ Mộ Nhi suy ngẫm ngăn cản ở trước mắt sợi tóc, nói ra, làm tài tử sau đó, nhưng là không còn thời gian cùng ngươi, hơn nữa đến lúc đó biết thật nhiều nữ hài tử thích ta, đến lúc đó. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ. Cổ Mộ Nhi một bà ôm Đỗ Trọng, vẻ mặt ngang ngược hé mồm nói. Ngươi là của ta, ai cũng đoạt không đi. Đỗ Trọng tâm lý ấm áp, hiểu ý cười. Đúng, ngươi cùng Lý Tâm Dĩnh muốn ký tên không có. Cổ Mộ Nhi nhãn châu xoay động, nhìn chằm chằm Đỗ Trọng hỏi. Không có. Đỗ Trọng lắc đầu, hé mồm nói, chỉ là đơn giản bắt tay. Thật là một đầu gỗ. Cổ Mộ Nhi há mồm nói một câu, chợt cười hát hát nói, bất quá, ta chính là thích đầu gỗ. Đỗ Trọng không nói gì. Đang trò chuyện gian, Đỗ Trọng làm tốt cơm nước. Sau đó hai người vẻ mặt hạnh phúc ăn. Không mấy, Cổ Mộ Nhi liền ngẩng đầu nhìn Đỗ Trọng, nghiêm mặt hỏi biết ta tại sao phải nhường ngươi theo ta cùng đi gặp ca nhạc hội sao? Không biết. Đỗ Trọng lắc đầu. Ngươi có nghe nói hay không quá, tình lữ phải làm 100 sự kiện. Cổ Mộ Nhi sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng mà hỏi. Ăn 100 món. Đỗ Trọng cả kinh, hắn thật không biết còn có thuyết pháp này. Rất nhiều sao? Cổ Mộ Nhi biến sắc, bất mãn mà hỏi. Không nhiều không nhiều. Đỗ Trọng cười lắc đầu, hé mồm nói, bất quá, ta còn thực sự chưa nghe nói qua, ngươi cho ta lớp bổ túc. Nghe vậy, Cổ Mộ Nhi lộ ra một cái này còn tạm được biểu tình. Số 1, dắt tay đi dạo mượn, thứ 2, ngồi chung ma thiên luân, đệ tam, cùng đi giáo đường, đệ tứ. Cổ Mộ Nhi vừa ăn một bên sổ. Đỗ Trọng thì vẻ mặt nụ cười nghe, thật khó cho Cổ Mộ Nhi tất cả đều nhớ kỹ. Thứ 18 cái, cùng đi gặp một lần ca nhạc hội. Nói đến đây, Cổ Mộ Nhi dừng lại, một đôi mắt to trực câu câu nhìn Đỗ Trọng, ý kiến là ngươi nghe à. Đỗ Trọng nhanh lên gật đầu. Ngốc tử, chúng ta cùng nhau đem 100 sự kiện làm xong có được hay không? Mới vừa đem 100 món nói xong, Cổ Mộ Nhi mong đợi nhìn Đỗ Trọng nói rằng. Được. Đỗ Trọng vẻ mặt hạnh phúc cười trả lời, đề nghị, bằng không, ngươi đem cái này 100 sự kiện tất cả đều viết xuống, dán tại trên tường, chúng ta mỗi làm xong nhất kiện, liền họa một cái tâm vòng, như thế nào đây? Nụ cười trên mặt càng hạnh phúc, nội tâm hắn càng khổ sáp. Cánh mạng của hắn chỉ có nửa năm. Nửa năm sau, có hay không còn có thể tiếp tục sống trên cõi đời này, vẫn chưa biết được. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất, chính là trong thời gian nửa năm này, cùng Cổ Mộ Nhi đem cái này 100 sự kiện làm xong, đem hắn chưa kịp cho ra yêu, toàn bộ cho Cổ Mộ Nhi. Khiến Cổ Mộ Nhi có thể ở cuối cùng này thời gian nửa năm trong, hạnh phúc, hài lòng. Vậy cũng đủ. Được. Nghe được Đỗ Trọng mà nói, Cổ Mộ Nhi lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, gật đầu nói tốt. Nói đến liền làm. Giọng nói vừa dứt hạ, Cổ Mộ Nhi đứng lên, phải đi tìm giấy bút. Thấy thế, Đỗ Trọng vội vàng đứng lên, đem Cổ Mộ Nhi một lần nữa kéo ngồi xuống. Cấp bách cũng không gấp tại một hồi này, trước tiên đem cơm ăn hết viết nữa. Đỗ Trọng nói rằng. Được, ăn. Cổ Mộ Nhi gật đầu, vẻ mặt kích động vùi đầu ăn. Vừa nghĩ tới có thể cùng người yêu cùng đi làm 100 món chuyện lãng mạn, Cổ Mộ Nhi tâm lý cũng cảm giác vô cùng kích động. Chỉ là, nàng không biết. Cùng hắn kích động so sánh với, Đỗ Trọng trong lòng khổ sáp, càng sâu. Đợi ta viết hết sau đó, ngươi theo ta đi dạo phố, có được hay không? An an, Cổ Mộ Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu nũng nịu nói rằng. Được. Đỗ Trọng gật đầu. Chỉ cần là Cổ Mộ Nhi yêu cầu, vô luận khó khăn bao nhiêu, hắn đều nhất định sẽ đáp lại. Cái này, chính là yêu. Sau khi cơm nước xong, Cổ Mộ Nhi một cách tự nhiên đem rửa chén nhiệm vụ giao cho Đỗ Trọng, mình thì phải đi tìm giấy và bút đi. Người tới viết đi. Khi Đỗ Trọng từ trong phòng bếp chạy lúc đi ra, Cổ Mộ Nhi đem giấy bút chuyển kéo qua, nói ra, ta niệm một cái, ngươi viết một cái. Được. Mới vừa soát hết bát, Đỗ Trọng ngừa không ngừng vó mà bắt đầu viết. Người thứ nhất, tay trong tay đi dạo phố. Chờ Đỗ Trọng ở trên ghế salon ngồi xuống, mở chuẩn bị cẩn thận viết tư thế, Cổ Mộ Nhi mới một bên dựa vào hướng Đỗ Trọng vai, một bên hạnh phúc hé mồm nói. Ba ba ba. Đỗ Trọng cẩn thận viết, tận lực đem mỗi một chữ đều viết đẹp. Người thứ hai, cùng đi ngồi ma thiên luân. Cổ Mộ Nhi tiếp tục nhớ kỹ. Thứ ba, Cổ Mộ Nhi mỗi niệm một việc, đều có thể cẩn thận kiểm tra Đỗ Trọng ghi lại. Đỗ Trọng cũng vất vả cần cù dừng không được bút. Thứ sáu, ăn chung que kem. Thứ 30 cái, dạy ta hạng nhất người sở trường. Thứ 50 cái, cùng nhau đóng quân giã ngoại một lần. Thứ 80 cái, cùng đi ăn thức ăn tự chọn. Cái thứ 100, bạch đầu giai lão. Niệm xong 100 sự kiện, Cổ Mộ Nhi gắt gao từ mặt bên ôm lấy Đỗ Trọng, cảm trưng bày tại Đỗ Trọng trên vai. Sắc mặt tưởng đỏ tại Đỗ Trọng trên mặt hôn một cái. Viết xong người cuối cùng, Đỗ Trọng quay đầu nhìn về Cổ Mộ Nhi liếc mắt nhìn, chợt nết miệng cười rộ lên. Viết xong. Cổ Mộ Nhi hỏi. Ừ. Đỗ Trọng gật đầu, đem trên bàn trà tràn ngập 101 chuyện chỉ đưa tới Cổ Mộ Nhi trong tay. Ta muốn tìm chúng ta đã làm chút gì. Cổ Mộ Nhi ý bảo Đỗ Trọng đem bút truyền đạt, sau đó bắt đầu cẩn thận trên giấy tìm. Tay trong tay đi dạo phố, ngồi chung ma thiên luân, ăn chung quét kem. Một bên nỉ non, Cổ Mộ Nhi vừa dùng bút phân biệt họa ba tâm đem ba chuyện vòng. Cái này ba chuyện, là Đỗ Trọng từ tế thái lúc trở lại, theo nàng cùng đi làm. Vừa nghĩ tới lúc đó đi dạo phố, tại sân chơi đùa hình ảnh, Cổ Mộ Nhi liền vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười. Làm ba cái, còn có 97 sự kiện không có làm. Nhìn Đỗ Trọng, Cổ Mộ Nhi nói rằng. Ừ. Đỗ Trọng gật đầu. Thấy Đỗ Trọng gật đầu, Cổ Mộ Nhi nhất thời đưa tay ra, chỉ hướng 100 sự kiện cùng nhau bạch đầu giai lão. Nói ra, ta hy vọng ngươi có thể vẫn làm được cuối cùng nhất kiện. Thấy thế, Đỗ Trọng sâu đậm hít hơi, một tay lấy Cổ Mộ Nhi ôm vào trong ngực, cũng không nói lời nào. Cổ Mộ Nhi hạnh phúc vùi đầu vào Đỗ Trọng cổ tay, cả người bị hạnh phúc tràn ngập ấm áp. Chúng ta đi dạo phố đi. Sau một hồi lâu, Đỗ Trọng mới thả mở Cổ Mộ Nhi, mở miệng nói. Được. Vừa nghe đến đi dạo phố hai chữ, Cổ Mộ Nhi tăng liền đứng lên, con mắt sáng lên nói ra, xuất phát, đường dành riêng cho người đi bộ. Go. 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 Đỗ Trọng một bộ quần áo, từ hôm qua sẽ không cởi ra quá. mà Cổ Mộ Nhi còn lại là một cũng sớm đã chọn lựa xong quần áo vừa người. Không có gì có thể chuẩn bị, hai người nói đi là đi. Ra nhà trọ, trực tiếp đánh dương xe, hướng đường dành riêng cho người đi bộ chạy tới. Đến đường dành riêng cho người đi bộ cửa, hai người xuống xe. Đỗ Trọng mười ngón tay khấu chặt, lôi kéo Cổ Mộ Nhi thủ, bắt đầu đi dạo đứng lên, Cổ Mộ Nhi thì mở làm ra một bộ tiểu nữ nhân răng rớp, dựa vào tại Đỗ Trọng bên cạnh thân. Thỉnh thoảng nhìn thấy quần áo đẹp đẽ, liền lôi kéo Đỗ Trọng chạy vào trong tiệm nhìn. Dọc theo đường đi, các loại ăn vặt, các loại hoa quả, các loại đồ uống, tất cả đều từ Đỗ Trọng phụ trách mua, cũng từ Đỗ Trọng phụ trách cầm. Cổ Mộ Nhi hai bàn tay trống trơn, ngay cả túi đều đọng ở Đỗ Trọng trên vai. Trong chốc lát, hai người liền đi dạo đến đường dành riêng cho người đi bộ trung tâm, phồn vinh nhất đoạn đường. Mệt không? Đỗ Trọng mỉm cười nhìn về phía Cổ Mộ Nhi. Không phiền lụy, chính là cước có điểm chua sót. Cổ Mộ Nhi há mồm đáp. Nghe vậy, Đỗ Trọng cười. Hắn thật đúng là không giải thích được nữ nhân loại động vật này, biết rõ đi dạo phố biết cước chua sót đau chân, còn ăn mặc hoa lệ lệ mang giày cao gót đi ra đi dạo. Hơn nữa vừa nghe đến đi dạo phố hai chữ, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Đây rốt cuộc là vì sao? Đi trước mặt trong quán cà phê nghỉ ngơi một đi. Đỗ Trọng hé mồm nói. Được. Cổ Mộ Nhi gật đầu, chợt lại chần chờ một hồi, nói ra, phòng cà phê kia dường như là toàn thành phố tốt nhất, cũng là đắt tiền nhất. Thoải mái là được. Đỗ Trọng cười hé mồm nói. Sau đó, hai người vừa nói vừa cười hướng quán cà phê đi tới. Đỗ Trọng. Hai người còn chưa đi đến phòng cà phê cửa, đó là có một tiếng hô to chuyển tới. Đỗ Trọng cái Cổ Mộ Nhi nghi ngờ quay đầu. Lại phát hiện, người đến dĩ nhiên là Ngụy Đông Cường. Tại Ngụy Đông Tường bên người, một cái bọc kín, đeo đồ che miệng mũi nữ hải đang quay đầu nhìn người trên đường phố lưu. Tại sao lại là ngươi? Đỗ Trọng ngạc nhiên. Hắn hiện tại bắt đầu tin tưởng duyên phận. Người kia, đi như thế nào đến chỗ nào đều có thể gặp được đến. Đi vào hơn nữa. Ngụy Đông Cường đi tới, ý bảo bên cạnh nữ hải tiên tiến quán cà phê, sau đó liền trực tiếp lôi kéo Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi bay thẳng đến quán cà phê tận cùng bên trong phòng. Đi tới. Lượn quanh nhiều cái loan, Ngụy Đông Cường mới dừng lại, đẩy ra trước người một căn phòng riêng môn, đem Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi kéo đến trong đó, chợt mới đem môn cho xem ra. Đây thật là duyên phận ở đâu. Mới vừa đóng cửa lại, Ngụy Đông Cường liền vẻ mặt kích động cầm Đỗ Trọng thủ. A. Ngay Ngụy Đông Cường vẻ mặt kích động thời điểm, Cổ Mộ Nhi cũng đột nhiên thất thanh la hoảng lên. Đỗ Trọng quay đầu nhìn lại. Phát hiện Cổ Mộ Nhi đang đưa tay chỉ phía trước, một cái giỡn xuống tất cả võ trang thiếu nữ. Nàng, chính là Lý Tâm Dĩnh. E.G.G. Chương 214, dở mặt còn nhanh hơn lật sách. Trông thấy Lý Tâm Dĩnh, Cổ Mộ Nhi kích động đến nói không ra lời. Hưng phấn đồng thời, càng là làm ra một cái ngoài dự đoán của mọi người cử động, chỉ thấy nàng chợt đi phía trước vừa xong, liền xuất hiện ở Lý Tâm Dĩnh bên cạnh, sau đó đưa tay ra, xoa bóp Lý Tâm Dĩnh trong trắng lộ hồng gương mặt của. Thấy thế, Ngụy Đông Cường trực tiếp liền không nói gì. Mà Đỗ Trọng, còn lại là nhếch miệng cười rộ lên. Là thật tôi trao. Bóp hết Lý Tâm Dĩnh khuôn mặt, Cổ Mộ Nhi xoay đầu lại, vẻ mặt kích động nhìn Đỗ Trọng nói rằng. Lần này, ngay cả Đỗ Trọng cũng không lời. Ngay cả Lý Tâm Dĩnh cũng là sửng sốt một chút, nhìn trước mắt đại tỷ tỷ, lời gì cũng nói không được, cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Có thể cho ta ký cái tên sao? Cổ Mộ Nhi bỗng nhiên liền đem bàn tay đi tới, tại trên tay áo chỉ, vẻ mặt chờ đợi mà hỏi. Có thể. Lý Tâm Dĩnh ngọt ngào cười, tiếp nhận Ngụy Đông Cường đưa tới bút. Thận trọng tại Cổ Mộ Nhi trên tay áo, ký đặt tên đến. Cho Lý Tâm Dĩnh chuyển bút thời điểm, Ngụy Đông Cường mới chú ý tới Cổ Mộ Nhi tuyệt đẹp dung nhan. Vừa nhìn phía dưới, không khỏi cảm thán. Nữ nhân duyên của ngươi thật là hay, hay cho ta đều có chút đố kỵ. Ngụy Đông Cường cảm thán một câu, nói bổ sung, lần trước liền đụng tới ngươi và một cái cô gái xinh đẹp cùng một chỗ, không nghĩ tới, lần này lại đổi lại một cái. Nghe vậy, Đỗ Trọng thầm nghĩ không được. Nhanh lên ý bảo Ngụy Đông Cường không muốn nói. Mà hắn đã thấy Cổ Mộ Nhi lô thai động một cái, rõ ràng đem lời nói mới rồi nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này có hao hết khẩu thiệt giải thích. Vị tiểu thư này, có hứng thú làm mình tinh sao? Lúc này, Ngụy Đông Cường quay đầu, nhìn Cổ Mộ Nhi, lên tiếng hỏi. Nghĩ tới ở nhà thời điểm, Đỗ Trọng nói, Cổ Mộ Nhi đột nhiên cười, chỉ vào Đỗ Trọng nói rằng, ngươi khiến hắn làm ta liền làm. Ngụy Đông Cường cùng Đỗ Trọng đều sửng sốt. Cổ Mộ Nhi không để ý hai người bọn họ, cùng Lý Tâm Dĩnh vui vẻ trò chuyện. Tâm Dĩnh muội muội, dung mạo ngươi thật đẹp. Phảng phất nằm mơ giống nhau, Cổ Mộ Nhi chưa bao giờ từng nghĩ, nàng cư nhiên có thể cùng Lý Tâm Dĩnh ngồi chung một chỗ. Tỷ tỷ ngươi càng rất đẹp. Lý Tâm Dĩnh ngọt ngào nói rằng. Hai người máy hát, cứ như vậy mở ra. Bên kia, Ngụy Đông Cường cũng lôi kéo Đỗ Trọng ngồi xuống, tự mình cho Đỗ Trọng rót một ly hiện tại mài bờ lưu mùn bèn cây cà phê. Đỗ Trọng A, chúng ta quả thực quá hữu duyên, ngươi nói là không. Đem cà phê đưa cho Đỗ Trọng đồng thời, Ngụy Đông Cường lập tức hé mồm nói. Dường như, đúng không? Đỗ Trọng nhún nhún vai. Nếu để cho hắn chọn, hắn tình nguyện không muốn duyên phận này. Kỳ thực, nhìn thấy Ngụy Đông Cường thời điểm, Đỗ Trọng đã nghĩ mang Cổ Mộ Nhi ly khai. Thế nhưng, khi hắn chứng kiến đi theo ở Ngụy Đông Cường bên người cô bé thời điểm, lại bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Hắn sớm đã nhìn ra, cái kia võ trang đầy đủ thiếu nữ, chính là Lý Tâm Dĩnh. Biết Lý Tâm Dĩnh cũng ở đây, Đỗ Trọng liền cố nhịn xuống rời đi xung động, bởi vì hắn biết Cổ Mộ Nhi rất thích Lý Tâm Dĩnh, hầu như có thể được xưng là Lý Tâm Dĩnh người sùng bái. Nếu như có thể chính mắt thấy được Lý Tâm Dĩnh mà nói, Cổ Mộ Nhi nhất định sẽ vô cùng hài lòng. Là Cổ Mộ Nhi. Đỗ Trọng quyết định lại chịu đựng một lần Ngụy Đông Cường ngôn ngữ tàn phá. Cũng may, kết quả với hắn dự liệu giống nhau, Cổ Mộ Nhi thực sự rất hưng phấn rất kích động, ngay cả trước khi đi dạo phố hề vải đều ở đây nhìn thấy Lý Tâm Dĩnh sau đó, hễ quét là sạch. Đối với kết quả này, Đỗ Trọng rất hài lòng. Người xem một chút, đây là ngay cả ông trời cũng muốn cho ngươi làm mình tinh à, ta cũng không biết, ngươi vì sao chính là không muốn đáp lại ta. Nói đến đây, Ngụy Đông Cường tiếp tục nói bổ sung, ngươi có chuyện gì khó xử, có cái gì không thể nói sự tình, toàn bộ đều nói cho ta tới giúp ngươi bãi bình, có được hay không? Không có. Đỗ Trọng lắc đầu. Nói đùa, Đỗ Trọng khó xử hắn có thể giải quyết phải. Chẳng lẽ muốn khiến Đỗ Trọng nói cho hắn biết, bản thân chỉ còn lại có nửa năm thọ mệnh, khiến hắn bang Đỗ Trọng đi tìm một viên long dương quả. Cái này căn bản là không thể sự tình nha. Nếu không có, vậy ngươi vì sao chính là không chịu đáp lại ta ư? Ngụy Đông Cường cau mày, nói ra, chỉ cần ngươi đáp lại ký hợp đồng, chuyện gì đều dễ nói, coi như xuất hiện ở đạo đồng thời, tuyên bố ngươi có nữ bằng hữu, ta cũng nhận thức. Đỗ Trọng nao nao, đối với làng giải trí hắn vẫn giải khai một chút. Tình cảm lưu luyến thấy hết chết. Trừ phi cho hấp thụ ánh sáng đi ra nghệ nhân tuyệt không thừa nhận mình tình cảm lưu luyến. Ngụy Đông Cường đây là quyết tâm à, vì có thể ký hắn, Ngụy Đông Cường lại dám mở tiền lệ này. Nói cách khác, hắn hoàn toàn tin tưởng, vô luận là dạng gì Đỗ Trọng, chỉ muốn xuất đạo liền tất nhiên có thể hoạt khắp cả nước, thậm chí là toàn thế giới. Thật không có những nguyên nhân khác, liền là đơn thuần không có hứng thú mà thôi. Đỗ Trọng lắc đầu bắt đầu cự tuyệt. Ngụy Đông Cường sâu đậm hít hơi, nói lần nữa. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi đối với cái gì có hứng thú, hát, khiêu vũ, vẫn là nhạc khí. Bất kỳ một cái nào phương diện, ta đều có thể giúp ngươi chế tạo trở thành thế giới đứng đầu. Hứng thú. Đỗ Trọng nhếch miệng, không chậm trễ chút nào nói ra, trung y yể. Ngạch. Nghe vậy, Ngụy Đông Cường trên trán nhất thời lôi ra mấy cái hát tuyến. Hắn nói là âm nhạc bên trên gì đó, có thể Đỗ Trọng lại hết lần này tới lần khác nói ra một trung y yể. Tại trung y gì thượng đem Đỗ Trọng chế tạo thành đứng đầu, hắn cũng không bản lĩnh kia. Ngươi cũng đừng nói đùa ta, lẽ nào ngươi đối với âm nhạc, vũ đạo, mệt nhọc, nhạc khí, cũng không có một chút xíu hứng thú sao? Ngụy Đông Cường cười khổ tiếp tục vấn đề. Cái này vừa hỏi, liền chọn hỏi Đỗ Trọng một giờ. Kết quả cuối cùng, dù hắn nói toàn môi, như trước không có thể khuyến động Đỗ Trọng. Ai? Thủy Trung không còn cách nào khuyến động Đỗ Trọng, Ngụy Đông Cường chỉ có thể thật dài thở dài, uống mấy cây cà phê sau đó, mới giơ tay lên nhìn thời gian một chút, vội vàng đứng lên nói ra, Tâm Dĩnh. Không sai biệt lắm nên tập luyện. Còn đang cùng Cổ Mộ Nhi nói chuyện trời đất Lý Tâm Dĩnh gật đầu. Sau đó, đứng lên cùng Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi nói lời từ biệt. Hai người muốn đi, Đỗ Trọng cùng Cổ Mộ Nhi tự nhiên muốn đưa tiễn hai người. Đi ra quán cà phê, nhìn Lý Tâm Dĩnh bóng lưng rời đi, Cổ Mộ Nhi như trước hưng phấn vây tay. Chờ hai người hoàn toàn biến mất tại bên trong phạm vi tầm mắt sau đó, Cổ Mộ Nhi mới vẻ mặt cao hưng kéo Đỗ Trọng cánh tay của, như là nhặt được bảo một dạng, hưng phấn nói, ngươi biết không? Vừa rồi ta theo Tâm Dĩnh tỷ tỷ nói chuyện trời đất thời điểm, nàng nói muốn đưa hai chúng ta trường ca nhạc hội A khu tòa nhóm, muốn thịnh tình mời chúng ta đi tham gia hắn ca nhạc hội đây. Ta mua hai tờ nhóm sẽ đưa người đi. Đỗ Trọng nhìn Cổ Mộ Nhi, mỉm cười gật đầu. Đúng. Đột nhiên, ngay Đỗ Trọng vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười thời điểm, Cổ Mộ Nhi đột nhiên liền bung ra kéo Đỗ Trọng cánh tay hai tay, biến sắc, phụng phịu hỏi Tâm Dĩnh tỷ tỷ người đại diện nói chính là cái kia cô gái xinh đẹp là ai? Nghe nói ngươi trả lại cho hắn hát, cũng là bởi vì ngươi cho nàng hát, Tâm Dĩnh tỷ tỷ người đại diện mới sẽ tìm tới ngươi. Ngươi cho nàng hát cái gì bài hát? Cổ Mộ Nhi mở làm ra một bộ không nói rõ ràng thể không bỏ qua dáng dấp. Đỗ Trọng cười khổ. Quả nhiên, nữ nhân dở mặt còn nhanh hơn lật sách. Mới vừa rồi còn thật tốt, làm sao chỉ chớp mắt liền sừng sộ lên đến. Cười khổ, Đỗ Trọng phải há mồm nói ra, là Dương Liễu, lần trước từ Tề Lỗ Trung Y Thuốc Đại học qua đây trao đổi giao lưu sinh viên. Đi qua y y viện, ngươi đã từng gặp đấy. Nói đến đây, thấy Cổ Mộ Nhi sắc mặt của vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, như trước nhìn chòng chọc vào Đỗ Trọng. Đỗ Trọng lại tiếp tục đem tình huống lúc đó, hoàn toàn nói một lần đi ra. Nghe xong Đỗ Trọng giải thích, Cổ Mộ Nhi sắc mặt của mới hơi chút chuyển tốt lại. Nhãn châu xoay động, Cổ Mộ Nhi há mồm nói ra, ta cũng muốn nghe ngươi hát, không, không đúng, 100 trong sự kiện mặt liền có một việc là độ ngươi hát một bài bài hát cho ta nghe. Khẳng định. Đỗ Trọng gật đầu, nói ra, khẳng định cho ngươi hát, muốn nghe bao nhiêu thủ ta đều hát. Ngươi nói, không cho phép đổi ý. Nghe vậy, Cổ Mộ Nhi nhất thời vui vẻ cười rộ lên. Không đổi ý. Đỗ Trọng mỉm cười gật đầu. Cổ Mộ Nhi nhúng tay kéo Đỗ Trọng cánh tay, vui vẻ đi về phía trước. Vừa đi, một bên quay đầu nhìn. Ồ! Trong chốc lát, Cổ Mộ Nhi liền dừng lại, hai mắt trực câu câu nhìn một nhà tiệm bán quần áo. Đỗ Trọng quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời thì trở nên. Cổ Mộ Nhi nhìn, không đặc biệt, chính là một đôi tình lữ. Hơn nữa còn là một bộ bỏ sữa tình lữ trang. Mao nhung nhung liên thể trang bị, mang theo đỉnh đầu mũ, mũ thành ngưu đầu kiểu dáng, ngưu đầu thượng còn có hai cái sừng. Bên trái một bộ nam khoản, sừng trâu có màu đen. Bên phải bộ kia nữ nhân khoản, sừng trâu có màu trắng. Mua bộ tình lữ xạo lộ A. Cổ Mộ Nhi há mồm nói một câu, cũng không đợi Đỗ Trọng lên tiếng trả lời, liền trực tiếp lôi kéo Đỗ Trọng hướng tiệm bán quần áo chạy đi. Đỗ Trọng cười khổ. Kỳ thực cái này hai bộ tình lữ trang cũng thật đáng yêu, ở nhà còn có thể trở thành áo ngủ đến mặc. Suy nghĩ cẩn thận nghĩ, mua được tựa hồ cũng không có cái gì không tốt. Xin chào, chúng ta muốn mua cái này hai bộ quần áo. Vừa vào cửa, Cổ Mộ Nhi lập tức đối với đạo tiêu thụ viên nói rằng. Nghe vậy, trong tiệm tiêu thụ viên cười ha hả liền đã chạy tới. Hai vị muốn mua cái này một đôi tình lữ. Tiêu thụ viên hỏi. Đúng, sẽ một bộ này. Cổ Mộ Nhi kiên định gật đầu. Thế nhưng, loại này tình lữ trang chỉ còn lại có một bộ này, cũng không biết hợp không hợp thân thể của các ngươi. Người bán hàng có chút chần chờ nói bổ sung, hơn nữa, làm như hàng mẫu trưng bày thời gian hơi dài. Không có việc gì, sẽ cái này hai bộ. Đỗ Trọng biết, cái này người bán hàng căn muốn bán. Bởi vì đây là hàng mẫu, vô luận là tại về chất lượng, hay là đang sắc trạch thượng đều so kem chính phẩm muốn đỡ. Nếu bán đi, bọn họ sau đó nhưng là không còn hưu giá chủng hàng mẫu đến hấp dẫn khách hàng. Ê! Nghe được Đỗ Trọng bình tĩnh giọng nói, người bán hàng nhất thời khó khăn. Nếu rất muốn, chỉ bán cho các ngươi. Lúc này, một người trung niên phụ nữ từ trong tiệm bán quần áo sau quầy phương đi tới, một vừa đi tới, vừa cười nói ra, một gặp các ngươi đã cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta tiệm bán quần áo thừa hành nguyên tắc chính là cho người hạnh phúc. Hiển nhiên, người này chính là tiệm bán quần áo lão bản. Cảm ơn lão bản. Cổ Mộ Nhi vui vẻ vọng Đỗ Trọng liếc mắt, chợt quay đầu đối với tiệm bán quần áo lão bản ngỏ ý cảm ơn. Lấy xuống thử xem đi. Tiệm bán quần áo lão bản nói chuyện cười, chủ động tiến lên đem y phục từ người mẫu trên người cho cởi ra, đưa tới Cổ Mộ Nhi trong tay. Thử xem đi. Tiếp nhận trang phục, Cổ Mộ Nhi hướng Đỗ Trọng nói một câu, liền dẫn đầu chạy về phía phòng thử quần áo. Đỗ Trọng cười khổ một tiếng, cũng theo sau. Trong chốc lát, Cổ Mộ Nhi liền từ trong phòng thử áo đi tới, đứng ở trước gương, đang nhìn mình khả ái hoa trang, lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào. Ngốc tử, ngươi nhanh lên một chút. Chờ một lúc lâu, Cổ Mộ Nhi tìm tới một người túi tiền, đem trước khi mặc quần áo đều chứa vào, mới há mồm hô. Chương 215, cùng tất cả võ giả con đường khác nhau. Giang giác. Theo tiếng hạ xuống, Đỗ Trọng chỗ ở phòng thử quần áo nhất thời bị mở ra đến. Mặc bò sữa giả bộ Đỗ Trọng, từ đó đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc dáng dấp, với hắn khả ái bò sữa trang, hoàn toàn không dự. Phúc! Đỗ Trọng vừa xuất hiện, Cổ Mộ Nhi liền không khỏi tức cười cười ra tiếng. Làm sao, rất khó nhìn sao. Đỗ Trọng sững sờ, đi tới trước gương, cẩn thận quan sát quần áo của mình, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, nói ra, thật hợp thân, ăn mặc cũng thật thoải mái. Cười rộ lên mới đúng chứ. Lúc này, tiệm bán quần áo lao bản đi tới, cười ha hả nhìn Đỗ Trọng. Nói ra, mặc tình lữ trang, chính là đồ cái hài lòng, biểu hiện nghiêm túc như vậy cần gì phải. Cổ Mộ Nhi như gà con mổ thóc một dạng, dừng không ngừng gật đầu. Đỗ Trọng cũng nết miệng cười ha hả. Lão bản, xe cái này hai bộ, bao nhiêu tiền? Cổ Mộ Nhi trương miệng hỏi. Gặp các ngươi vui vẻ như vậy, ta cho các ngươi bớt 8%. Lão bản cười ha ha một tiếng, trực tiếp đi tới trước quầy tính toán. Đỗ Trọng theo sát tới. Đã trả tiền. Đỗ Trọng đang chuẩn bị trở về phòng thử quần áo đem y phục cho đổi lại lúc trở lại, đã thấy Cổ Mộ Nhi không biết từ nơi đó tìm một cái túi, đem y phục của hắn quần đều chứa vào. Nhìn cái gì vậy, chạy a! Cổ Mộ Nhi làm cái mặt quỷ, đem chứa quần áo lưỡng cái túi đưa tới Đỗ Trọng trong tay, đó là kéo Đỗ Trọng hướng tiệm bán quần áo đi ra ngoài. Cứ như vậy đi ra ngoài à? Đỗ Trọng vội vàng hô to.
Đương nhiên rồi, mặc vào tình lữ trang chính là muốn cho người khác nhìn.
Cổ Mộ Nhi vẻ mặt đương nhiên thần sắc, không có nửa phần chần chờ tiếp tục kéo Đỗ Trọng.
Thế nhưng, đây là áo ngủ a.
Đỗ Trọng vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ cười nói.
Người nào quy định không thể mặc áo ngủ đi dạo phố?
T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T.
Cổ Mộ Nhi há mồm trở lại.
Cuối cùng, tại Cổ Mộ Nhi nài ép lôi kéo phía dưới, khai nguyên thành phố đường dành riêng cho người đi bộ thượng, xuất hiện nhất đạo đặc biệt phong cảnh tuyến.
Trời cực nóng khí, hai đầu ăn mặc mao nhung bò sữa, nên ngang chạy ở trên đường.
Vô luận nam nữ, tất cả nhìn về phía hai đầu bò sữa người, trong mắt đều là vẻ hâm mộ.
Vẫn đi dạo phố đến 10 giờ tối.
Thẳng đến Cổ Mộ Nhi thực sự không nhúc đích, hai người mới đón xe về nhà.
Chọn chạy một ngày đường, sau khi về đến nhà, Cổ Mộ Nhi vô lực tắm rửa, trở về phòng ngủ.
Đỗ Trọng cũng xảo làm thu thập, sau đó ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau,
Đỗ Trọng như trước 6 giờ đồng hồ rời giường, thay một thân thư thích y phục, liền vội vàng bắt đầu làm điểm tâm.
Làm tốt bữa sáng, Đỗ Trọng đẩy ra Cổ Mộ Nhi cửa phòng vừa nhìn, thấy nàng đang ngủ say, liền bóp tay niết cước đi tới trong phòng, đem đồng hồ báo thức cho quan.
Sau đó, liền rời nhà trọ, hướng công viên đi tới.
Trên đường trở về, cho Mục Lão gọi điện thoại thời điểm, Đỗ Trọng chợt nghe nói gần đoạn thời gian Mục Lão biết một mực công viên thần luyện, sở dĩ sáng sớm liền hướng về phía Mục Lão thần luyện địa phương đi tới.
Tại Tây Ninh trong chiến đấu, Đỗ Trọng lĩnh ngộ được một ít về ám kình cùng minh kính giữa vấn đề.
Mấy vấn đề này, hắn bây giờ còn chưa pháp xác định có chính xác hay không.
Chỉ có thể đi hỏi Mục Lão.
Quả nhiên, đến gần công viên trong chốc lát, Đỗ Trọng liền thấy Mục Lão thân ảnh.
Lúc này, Mục Lão vừa mới đánh xong một bộ quyền.
Xoay người lại, chứng kiến Đỗ Trọng, nhất thời mỉm cười.
Sư phụ, ta trở về.
Đỗ Trọng chạy tiến lên đây, nghiêm mặt cúc cái cung.
Ừ, tỷ đấu kết quả như thế nào đây?
Mục Lão vân đảm nghe tiếng gật đầu, trương miệng hỏi.
Thắng.
Đỗ Trọng cười cười, nói ra, cũng thuận lợi đem long đầu mang về.
Nghe vậy, Mục Lão không có chút rung động nào gật đầu, ngay cả một điểm hưng phấn cùng kinh ngạc cũng không có, phảng phất Đỗ Trọng làm được đây hết thảy, đều là chuyện đương nhiên.
Thân là ta Mục nhân đỉnh đồ đệ, thắng là bình thường sự tình.
Thua mới gọi kỳ quái.
Mục Lão mở làm ra một bộ hơi lộ ra đắc ý mặt mũi, xú thí nói.
Đỗ Trọng gật đầu.
Tuy là Mục Lão giọng của có chút xú thí, nhưng là của hắn á lại nói một chút cũng không sai.
Mục Lão một thân giống như siêu nhân, có thể vọt lên bí hiểm khả năng, nếu như truyền đi, tất nhiên sẽ khiếp sợ trong ngoài nước.
Loại thực lực đó, rốt cuộc cường đại đến mức nào, Đỗ Trọng cũng không có một chút xíu đã.
Theo lý mà nói, Đỗ Trọng thực lực, vẫn luôn cường hoành phi thường.
Thế nhưng, tại Mục Lão chính là thủ hạ, Đỗ Trọng lại chưa bao giờ có bất luận cái gì cảm giác cường đại, ngược lại nhược tiểu chính là giống như là một hài tử giống nhau.
Bằng không cũng sẽ không mỗi lần đều bị Mục Lão đá cái mông.
Hơn nữa, đá cũng đều là cùng một vị trí.
Cùng cao hơn ngươi một đẳng cấp võ giả đối chiến, hẳn là thu hoạch được một ít gì đó chứ.
Mục Lão hỏi.
Ừ.
Đỗ Trọng gật đầu, nói ra, ta có một chút nghi hoặc, thỉnh sư phụ chỉ điểm.
Nói.
Mục Lão bước chân, đi tới ven đường cung người qua đường nghỉ ngơi cái ghế gỗ ngồi xuống.
Là như vậy.
Đi tới Mục Lão bên cạnh, Đỗ Trọng nhỏ bé nhướng mày nói ra, lần này cùng đối phương giao thủ thời điểm, ta đã có thể đem minh kính hoàn toàn chuyển hóa thành ám kình, thế nhưng ta không có làm như vậy, ngược lại còn tận lực gáp chế chuyển hóa tốc độ.
Ồ.
Nghe nói như thế, Mục trong đôi mắt giả nua nhất thời toát ra vẻ hiếu kỳ.
Từ vừa mới bắt đầu, ta tại minh kính lên lực lượng liền rất cường đại, cũng chính là bằng vào minh kính cường đại, mới có thể cùng mạnh hơn chính mình nhân chiến đấu.
Đỗ Trọng niết miệng, giải thích, nhưng khi ta lợi dụng minh kính lực lượng cùng hợp nhất kỳ cường giả giao thủ thời điểm, ta phát hiện bọn họ tuy là thực lực mạnh hơn ta, thế nhưng về mặt sức mạnh lại hoàn toàn không có biện pháp theo ta so sánh với.
Ngươi nghĩ đến cái gì?
Mục Lao trương miệng hỏi.
Ta có thể cảm giác được, ta tại minh kính lên lực lượng còn không có tu luyện tới cực hạn, đang cùng hợp nhất kỳ cường giả giao thủ thời điểm, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như đem minh kính tu luyện tới cực hạn, lại chuyển hóa thành ám kình mà nói, có thể hay không càng tốt hơn một chút.
Đỗ Trọng hỏi ra nghi ngờ trong lòng.
Hắn không biết lúc đó áp chế minh kính chuyển hóa, đến tột cùng là đúng hay sai.
Bởi vì, nay loại chuyển hóa, suốt đời chỉ gặp đạt được một lần, sở dĩ Đỗ Trọng cũng không muốn liền dễ dàng như vậy hoàn thành chuyển hóa.
Minh kính tu luyện tới cực hạn.
Nghe xong Đỗ Trọng mà nói, Mục Lão nỉ non một tiếng, nhíu rơi vào trầm tư.
Xem ra, hắn cũng chưa bao giờ gặp loại sự tình này.
Trên đời này, lại có bao nhiêu người dám nói mình có thể đem minh kính tu luyện tới cực hạn.
Ra Đỗ Trọng cái này kỳ lạ ở ngoài, có ai có thể làm được.
Trầm tư hồi lâu,
Mục lao tài năng danh vọng hướng Đỗ Trọng, há mồm nói ra, ngươi lĩnh ngộ được loại vật này, ở trong võ lâm chưa bao giờ có ghi chép, đem minh kính để thẳng tới cực hạn sau đó có thể hay không trình độ lớn nhất chuyển hóa trở thành ám kình chiến lược, cũng không có ai đã nếm thử. Nói đến đây, Mục lao nhếch miệng cười. Bất quá, võ giả ở trong chiến đấu lấy được linh cảm, sẽ không có sai. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ, nói không chừng cái này cổ lật ngộ, có thể cho ngươi đi lên một cái cùng tất cả võ giả đều con đường khác nhau. Đỗ Trọng thật thà cười. Hắn cũng không nghĩ tới, vấn đề của hắn, thậm chí ngay cả Mục lão cũng không có thể xác định. Mục lão thế nhưng đem chọn cả đời thời gian cũng tốn tại nội gia quyền thượng, ngay cả hắn loại này có thể nói nội gia quyền trên tiến sĩ cấp những người khác không biết, những người khác liền càng không thể nào biết. Xem ra, mảnh này còn chưa mở khẩn hoa nguyên, cũng chỉ có thể để ta làm động thủ. Đỗ Trọng nhếch miệng cười. Hắn rất có tự tin. Không phải là đem minh kính tu luyện tới cực hạn sao? Hắn nếu có thể ở trong bộ đội, liều mạng đúc luyện tự thân lực lượng, như vậy ly khai bộ đội sau đó, hắn cũng giống vậy có thể. Thậm chí, có thể làm được so với ban đầu rất tốt, càng mạnh. Mục lão mặc dù không có khẳng định cũng không có phủ định, nhưng là ngôn ngữ của hắn đã cho thấy tất cả. Minh kính để thăng tới cực hạn sau đó, có hay không có thể chuyển hóa trở thành ám kình sức chiến đấu, Đỗ Trọng rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, lĩnh ngộ được ám kình, rồi đến tiến nhập giữa thế kỷ, mỗi đề thăng một lần. Đỗ Trọng là có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình lại cường một phần. Ra thực lực ở ngoài, minh kính lực lượng cũng là Đỗ Trọng có thể cùng hợp nhất kỳ cường giả giao thủ cậy vào. Phần này cậy vào, vì hắn mang đến vô số lần thắng lợi. Lúc này đây, cũng tất nhiên có thể đi. Cái này miễn cưỡng coi như là một cái lưu phái đi. Mục lao gật đầu, mỉm cười đứng dậy, hé mồm nói, bất quá, hết thảy đều còn không có định số, tiểu tử ngươi trước hết đừng xú thí. Muốn động thủ. Vậy thuận tiện theo ta luyện một chút, khiến ta nhìn ngươi một chút trưởng thành đến mức nào. Nghe vậy, Đỗ Trọng nhất thời khổ, xem ra, cái mông lại phải bị thượng một cước. Đi thôi. Thậm chí không đợi Đỗ Trọng tỏ thái độ, Mục lão liền xoay người đi vào mặt cỏ, đứng vào vị trí sau đó, trực tiếp ý bảo Đỗ Trọng xuất thủ. Hô! Thu được Mục lão ý bảo, Đỗ Trọng lúc này sâu đậm hít hơi, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng. Hắn biết, hắn đánh không lại Mục lão. Thậm chí tại Mục lão trong tay. Nhất chiêu cũng không chống nổi. Thế nhưng trải qua thời gian dài như vậy tăng lên, hắn thật đúng là muốn thử một lần thực lực của chính mình đến tột cùng đề thăng bao nhiêu, tại Mục lão võ lực mạnh mẽ hạ, có thể hay không so với trước kia chống đỡ lâu một chút nữa. Ta tới. Hơi chút hoạt động một chút cổ tay. Đỗ Trọng há mồm lên tiếng đồng thời, dưới chân chợt giẫm một cái, cả người nhất thời như điện chớp, vọt thẳng hướng Mục lão. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Đỗ Trọng không dám thư giãn chút nào. Tuy là Mục lão đã 80 tuổi, thế nhưng có một thân vũ lực làm bảo đảm, Đỗ Trọng mặc dù dùng hết tất cả lực lượng, cũng tuyệt đối không thể tổn thương bên ngoài mảy may. Đỗ Trọng vừa mới có hành động, Mục lão trên mặt của liền lộ ra một tia cười nhạt ý. Tại Đỗ Trọng vậy cường đại phải bị bám tiếng xé gió thế tiến công hạ, Mục lão thân thể phảng phất nguy nga thương sơn một dạng, sừng sững tại Đỗ Trọng ngay phía trước, bất vi sở động. 3. Trong chớp mắt, Đỗ Trọng nắm đấm liền xuất hiện ở Mục lão trước mắt. Mắt thấy liền đến rơi xuống Mục trên khuôn mặt già nua thời điểm, Mục lão đột nhiên động. Bàn tay như nước, nhẹ nhàng một hoang, liền ngăn cản tại Đỗ Trọng quyền diện thượng, sau đó sở, lôi kéo. Đỗ Trọng thân hình nhất thời đã bị lạp xả hướng một bên. Cảm giác được Mục lão trên tay truyền tới ám kình, Đỗ Trọng khỏe miệng nhất câu, lộ ra một cười gian. Đỗ Trọng mỗi một lần xuất thủ, Mục lão luôn luôn bị động nhất phương. Nhưng là khi Đỗ Trọng đánh tới trước người thời điểm, Mục lão lại sẽ trong nháy mắt đổi bị động làm chủ động, trực tiếp sử dụng dựa thế lực lượng, tới dọa chế Đỗ Trọng. Cùng Mục lão giao thủ số lần không ít, Đỗ Trọng tự nhiên biết điểm này. Sở dĩ, xuất thủ thời điểm công kích, Đỗ Trọng hai chân liền co rúm. Ngay Mục lão dựa thế lôi kéo quả đấm của hắn, muốn đem thế tiến công dẫn dắt đến một hướng khác thời điểm, lăng không Đỗ Trọng trong lúc bất chợt làm ra một cái cực kỳ động tác khoa trương. Thân thể lộn một vòng, co do hai chân, chợt nên về phía trước Mục lão. Thân thể thuận thế phiến diện, trực tiếp thiên hướng Mục lão mặt bên, hai chân chợt đạp một cái, tấn công về phía Mục lão. Thấy thế, Mục lão hai mắt tỏa sáng. Động tác trên tay cũng không có dừng lại. Chương 216, Tần lão quyết định. Chỉ thấy hắn một tay tiếp tục dẫn dắt Đỗ Trọng nằm đấm, tay kia lặng yên đưa lên, nhẹ nhàng tại Đỗ Trọng trên mắt cá chân một tá. Phảng phất gõ cửa vậy. Cứ như vậy nhẹ nhàng vừa đụng, Đỗ Trọng cảm giác lực lượng của chính mình tản mất gần như phân nửa. Ngay Đỗ Trọng kinh ngạc với Mục lão là làm sao làm được thời điểm, Mục lão thủ đống nhiên khẽ động, bắt hắn lại mắt cá chân.